Chương 635, thần phẩm hóa cực huyết thanh. Chương 635, thần phẩm hóa cực huyết thanh. Vạn tinh minh nhiều sao cùng quỹ kỹ thuật, cực lớn trình độ bên trên giải quyết người tiên giới miệng nổ lớn, lam tinh khan hiếm vấn đề. Đối với các loại đo lường thống nhất làm ra tác dụng mang tính chất quyết định. Đông lịch tinh chính là một viên trải qua vạn tinh minh cải tạo tiêu chuẩn năm tinh. Cùng lộ hoa tinh ở vào cùng một quỹ đạo trên. Tinh cầu phía trên, hải dương diện tích chiếm cứ 90 chỉ có một khối đại lục. Cực kỳ thích hợp kiến tạo côn chu cảng cầu. Bất quá, bởi vì nó đất để ý ưu thế cùng lộ hoa tinh TR ủng hợp. Tiên Minh chỉ quy hoạch ở đây kiến thiết cỡ nhỏ côn chu cảng khẩu cùng tinh tế truyền tống trạm điểm. Đông Lịch Tinh vừa trải qua cải tạo, cho nên chưa có nhân khẩu và ở trước mắt chỉ có Tiên Minh phái tới hơn 300 người đang làm kiến thiết. Các loại công trình toàn bộ kiến thiết hoàn tất đằng sau, Tiên Minh lại phái đến đại lượng nhân viên vào ở, lấy duy trì từng cái cơ cấu vận chuyển. Chu Hùng tiếp quản đằng sau, có thể đem người của mình xếp vào đến côn chu cảng khẩu, tinh tế truyền tống trạm các loại cơ cấu bên trong, từng bước tiếp quản toàn bộ Đông Lịch Tinh. Giữa các hành tinh truyền thâu đứng kiến thiết đã chuẩn bị kết thúc, Chu Hùng cùng Sích Vân vừa mới thị sát làm việc, quay trở về bọn hắn mới xây trụ sở. Sích Vân liếc qua khuê bàn, có chút lo âu hỏi, vương gia đã biến mất đã hơn 2 tháng, hôm nay không về nữa, liền không đổi kịp nghìn tuổi yến. Ngươi thật không biết hắn đi đâu. Chu Hùng cũng rất bất đắc dĩ, lắc đầu, nói ra, không biết ta tiểu tử này, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Hơn 2 tháng trước, ba người cưỡi địa long xa đã tới Đông Lịch Tình, hứa phàm hướng Chu Hùng muốn đi tất cả thiên đế thạch, liền biến mất vô tung, 2 tháng qua, tin tức hoàn toàn không có. Khiến cho Chu Hùng nổi giận trong bụng. Hứa phàm trước khi đi, không có kỹ càng bàn giao hắn cùng Sích Vân quan hệ, cho nên rất nhiều chuyện, Chu Hùng không dám cùng Sích Vân thương nghị. Có chút liên quan tới Đông Lịch Tinh kiến tạo tưởng tượng, hay là cần cùng Hứa Phàm câu thông. Sích Vân bày ra đồ uống trà, ngâm một bầu trà xanh, hai người ưu quá thay thành tơi uống, uống đến chén thứ ba lúc, sân nhỏ đột nhiên phát sinh rất nhỏ rung động, chén trà trên bàn lảo đảo, đỉnh đầu lá dâu cũng rơi xuống mấy mảnh. Chu Hùng ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ gặp quần điểu kinh bay, quả đen tê minh. Kinh ngạc nói, động đất a. Vẫn là có người tại Đông Lịch Tinh tranh đấu. Sích Vân đem một ly trà uống cạn, bay lên không trung, đưa mắt nhìn về nơi xa, chỉ gặp trên biển sóng lớn ngập trời, mãnh liệt chụp về phía bờ biển. Hung hăng nện ở vừa xây xong côn chu trên bến tàu, nó cảnh quan chi tâm vì sợ mà tâm rung động. Sóng lớn này lộn hơn trăm hơi thở, dần dần bình phục, ngắn ngủi bình tĩnh sau, lại là gió nổi mây phun, sóng lớn ngập trời. Đã thấy hải thiên giao tế chỗ, cuồn cuộn khói trắng bốc lên, vô số đen kịt đá vụn đang sôi trào mặt biển phiêu động. Các loại biển sâu cự thú, sát chết trôi ngàn dặm. Sích Vân thần thức ngoại phóng, đảo qua mặt biển, rất nhanh liền đã mất đi hào hứng, trở xuống trong viện, tiếp tục phẩm trà, nói ra, chuyện tốt, có cái đáy biển núi lửa bạo phát. Qua ít ngày dập tắt, có thể phái người đi vớt điểm khoáng thạch, không chừng có thể tìm tới chủng loại hy hữu. Đang khi nói chuyện, một bóng người trống rỗng xuất hiện tại hai người trước người, bưng lên chén trà trên bàn uống một hơi cạn sạch, nói ra, đi thôi, chúng ta có thể xuất phát. Người đến chính là Hứa Phàm, quanh người hắn kim quang đại tác, dường như thi triển một loại nào đó thần thông. Chu Hùng nhìn thấy hắn, nhẹ nhàng thở ra, cười nói, cuối cùng đem ngươi cho ông. Ngươi lại không xuất hiện, liền không đổi kịp nghìn tuổi yến. Hứa Phàm trên người kim quang rất nhanh rút đi, hỏi, giữa các hành tinh truyền thâu đứng thành lập xong được đi. Sích Vân đáp, còn có chút kết thúc công việc làm việc, bất quá đã có thể vận chuyển, ta đã để người bố trí xong trận pháp, có thể thẳng tới một anh tinh. Ba người cùng nhau hướng phía giữa các hành tinh truyền thâu đứng bay đi. Trên đường, Chu Hùng hỏi, nếu là đi chúc thọ, tự nhiên đến có hạ lễ, không có khả năng mỏng phò mã ra mặt mũi. Hứa Phàm cười nói, vậy phải xem Túc Quỳnh tiên tử tại ta mà nói, có cái gì giá trị. Hắn hỏi Sích Vân Kim Hổ Tiên Đế bên kia có hay không Tiên Đế thạch sinh ý. Sích Vân trả lời nói, Kim Hổ Tiên Đế nắm trong tay một chỗ hỗn loạn bí cảnh nội bộ có đại lượng Tiên Đế thạch tài nguyên khoáng sản, Tiên Minh hàng năm đều sẽ hướng nó mua sắm ước 300.000 tấn Tiên Đế thạch. Mặt khác các đại tiên quốc cũng đều sẽ hướng nó mua sắm nhất định số định mức. Hứa Phàm trong lòng vui mừng, hỏi, ngươi có thể từ Tiên Minh nơi đó giúp ta làm chút Tiên Đế thạch à? Không cần quá nhiều, 1-2 tấn như vậy đủ rồi. Sích Vân nghe được gỡ ra mồ hôi lạnh, nói ra, Tiên Đế thạch loại này chiến lược tài nguyên, chỉ có đế chủ mới có tư cách mua sắm. Ta loại thân phận này là tiếp xúc không đến. Đừng nói 1-2 tấn, chính là 1 tiền 2 tiền, ta đều làm không được. Hắn buồn bực nói, vương gia ngươi muốn Tiên Đế thạch làm cái gì? Tiên Minh luật pháp có quy định, loại tài nguyên này là không được bán cho cá nhân. Hứa Phàm không có trả lời vấn đề này, cười nói, xem ra vẫn là phải từ Túc Quỳnh tiên tử trên thân bỏ công sức. Hạ lễ này nhất định phải chói sáng một chút mới được. Ba người đến tinh tế truyền tống trạm, Hứa Phàm nói ra, chờ một lát, ta đi chuẩn bị hạ lễ. Thân hình hắn lóe lên, liền tiến nhập âm dương vực bên trong. Không bao lâu lại lách mình mà ra, trong tay dẫn theo cái hình dạng quái dị lưu ly tương tự, trong dương có một cây hình dạng xoắn ốc lưu ly quản, lưu ly trong khu vực quản lý chứa chất lỏng màu lam nhạt. Chu Hùng hỏi, đây là cái gì? Hứa Phàm đem cái dương đưa cho hắn, cười nói, đây cũng là ta đưa cho Túc Quỳnh tiên tử thọ lễ. Chu Hùng tiếp nhận cái dương nhìn kỹ, chỉ gặp thân dương phía trên rất rõ ràng viết, thần phẩm hóa cực huyết thanh giá trị 10,000 tỷ. 10,000 tỷ. Chu Hùng có chút được, hóa cực huyết thanh. Cái quái gì? Chưa nghe nói qua, hay là tuyệt phẩm, có phẩm cấp này a? Hắn hỏi, thứ này dùng để làm gì? Hứa Phàm mắt lộ ra thâm trầm, nghiêm trang nói ra, năm đó song cực tiên đế tu luyện cực hình dung hợp chi đạo, dựa vào là chính là cái này thần phẩm hóa cực huyết thanh, chỉ cần ăn vào vật này, liền có thể thành tựu hóa cực thần thể bách độc bất xâm, đồng thời không nhận bất luận cái gì cực thực ảnh hưởng. Chu Hùng tại tiên giới 8 năm, đã sớm nghe nói qua song cực tiên đế danh hiệu, thế nhân nhiều đi theo đạo đường, lại ít có người có thể thấy được song cực môn kính. Hứa Phàm cái này đột nhiên toát ra cái hóa cực huyết thanh luôn cảm giác có chút giả. Hắn hỏi, ngươi không phải tại lừa gạt điểm ta đi? Thật có thần hiệu như thế? Hứa Phàm vỗ ngực, bước nói ra, không thể giả được, ta cũng không thể cầm Hồ Biên loạn tạo đồ vật làm hạ lễ đi. Chu Hùng gặp hắn lời thề son sắt, xem chừng không giống như đang nói láo. Hít sâu một hơi, nói ra, tốt như vậy bà bối, chính chúng ta người dùng à, giá trị 10,000 tỷ, làm hạ lễ. Ngươi cũng quá hào phóng. Thì sao, ngươi cũng nghĩ ở rẻ? Hứa Phàm hắc hắc cười không ngừng, từ trong tay áo lấy ra một cái dài mảnh bình sứ, đưa cho Chu Hùng nói ra, "Ấy, đây là đưa cho ngươi. Huynh đệ ta bọn họ, từng cái đều có." Chu Hùng lập tức liền ngây ngẩn cả người, Hứa Cửu mới tỉnh hồn lại, cười khổ lắc đầu, "Ta tính minh bạch, trên người ngươi bảo vật, có thể không thể so với ta thiếu." Mở ra bình sứ xem xét, chỉ gặp bên trong chứa đen xỉ dược tề, hắn hỏi, "Bình này như thế nào là màu đen?" Hứa Phàm nói vốn chính là màu đen, cái kia bình lưu ly bên trong, muốn làm hạ lễ, ta trộn lẫn một chút sắc tố. Màu lam, đẹp mắt một chút, có bức cách. Đừng lo lắng, trực tiếp uống là được, có hiệu lực nhanh, không có tác dụng. Chu Hùng nửa tin nửa ngờ đem dược tề uống xong, lại lấy thần thức nội thị tự thân, đã thấy dược tề kia bị thân thể hấp thu đằng sau, dung nhập huyết dịch, hướng chạy toàn thân, đúng là không có cảm giác nào. Hắn lớn trừng trong mắt, hay là khó có thể tin, hỏi, thế là sao ạ? Ta hiện tại là hóa cực thân thể, làm sao một chút phản ứng đều không có? Hứa Phàm để hắn nuốt mấy loại độc vật, lại để cho Xích Vân phối hợp, cho hắn liên tiếp gieo băng thực âm thực hỏa thực làm thí nghiệm, rất nhanh liền nghiệm mình, thật sự là hắn là bách độc bất xâm, mà lại miễn dịch các loại cực thực. Chu Hùng rất là chấn kinh, nói cảm ơn liên tục. Hứa Phàm cười nói, đại ca khách khí, huynh đệ nhà mình, không cần khách khí, thế nào, bảo bối này có đáng giá hay không 10,000 tỷ? Chu Hùng tâm tư kỳ náo, nói ra, gặp được chân chính cần người, chính là mấy triệu ức, cũng đáng. Huyết nguyệt tinh hoa, ám cực loại bảo vật này, nhiều nhất gây nên thế lực cao cấp tài lực chiến đấu. Cái này hóa cực huyết thanh, cho dù tiên đế cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Liên quan tới thứ này lai lịch, ngươi đến có cái dễ nói pháp mới được. Hứa Phàm sớm đã mưu đồ chu toàn, lộ ra một cái gian trá dáng tươi cười, có nổi người, ta đều chuẩn bị xong. Đến lúc đó, nhìn ta biểu diễn chính là, lần này ta phải tại tiên giới lộ cái mặt to. Hai người bắt đầu mưu đồ tiến đến tham gia nghìn tuổi yến sự tình. Xích Vân trông mong nhìn thấy cái kia lưu ly dương, nội tâm nhấc lên gợn sóng, hắn được chứng kiến Hứa Phàm băng âm song cực cho nên đối với cái này hóa cực huyết thanh công hiệu tin tưởng không nghi ngờ. Rốt cục nhịn không được mở miệng kêu lên, chủ tử, ngài nhìn ta. Ta có hay không tư cách phục dụng một chi huyết thanh đâu? Hứa Phàm ngạc nhiên hướng hắn nhìn lại, ngoa tạo, cho ngươi mặt mũi không phải. Hắn hỏi ngược lại, ngươi còn có thể sống bao nhiêu năm? Xích Vân bạch lên đầu ngón tay, thôi diễn một phen, nói ra, lần này hồn thể bị hao tổn, ta nhiều nhất còn có thể sống thêm 3 năm, bất quá ta còn có một lần diên thọ cơ hội. Tế phẩm ta đều chuẩn bị tốt, lần này ta nhất định có thể đột phá tiên vương cảnh ngay sau, chính là chủ tử ngài phụ tá đắc lực. Hứa Phàm liếc mắt, thản nhiên nói, cũng không cần 3 năm, ngươi rất nhanh liền phải chết. Khương Thung ca ca Khương Tiếu thế nhưng là ngươi giết, Hải Nguyên Tông hủy diệt, dù sao cũng phải có người phụ trách, ngươi đi đem nổi công đi. Chương 636, đến một anh tinh chương 636, đến một anh tinh Xích Vân làm Hứa Phàm nô lệ, đối với hắn mệnh lệnh, không dám có chút vi phạm. Lúc này liền cưỡi địa long xa quay trở về Lộ Hoa Tinh. Hứa Phàm thì là cùng Chu Hùng cùng nhau cưỡi truyền tống trận giữa các hành tinh, đi đến một anh tinh. Một anh tinh khoảng cách Đông Lịch Tinh có vài chục năm ánh sáng khoảng cách, cưỡi truyền tống trận, bỏ ra nửa tháng mới đến. Hai người tại trạm điểm bên trong nghỉ ngơi nửa ngày, cuối cùng là thoát khỏi giữa các hành tinh truyền tống đưa đến đầu váng mắt hoa các loại tác dụng phụ. Các loại hai người tỉnh táo lại, một mực tại bên cạnh hầu hạ gã sai vật lập tức dò hỏi, hai vị khách nhân là tới tham gia nghìn tuổi yến, có thiếp mời a? Không có mời thiếp lời nói, chỉ có thể đợi tại trạm điểm bên trong. Các loại nghìn tuổi yến kết thúc, mới có thể đặt chân một anh tinh. Túc Quỳnh Tiên Tử xử lý nghìn tuổi yến, phong tỏa toàn bộ một anh tinh, nàng thiếp mời chính là giấy thông hành, cầm trong tay giấy thông hành người, có thể mang hai vị tùy tùng cùng một chỗ tham gia. Hứa Phàm lộ ra ngay chính mình thiếp mời phía sau, có Quách Phò Mã tự tay viết lời chúc mừng, cố ý giới thiệu Tiêu Sái Vương, chuẩn nó thay chúc thọ, khắc phụ đế chủ con dấu. Hai cái này nửa tháng đến, Hứa Phàm một mực tại nghiên cứu thiên đế thạch. Trong lúc đó dành thời gian lấy huyết khôi lỗi bay trở về Kim Nguyên Tinh một chuyến, cùng Quách Hữu Căn lấy được liên hệ. Cái này đế chủ con dấu, chính là Quách Hữu Căn cho hắn. Quách Hữu Căn tại sao lại bại lộ chính mình đạo tử thân phận, cũng giải thích rõ ràng. Cựu công chúa mẫu thân đã từng là Nghê Thai đạo đỉnh chứng đạo cảnh đại năng, chính là tiên minh trí cao luyện khí sư một trong. Nàng qua đời lúc, lưu lại một khỏa Cửu Khiếu Hoàng Châu. Cái này Cửu Khiếu Hoàng Châu chính là lấy Nghê Thai đạo đỉnh khảm hợp chi lực chế tạo thành, kết cấu bên trong cực kỳ phức tạp, chỉ có được chứng kiến Nghê Thai đạo đỉnh người mới có thể đem nó mở ra. Trong đó có dấu một tấm tàng bảo đồ, ghi chép nàng cả đời tích xúc chỗ. Nàng đem thứ này lưu cho Cửu công chúa, nhưng thật ra là vì đốc thúc nàng tu hành luyện khí nhất đạo. Cựu công chúa trời sinh ngũ thái câu toàn, theo lý thuyết lẽ ra là một vị đạo tử, làm sao nàng vô tâm tu luyện, tận tình nam sát, tu hành ngàn năm cũng không nhập đạo đỉnh, cho nên một mực không thể đem Cựu Khiếu Hoàng Châu mở ra. Quách Hữu Căn cùng Cựu công chúa một đêm tham hoan, tận hứng đằng sau, ôm nhau trên giường, lại là thưởng thức lên Cựu công chúa mang theo người Cựu Khiếu Hoàng Châu ngoài ý muốn đem nó mở ra. Như vậy mới bại lộ chính mình đạo tử thân phận. Về phần hắn như thế nào hàng phục Cựu công chúa, đây là tư mật bản sự. Có dễ không tốt nói rõ, tóm lại hắn hiện tại phò mã thân phận, làm được rất kiên cố. Trước mắt hắn chính cùng theo một vị chứng đạo cảnh luyện khí tông sư, học tập thuật luyện khí, vừa mới nhập môn, còn không cách nào tiếp xúc đến thiên đế thạch. Bất quá tương lai là nhất định sẽ tham dự côn chu các loại cỡ lớn pháp khí luyện chế, đến lúc đó, là hắn có thể là Hứa Phàm cung cấp đầy đủ thiên đế thạch. chỉ là nước xa không cứu được lửa gần, Hứa Phàm hay là muốn thông qua nghìn tuổi yến, kết giao Túc Quỳnh tiên tử, nhìn xem có thể hay không từ nàng bên này đạt được thiên đế thạch. Hứa Phàm trên người có Quách Hữu căn đế trụ con dấu, tựa như đế trụ đích thân tới. Gã sai vật kia nhìn thấy con dấu, lập tức quỳ một chân trên đất, uy cụ thi lễ nói, thảo dân gặp qua đế trụ đại nhân. Hứa Phàm đưa tay, ra hiệu hắn đứng dậy. Gã sai vật cười nói, vương gia đi theo ta, ta an bài cho ngài dừng chân. Nghìn tuổi yến hậu trời tổ chức, hai ngày này ngài có thể tại một anh tinh tùy ý du ngoạn. Túc Quỳnh tiên tử nghìn tuổi yến, phát ra hơn ngàn thiếp mời. Tăng thêm tùy tùng, tham gia thọ yến nhiều đến 3000 người. Dựa theo thân phận địa vị khác biệt, an bài trụ sở cũng khác biệt. Chia làm thiên địa huyền hoàng 4 cái cấp bậc. Phong chữ thiên ở là Túc Quỳnh tiên tử hào hữu chí giao, trừ quốc đế trụ. Phong chữ địa ở là danh môn vọng tộc, quan lớn đặc quý. Phong chữ huyền ở là cỡ lớn giữa các hành tinh thương minh. Chữ hoàng hào ngư long hỗn tạp, đều là cùng kim hổ thương hội có trọng yếu mậu dịch vãng lai, địa vị lại không đủ cao tiểu quốc gia, tiểu thương hội người. Hứa Phàm tuy là đại biểu Quách Hữu căn đến chúc thọ, bản thân cũng không phải là đế trụ, cho nên được an bài tại phòng chữa địa trụ sở. Ở tại một tòa phong cảnh kỳ tú huyền đài trong lầu cát. Chỗ này huyền đài lầu cát, chiếm diện tích 500 mẫu, khổng lồ như thành, như huyền không đảo bình thường nửa nổi giữa không trung, chính là một tòa không trung lầu cát. Trong lầu cát có 360 tòa tiểu điện, xen vào nhau sắp xếp, hành lang gấp khúc vòng lẫn nhau, các loại quý hiếm thảm thực vật xen kẽ trên trúc, màu xanh biết rạng rỡ, tiên phong lượn lờ. Hứa Phàm liền ở tại thứ 300 hào tiểu điện. Bên trong cung điện nhỏ, ba vào ba ra, có 8 gian phòng ở, phòng ngủ, thư phòng, phòng luyện công, đầy đủ mọi thứ. Trong lầu các cơ hồ đã trụ đầy, mấy ngàn nô bộc xuyên thẳng qua tại từng cái tiểu điện ở giữa, là vào ở quan lớn, danh lưu phục vụ. Hứa Phàm ở một cái bên dưới, lập tức có rượu ngon món ngon dâng lên. Lại có hai vị nữ tỷ nhập điện tự tiến cử, nói là về sau mấy ngày sẽ lưu ở trong điện, chiếu cố sinh hoạt thường ngày. Hứa Phàm một thân bí mật, đương nhiên sẽ không lưu ngoại nhân ở trong điện, liền đem hai vị nữ tỷ kèm đi. Trong điện lầu 2, có một chỗ nhìn xa đài, có thể khắp lãm toàn bộ một anh thành, Chu Hùng dựa vào lan can nhìn về nơi xa. Bị nhốt lộ hoa tinh nhiều năm, hắn là lần đầu tiên thư giãn thích ý trải nghiệm tiên giới phồn hoa. Cũng coi như là tìm tới cơ hội cùng Hứa Phàm kể một ít lời trong lòng. Diệt thế chi kiếp, thụ trình long hổ thân nhu, thoát khốn tại tiên phạt. Nghĩ kỹ lại, đoạn đường này như roi vọt chi mã, bị vội vàng tiến lên. Tổng cảm giác vận mệnh bị người điều khiển, vương gia ngươi có thể có đồng cảm. Hứa Phàm mặt hiện đắng chát, vận mệnh của hắn xa so với Chu Hùng kinh lịch quanh co nhiều, đừng nói diệt thế chi kiếp, từ lúc hắn đi vào Đông Diệu Thần Châu, mỗi một bước đều là sinh tử một đường, mỗi một bước đều là bị động mà đi. Cho tới bây giờ, cũng bất quá là vì thế tử, hảo hữu buôn ba mà thôi. Hắn hỏi, Chu đại ca, ngươi cảm thấy thế nào mới có thể khống chế vận mệnh của mình? Chu Hùng cười nói, như sư phụ của ngươi như vậy, hoành chọn tiên giới, vì cầu bại mà chiến, lại chưa gặp được bại một lần, không biết tự tin là bật gì, tự nhiên có thể khống chế vận mệnh của mình. Như trình long hổ bình thường, sinh mà mưu chết, độc tính bạc cổ, phàm nhân thân thể, bóp trời là con, tung hoành băng cờ, tự nhiên cũng có thể khống chế vận mệnh của mình. Hắn cảm thán nói, cuối cùng vẫn là chúng ta quá mức nhỏ yếu, thân ở dòng lũ chỉ có thể theo sóng mà đi, bất quá là bị cái kia khống chế vận mệnh hai vị chân thần treo thuyền du ngoạn trở đoạn đường con đường nghịch thiên mà thôi. Đằng sau đường chính chúng ta đến đi, liền vẫn như cũng là bấp bên. Hứa Phàm ngẩng đầu nhìn lên trời, tầm mắt xuyên qua mây xanh, nhìn về phía vũ trụ mênh mông, mười phần tự tin nói, gian nan thời gian không nhiều lắm, chuyển cơ liền tại cái này nghìn tuổi bữa tiệc, chỉ cần có thể đạt được một nhóm thiên đế thạch, chúng ta liền có đủ để bản thân thiên vốn. Chu đại ca, ngươi nếu dành một viên tự trị tinh, nhất định đối với con đường tương lai cũng có dự định, ngươi là nghĩ thế nào? Chu Hùng lông mày có chút nhíu lên, nói ra, ta lo lắng là chúng ta đến từ Đông Diệu Thần Châu chuyện này sẽ đối với bên ngoài bại lộ. 12 đạo tử đều không tham gia Chu Tiên một trận chiến, bọn hắn căn bản nói không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, cho nên những người này là sẽ không bại lộ thân phận. Nguy hiểm chính là mặt khác 12 cái được đi lên người. Hứa Phàm gật gật đầu, ta biết, được đi lên người chỉ có 4 cái, Mai Ngọc Thường, ngươi, ta, còn có Đan Thanh Sinh. 8 người khác đến cùng là ai? Có ai có tiến vào tiên môn tư cách? Ta càng nghĩ đều tính không cho phép. Chương 637, Thiên Minh Tinh Chủ. Chương 637, Thiên Minh Tinh Chủ Mai Ngọc Thư tới tiên giới. Chu Hùng còn là lần đầu tiên nghe nói, Hứa Phàm một phen giải thích, hắn mới hiểu được Mai Ngọc Thư chính là Mạc Đại Tiên Sinh. Hắn nói ra, cái kia tại ta trước đó liền có Lôi Đế, Đan Thanh Sinh, Mai Ngọc Thư tiến vào bí cảnh, ta đằng sau chính là ngươi. Còn lại cái cuối cùng cửa, nghe nói là Liên Thiên Vô Tận Thọ không biết người nào tiến vào. Phía trước còn có 6 cái cửa, hết sức đặc thù. Lúc đó chúng ta tìm tới Liên Đài Đại Trận thời điểm, cái này 6 cái cửa đã biến mất, dường như có người trước một bước tiến vào. Điểm này rất kỳ quái, theo lý mà nói, chúng ta là sớm nhất đến Liên Đài Đại Trận, sẽ không có người nhanh chân đến trước. Ta hoài nghi Chu Tiên Chi Chiến còn lại sau cùng vị kia tiên nhân, rất có thể là Trình Long Hổ xếp vào tại tiên giới nội ứng. A, Hứa Phàm giật mình nhớ tới Chu Tiên Chi Chiến, có một vị tên là Hình Lạc tiên nhân, tung tích không rõ. Người này tinh thông quỷ đạo bí thuật, từng ở trong cơ thể hắn gieo xuống ngũ quỷ tỏa tâm chú ấn, lúc đó Diêm La huyết mạch đem chú này ấn xóa đi, Hình Lạc đem chuyện này che giấu đi. Lúc kia, Hứa Phàm liền đối với hắn ý đồ cảm thấy khó hiểu. Chu Hùng nói ra, chúng ta sớm nhất biết diệt thế chi kiếp là bởi vì Mao gia phát sinh tà quỷ hàng linh, dẫn đến ngàn quỷ giả trốn. Cái kia hàng linh tà quỷ từng để lại một câu nói, nói Mao gia có dựa vào hắn, 5 tháng sau Mao gia đừng mơ có ai sống. Đằng sau Huyền Thanh tra khắp lịch cũ, thậm chí thỉnh thần thân trên cũng không tra ra Mao gia đến cùng có dựa vào ai. Hiện tại đến xem, cái kia tà quỷ Hàn Linh, tựa hồ là đang cố ý cho chúng ta gõ vang cảnh báo, để cho chúng ta sớm làm chuẩn bị. Về sau, thiên nhân hạ phàm, chiến sự nửa đường, 12 vị khí vận thánh tử bị bắt. Bắt bọn họ cũng tất cả đều là tà quỷ. Cho nên, ta muốn, phía trước 6 cái cửa, có phải hay không là bị vị kia thiên nhân cùng dưới tay hắn tà quỷ chiếm cứ. Suy đoán này để Hứa Phàm hai mắt tỏa sáng, cái kia gọi Hình Lạc thiên nhân, sát thực toàn trường mấy nước. Đến Đông Diệu Thần Châu đằng sau, liền tung tích không rõ, nói là đi hủy diệt bao gia, kết quả, mặt khác tiên nhân đều chết xong, hắn hay là tin tức hoàn toàn không có. Có đạo lý a. Cái kia tiên nhân tên là Hình Lạc. Quay đầu ta trở về Đông Diệu Thần Châu một chuyến, đi mau ra tra một chút, không chừng bọn hắn sẽ có Hình Lạc tin tức. Chu Hùng ngạc nhiên nói, ngươi có thể trở về Đông Diệu Thần Châu? Hứa Phàm nói chỉ có linh hồn có thể trở về. Trước đó ta trở về qua mấy lần, gặp qua mấy vị yêu vương. Bọn hắn hiện tại trải qua rất tốt. Đại ca ngươi ngược lại là không cần lo lắng. Có lời gì, ta có thể thay truyền đạt. Chu Hùng thật cao hứng, tốt, tra ra Hình Lạc thân phận, điểm này rất trọng yếu. Gặp qua Thẩm Tú đằng sau, ta một mực đang nghĩ, ta Đông Diệu Thần Châu sẽ có hay không có những người khác như Thẩm Tú bình thường, tại Vạn Yêu Bí cảnh gặp phải tiên nhân, bị mang đến tiên giới. Trong những người này, sẽ có hay không có Trình Long Hổ bảy nội ứng đâu? Chu đại ca có ý tứ là, Trình Long Hổ tại hạ một bàn cờ lớn, cái này cờ còn chưa bên dưới xong. Chu Hùng thở dài một tiếng, ai biết được. Chỉ vì tiểu thế giới Lê Dân lập mệnh, Trình Long Hổ đã là thánh nhân nhân vật. Hắn có thông suốt thập nhị đạo đỉnh thần lực. Trước đó chúng ta không biết điều này có ý vị gì, tới tiên giới, hiểu qua thập nhị đạo đỉnh, mới biết được những gì hắn làm, cho dù đặt ở tiên giới, cũng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Có loại thần lực này, không có đạo lý thọ chung mà chết đi. Dựa vào lan can chỗ, gió nhẹ thổi qua, mang đến một chút ý lạnh. Hứa Phàm nội tâm không có chút rung động nào, liên quan tới Trình Long Hổ các loại phỏng đoán, hắn trên con đường phi thăng, nghĩ ra qua 108 cái phiên bản. Chỉ là, đối phương như Triệu Dương bình thường lóa mắt, đoán đến đoán đi, chính mình tối đa cũng chính là con cờ. Dù vậy, có thể thân ở trong ván cờ này, cũng là một kiện chuyện may mắn, hắn ngược lại là tâm hoài chờ mong, muốn nhìn một chút ván cờ này đến cùng như thế nào kết thúc công việc. Trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một cái nghi vấn, Trình Long Hổ. Hắn có thể tính ra ta là người xuyên biệt ta. Hai người ở trong điện làm sơ chỉnh đốn, cùng nhau ra cửa, chuẩn bị đi côn chu sửa chữa đứng một chuyến, nhìn xem có thể hay không tìm tới 584 hào côn chu. Vừa ra khỏi cửa, đã thấy cửa ra và ô áp áp vây quanh một đám người, trên vai thích cánh. Những người này từng cái ăn mặc hoa lệ, phong độ bất phàm, lại là đưa cổ, điểm lấy mũi chân, hướng phía thứ 301 hào tiểu điện bên trong quan sát. Rõ ràng đều là tu sĩ, lại không có một người thi triển huyền pháp, bay lên quan sát. Tựa hồ cũng đang duy trì lễ nghi cơ bản. Đã thấy thứ 301 hào tiểu điện cửa đột nhiên mở ra, từ đó đi ra một vị thư sinh trẻ tuổi, hướng về phía trước cửa vây quanh đám người, chắp tay thi lễ, nói ra: "Các vị đại nhân, sư phụ ta vừa mới đến một anh tinh, cần nghỉ ngơi. Hôm nay không tiện bói toán. Bất quá từ mai, một ngày ba quẻ, mỗi quẻ 100 triệu. Nguyện ý, hiện tại có thể giao tiền. Yến hội sau khi kết thúc, chúng ta liền trở về Loạn Tinh Hải." Lời này vừa nói ra, toàn trường đều vỡ tổ. Mỗi quẻ 100 triệu. Cái này, làm sao mắc như vậy? Ta trước đó nghe nói Thiên Minh tình chủ bói toán một lần, giá tiền là 20 triệu, làm sao tăng nhiều như vậy? Thư sinh kia cười nói, chư vị thân phận cao quý, 20 triệu sợ là người người đều đem ra được. Sư phụ ta mỗi ngày chỉ có thể bói toán 3 lần, không cách nào vì tất cả người bói toán, chỉ có thể đem giá tiền định cao một chút. Hứa Phàm nghe được lưu lưới, ni mã đây là đoạt tiền hay là thì sao? Xem bói ác như vậy. Hán vội vàng hỏi thăm bên người một vị công tử ca, người bên trong này, là ai a? Công tử ca kia liếc qua Hứa Phàm, thấy là một bộ mặt lạ hoắc, có chút không thèm để ý Hứa Phàm liền đem đế trụ con dấu đem ra, nâng ở trong tay, thẳng vào nhìn xem hắn. Công tử ca nhìn thấy đế trụ con dấu, hé miệng nở nụ cười, từ trong tay áo rút ra một trường quyển trục vung ra cho Hứa Phàm nhìn. Đã thấy trên quyển trục chính là đế trụ thủ dụ. Hứa Phàm lông mày nhíu lại, nói ra, công tử cũng là thay thế đế trụ tới tham gia thọ yến a. Không biết công tử tôn tính đại danh. Công tử kia nói ta chính là Đại Vũ Tiên Quốc, Long Xuyên Tinh Vân Châu Vương, ngươi xưng hô ta Lý Vương gia liền có thể. Hứa Phàm nói ta chính là Hồng Vũ Tiên Quốc, Kim Nguyên Tinh Tiêu Sái Vương, ngươi xưng hô ta Hứa Vương gia liền có thể. Hai người thân phận tám lạng nửa cân, không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Công tử kia nói ra, nguyên lai là Hứa Minh à, phòng này bên trong chỗ ở người, chính là Loạn Tinh Hải Thiên Minh tinh chủ, người này tinh thông bói toán chi đạo, có thể dò người trăm năm tương lai. Trợ nhân su cắt tị hùng, chưa bao giờ có sai. Cho nên, hắn quẻ cực kỳ đắt đỏ. Ngoa tạo, dò người trăm năm tương lai. Đây là cái thứ hai Trình Long Hổ. Hứa Phàm hít sâu một hơi, hỏi, hẳn là nhất phẩm thiên cơ cốt. Công tử ca kia nói ra, không phải nhất phẩm thiên cơ cốt. Bất quá, nghe nói là có ba loại tinh thông bói toán dị thái. Có thể so với nhất phẩm thiên cơ cốt Hứa Minh ngươi vậy mà biết nhất phẩm thiên cơ cốt loại này dị thái. Hứa Phàm nao nao, không biết nên trả lời như thế nào. Bên cạnh hắn Chu Hùng lại là nói tiếp, Đại Vũ Tiên Đế, lấy nhất phẩm thiên cơ cốt khai sáng Đại Vũ Tiên Quốc, vương gia nhà ta cũng rất kính ngưỡng. Tự nhiên biết, Chu Hùng là làm Hứa Phàm tùy tùng tham gia tiệc cưới, cố ý mang theo cái mặt nạ, không lộ chân dung. Lại nghe có người hô, ta ra 100 triệu, ngày mai cầu bói một lần. Mở miệng chính là cái cao lớn bạm bỡ hòa thượng béo. Hứa Phàm liền tranh thủ tay nâng lên đứng lên, hô, ta ra 200 triệu, mua ngày mai còn lại 2 lần. Chương 638, Ly Hợp Cư Sĩ chương 638, Ly Hợp Cư Sĩ Hứa Phàm đột nhiên kêu giá, để trong sân bầu không khí vì đó trì trệ, đám người cùng nhau quay đầu hướng hắn xem ra. Cái thứ nhất kêu giá hòa thượng béo, tên là Đức Nguyên pháp sư, chính là Túy Hoa Miếu phương trưởng. Người này tiên vương cảnh giới, tu chính là Cực Lạc Tiền, môn hạ tín đồ đông đảo, eo cuốn bạc triệu, so với tông môn, quan lớn nhân sĩ, muốn có tiền nhiều. Hắn ra 100 triệu đến bói toán, mọi người cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hứa Phàm cái này chưa từng thấy qua gương mặt lạ, có thể hào ném 200 triệu, là thật làm cho lòng người kinh. Đám người bực, vị công tử này là ai a? Trước cửa thư sinh mừng tít mắt, cười nói, xin hỏi vị đại nhân này, tôn tính đại danh, thân ở gì vị? Hứa Phàm nói ta chính là Hồng Vũ Tiên Quốc, Kim Nguyên Tinh Tiêu Sái Vương. Nguyên lai là Tiêu Sái Vương, thất kính, tốt, vậy ngày mai ba treo, liền hứa cho Đức Nguyên đại sư cùng Tiêu Sái Vương. Hai vị đến giao tiền đi. Hứa Phàm xuyên qua đám người, đem Bách Hưu căn cho hắn tấm kia giá trị 200 triệu tiền minh tạp móc ra, đưa cho thư sinh. Nói thật, hắn căn bản chưa nghĩ ra chính mình muốn bói toán cái gì, chẳng qua là cảm thấy cơ hội này khó được, hắn lại không thiếu tiền xài, liền kêu giá. Vị kia Đức Nguyên đại sư cũng đồng dạng giao một tấm tiên minh tạm, to mọc gương mặt lộ ra một tia chất phát, xông Hứa Phàm cười nói, ta tại Kim Nguyên Tinh có một ít sản nghiệp, trước đây ít năm cựu công chúa kết hôn, ta cố ý chuẩn bị phần hậu lễ, bái kiến qua Quách Phò Mã, cũng từng nghe nói Tiêu Sái Vương sắp phong. Biết ngài là Quách Phò Mã huynh đệ, không nghĩ tới vương gia trẻ tuổi như vậy, xuất thủ cũng như vậy xa xỉ. Cựu công chúa kết hôn số lần quá nhiều, nàng cùng Quách Hữu căn hôn sự làm rất địa thấp, cũng không rộng mời tân khách. Cho nên, ở đây danh lưu phần lớn là lần đầu tiên nghe nói việc này. Đám người nhìn về phía Hứa Phàm ánh mắt lập tức trở nên quái dị. Hồng Vũ Tiên Quốc cựu công chúa hành vi không kiểm, phẩm hạnh không đoan, khắc chết năm nhiệm trợ phu. Tiếng xấu truyền xa. Nghe nói nàng lại kết hôn, trong lòng mọi người dâng lên ý niệm đầu tiên chính là, lần này Phò Mã lại có thể sống bao lâu đâu? Hứa Phàm thân phận theo bọn hắn nghĩ, nghiêm nhiên là chuyện tiểu lâm. Đoạn mệnh Phò Mã phong vương gia, tự nhiên cũng là đoạn mệnh vương gia. Mặt hàng này, có tư cách gì vào ở phòng chữa địa, cùng thiên hạ danh lưu làm bạn? Lúc này liền có người trêu chọc nói, "Ân, Kim Nguyên Tinh vương gia, đó là được thật tốt bói một quẻ. Tính toán mệnh của mình, lại tính toán vị kia Quách Phò Mã mệnh." Lời nói này rất huyền chuyển, lại là dẫn tới toàn trường cười vang. Hứa Phàm nghe vậy, tức giận trong lòng, hắn vốn là muốn cùng những này thiên hạ danh lưu kết bạn một phen. Nhìn đám người thái độ, là một chút không có để hắn vào trong mắt. Chuyến này chính là thay Quách Hữu căn tới tham gia thọ yến, nếu là như vậy gọi người để tổn hại, chẳng phải là gãy có dễ mặt mũi. Hắn hướng người nói chuyện kia nhìn lại, người kia là một vị lão giả, mặc một thân thêu kim hồ bảo, mày trắng râu dài, sắc mặt xích hồng, ngực có một viên màu xanh nhạt hơn trường, phía trên vẽ có long hổ tranh chấp đồ án. Hứa Phàm cười lạnh nói, ta lúc đầu cũng chưa nghĩ ra chính mình có thể coi là cái gì, nghe ngươi kiểu nói này, ta ngược lại thật ra có chủ ý, liền coi như tính toán ngươi chừng nào thì chết, thời điểm chết, trên người có mấy cái lỗ thủng. Xin hỏi lão cẩu tôn tính đại danh, ta tốt cho ngươi lập cái bài vị, đến lúc đó vì ngươi tế điện một phen. Bầu không khí trong nháy mắt lạnh đấu, tiếng cười hơi thở dừng, tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người. Nhìn về phía Hứa Phàm ánh mắt trở nên phức tạp. Lão giả kia đồng dạng ngây ra như phỗng. Hắn không nghĩ tới Hứa Phàm sẽ trực tiếp đôi trở về, càng không có nghĩ tới, nó nói như vậy thô bị ác độc. Phía sau hắn một vị tùy tùng, gầm thét một tiếng, lớn mặt tay áo hất lên, một đạo huyền khí trường tiên gào thét lên hướng phía Hứa Phàm đánh tới. Hứa Phàm không sợ chút nào, trực tiếp giơ lên trong tay đế trụ con dấu, ngăn tại trước người. Mắt thấy cái roi kia liền muốn quất vào đế trụ trên con dấu, lão giả kia đột nhiên bừng tỉnh, vung tay lên, một ngọn gió tường thình lình đứng vững, đem cái roi kia cản lại. Một roi này đánh vào Hứa Phàm trên thân, ngược lại là không quan trọng, nhưng nếu đánh đế trụ con dấu, vậy thì phiền toái. Lão giả cố gắng bình phục tâm tình, nghiến răng nghiến lợi nói, Tiêu Sái Vương, thật to gan, ngay cả bản tọa cũng dám mắng. Ngươi cũng đã biết, ta từng chỉ điểm qua cựu công chúa Trường Tùng tiến giai chi đạo, chính là nàng ở đây, cũng phải tôn xưng ta một tiếng tiên sinh. Xem ở cựu công chúa trên mặt mũi, ngươi cúi đầu nhận cái sai, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hứa Phàm nhịn không được cười ha ha, trong lòng tự đủ, lão già này, hay là sợ nha. Sắc mặt hắn đột nhiên dữ tợn, chửi ầm lên, ta đi ngươi ngựa lão cẩu, ngươi thì tính là cái gì, ngay cả Quách Phò Mã cũng dám chửi tới, kẹp thương đeo gậy, chào phúng vũ nhục, ngươi coi ta nghe không hiểu ngươi có ý tứ gì? Ta quản ngươi là ai, ngươi hôm nay nói lời, ta sẽ còn nguyên nói cho cựu công chúa. Ta ngược lại muốn xem ngươi lão cẩu này gặp cựu công chúa, nàng là gọi ngươi tiên sinh, hay là gọi ngươi chết trước? Có dễ bên kia đã sớm đem cựu công chúa nắm gắt gao, hắn cái này Phò Mã ra cũng làm mười phần kiên cố, bây giờ bái nhập một vị trí tôn luyện khí sư môn hạ, tương lai nắm giữ luyện chế quốc chi trọng khí thủ pháp, hắn tự nhiên sẽ là Hồng Vũ Tiên Quốc trụ cột. Chỗ dựa này đã cao nữa là, Hứa Phàm thật là có dương oai vô liếng. Lão giả kia đưa tay chỉ hướng Hứa Phàm cái mũi, tức đến run rẩy cả người, lại là không biết nên như thế nào phản bác, cuối cùng hung tợn nói ra, "Vô tri tiểu nhi, thật sự cho rằng cái kia Phò Mã ra có thể làm lâu dài? Thật sự cho rằng cựu công chúa sẽ vì ngươi chỗ dựa, thu được về châu chấu, tôm kép lại nhép, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể nhảy nhót mấy ngày, thử, hãy đợi đấy." Hắn phất tay áo quay người, đúng là bước nhanh mà rời đi. Mọi người ở đây, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là cảm giác hoang đường. Hứa Phàm bên người vị kia Lý Vương gia, nhìn có chút hạ hê cười nói, "Tiêu Sái Vương, vị kia thế nhưng là Ly Hợp cư sĩ, nổi tiếng thiên hạ đại học sĩ, rất nhiều đế trụ đều nghe qua lớp của hắn, ngươi lần này thế nhưng là chơi lớn rồi nha. Dám bắt hắn cho mắng, bản vương bội phục ngươi." Hứa Phàm mặt mũi tràn đầy khinh thường, nói thầm một tiếng hắn nghe không hiểu lời nói, "Ly Hợp cư sĩ, ta mẹ nó còn phanh xe đâu." Trước cửa thư sinh cười khổ nói, "Hôm nay ba quẻ đã bán hết, chư vị đại nhân, tản đi đi." "Tiêu Sái Vương, Đức Nguyên đại sư, ngày mai buổi sáng, sư phụ ta sẽ lần nữa cung nên hai vị." Nếu là qua giờ ngọ, người còn chưa tới, quẻ này liền hết hiệu lực. Đám người tán đi. Chu Hùng cảm thấy buồn cười, hỏi, làm như vậy, có dễ bên kia chịu đựng được a? Hứa Phàm cười nói, yên tâm, phò mã gia cùng công chúa ân ái rất, lão cẩu này không che lại miệng, loại người là cho chính mình đảm mộ. Lần này nghìn tuổi yến, ta lại cho phò mã gia thêm điểm mã, nhất định phải khiến cái này danh lưu nhớ kỹ tên của hắn. Về sau còn muốn mở miệng trêu chọc, đến cân nhắc một chút phân lượng của mình. Hai người rời đi phòng chữa địa treo trên bầu trời lầu cát, rơi vào một anh thành bên trong, tìm Bách Hiểu Cát, mướn một vị hướng dẫn du lịch, thuê một cô địa long xa, hướng phía Côn Chu sân sửa chữa chạy tới. Côn Chu nhà máy sửa chữa cơ bản mỗi cái tuyến đường tinh bên trên đều sẽ thiết lập, nhưng phần lớn chỉ có thể giải quyết đơn giản một chút thiết bị hư hao vấn đề. Một anh tinh bên trên Côn Chu nhà máy sửa chữa là Tiên Minh thiết kế cỡ lớn xưởng sửa chữa, chuyên môn đối với bị hao tổn nghiêm trọng Côn Chu tiến hành tu bổ. Nơi này cũng sẽ đang tiến hành cỡ nhỏ Côn Chu kiến tạo. Nhà máy sửa chữa bên trong có các loại khổng lồ sửa chữa trận đài cùng máy móc, cũng coi là một chỗ kỳ cảnh, chuyên môn thiết lập ngắm cảnh khu, thờ du khách thưởng thức. Hứa Phàm trong lòng nghĩ ngợi nói, nơi này đã có cỡ trung tiểu Côn Chu hạng kiến tạo, cái tiên nên sẽ có thiên đế thạch, trên mặt nổi không lấy được lời nói, âm thầm cũng không biết có thể hay không trộn bên trên một chút. Địa Long xa lái vào ngắm cảnh khu, tại một chỗ cao tới ngàn trượng vân đài phía trên đỗ. Xuống xe, phóng tầm mắt nhìn tới, xưởng sửa chữa bên trong đều là giống như núi đứng bước trận đài. Có lớn nhỏ bảy tòa Côn Chu rừng sắt ở trận đài bên trong. Rất nhiều huyền sư chính bay lên bay xuống, bận rộn vận chuyển lấy các loại phối kiện. Trong đó lớn nhất Côn Chu, thân thuyền phía trên có bắt mắt 584 hào chữ. Cái này một chiếc Côn Chu chính là Tần Hùng Côn Chu. Côn Chu bên trong vốn là thành bang, nguyên bản sinh tồn ở Côn Chu bên trên người, lúc này vẫn tại Côn Chu bên trong. Côn Chu mạn thuyền chỗ, tới gần tầng thứ nhất vị trí, có hai cái to lớn lỗ hổng chưa bổ sung. Thông qua lỗ hổng có thể thấy rõ Côn Chu nội bộ một mảnh hỗn độn cảnh tượng. Hướng dẫn du lịch giới thiệu nói, 584 hào Côn Chu là tại 2 năm trước nhận từ Nguyệt quân tập kích, dẫn đến hư hao. Thẳng đến 8 tháng trước mới đến một anh tinh, bắt đầu sửa chữa. Bởi vì kho thể bị hao tổn nghiêm trọng, phù văn đại lượng mất đi, đại khái cần 1 năm rưỡi mới có thể sửa chữa tốt. Hứa Phàm hỏi, nghe nói 584 hào Côn Chu chủ Tần Hùng bị trọng thương, hắn bây giờ còn đang trên thuyền a? Hướng dẫn du lịch nói Tần Chu chủ đã trở về thần mục tiên quốc, nghe nói là mệnh tinh bị hao tổn. Trước mắt Côn Chu phía trên, chủ sự chính là 9 vị doanh tiên tổng cùng 1 vị tham quân. Mệnh tinh bị hao tổn. Hứa Phàm trong lòng lẩm bẩm, lúc đó cùng Tần Hùng đánh nhau thời điểm, hắn tựa hồ không có thụ quá lớn thương, á mệnh tinh làm sao lại bị hao tổn? Chẳng lẽ lại thật sự là Tử Nguyệt quân độc thủ? Tần Hùng không tại, vậy liền không thể tốt hơn. Hứa Phàm hỏi, có thể đến 584 hảo Côn Chu bên trên nhìn một chút ta? Hướng dẫn du lịch lắc đầu, nói ra, chiếc này Côn Chu bị phong tỏa, ngoại nhân không được đi vào. Chúng ta chỉ có thể xa xa nhìn một chút. Hứa Phàm liền đem đế chủ con dấu móc ra, nói ra, còn xin tiến sĩ vì ta thông báo một tiếng, ta là Phụng Hồng Vũ Tiên Quốc cựu công chúa chi mệnh, đến đây tìm một vị bằng hữu cũ. Chương 639, Hoa Thư Điện Hạ. Chương 639, Hoa Thư Điện Hạ có đế chủ con dấu mở đường, tự nhiên là thông suốt không trở ngại. 584 hảo Côn Chu phái ra một vị tên là Cửu Lãng Doanh Thiên Tổng tiếp đãi, Hứa Phàm là đánh lấy tìm người cờ hiệu tiến vào Côn Chu. Bất quá, hắn cũng không chỉ rõ chính mình muốn tìm là Trương Đông Thiên, mà là hư cấu một nhân vật, nói là tên là Diệp Hương, tuổi tác tại chừng 25 tuổi, nữ hải, tứ phẩm mặc hồn cốt, chính là từ tiểu thế giới phi thăng mà đến, chỉ là không biết nàng phải trang đổi danh tự. Diệp Hương cái tên này, vốn là Đông Diệu Thần Châu Tiêu Giao Cốc tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, năm đó ở Vạn Yêu Bí cảnh bên trong, từng cùng Hứa Phàm, Trương Đông Thiên kể vai chiến đấu, về sau hy sinh. Những tin tức này chỉ hướng Trương Đông Thiên, nếu là đối phương trực tiếp gọi Trương Đông Thiên, Hứa Phàm có thể nói không biết, rũ sạch chính mình cùng nàng quan hệ. Sau đó lại trong âm thầm nghĩ cách gặp mặt. Như hắn sở liệu, Cửu Lãng nghe được hắn nói tới tin tức, lập tức trả lời nói ngươi miêu tả tin tức, cùng Tổng Ty Tham Quân đồ đệ tương tự, nàng cứ gọi Trương Đông Thiên. Như vậy đi, ngươi đi theo ta, ta dẫn ngươi đi gặp Tổng Ty Tham Quân. Cửu Lãng mang theo Hứa Phàm cùng Chu Hùng đi Côn Chu tầng thứ nhất Tổng Ty Nha Môn, dẫn hai người tiến vào tiếp đại đại điện, để bọn hắn chờ đợi ở đây, phân phó một vị thủ hạ đi mời người, sau đó cáo lui, nói là còn có người muốn tiếp đãi. Đợi không bao lâu, Cửu Lãng dẫn ba người tiến vào đại điện. Trong ba người, một người cầm đầu dáng người cực kỳ to mọng, bụng lớn như cái cối xay, trên người thịt mỡ tầng tầng lớp lớp, đi trên đường phát ra rầm rầm tiếng vang. Người này thần thái cực kỳ ngạo mạn, cái cằm khẽ nhếch, ánh mắt nhắm lại, một thân tơ vàng ngần tuyến cầm tú bảo, không một không lộ ra ra hắn thân phận cao quý. Phía sau hắn hai người dường như tùy tùng của hắn, hai người đều che mặt. Một người ôm cái da cá mập đàn dương, một người con cái tơ vàng mục long đầu ghế dựa. Mập mạp kia vừa tiến vào đại điện, ánh mắt liền khóa chặt Hứa Phàm, hỏi, hắn chính là Quách Phò Mã phái tới người? Cửu Lãng trả lời, không sai, điện hạ chờ một chút, ta đi mời Phương Khánh đại nhân. Hắn lại xông Hứa Phàm nói ra, vị này là Hoa Thư điện hạ, mau tới hành lễ. Mập mạp kia tùy tiện khoát tay áo, nói ra, không cần. Hắn ngồi ở bên trái ghế khách phía trên, không có chút nào hàn huyên, trực tiếp hỏi, cựu công chúa gần đây vừa vặn rất tốt. Hứa Phàm nao nao, nếu được xưng hô là điện hạ, vậy dĩ nhiên là một vị đế trụ. Hắn từ vị kia ôm đàn tùy tùng ăn mặc bên trên thấy được Hồng Vũ Tiên Quốc huy hiệu, hắn trả lời, cựu công chúa hết thảy mạnh khỏe, điện hạ cũng là đến từ Hồng Vũ Tiên Quốc. Hoa Thư cười cười không nói gì, phía sau hắn tùy tùng lại là nói ra, điện hạ nhà ta chính là Hồng Vũ đại đế vị trí thứ 13 hoàng tử, đương nhiệm Thiên Tượng Tông chấp pháp trưởng lão. Hứa Phàm trong lòng giật mình, hắn biết Thiên Tượng Tông là Hồng Vũ Tiên Quốc lớn nhất tông môn, Mai Tư Đoán cùng Mai Ngọc Thư bị truy nã cũng là bởi vì giết Thiên Tượng Tông người. Trong lòng của hắn buồn bực, vị hoàng tử này tại sao lại đến 584 hảo côn chu đâu? Hắn đứng lên, chắp tay hành lễ nói, gặp qua thập tam điện hạ. Hoa thư điện hạ nhẹ gật đầu, lại dương dương nói ra, Quách Phỏ Mã sự tình, ta trước đây ít năm liền nghe nói, có thể làm cho muội muội ta hồi tâm, một cái công lớn, mặt mũi của hoàng gia xem như bảo vệ. Hắn nếu phong ngươi vương gia, lại phái ngươi thay hắn đến chúc họ, chắc hẳn đối với ngươi cực kỳ coi trọng. Ta chuyến này vốn là giải quyết việc công, nghe nói ngươi cũng ở nơi đây, liền cố ý tới gặp ngươi một mặt, có một số việc cần dặn dò ngươi một phen. Hứa Phàm cung kính nói, điện hạ mời nói. Hoa thư nói ra, cựu công chúa trời sinh mỹ cốt, tuổi nhỏ lúc đi đường tà đạo, làm ra qua không ít chuyện hoang đường. Tại đế trụ ở giữa phong bình cũng tốt, luôn có chút cùng ta Hồng Vũ Tiên quốc có ân oán đế trụ, mở miệng chế nhạo trêu chọc. Những năm này thiên hạ thịnh sự, nàng chưa bao giờ tham gia qua, ngẫm lại đã cảm thấy thật đáng buồn, nhưng đây là nàng tự gây nghiệt, cũng trách không được người khác. Lần này ngươi thay tham dự, tất nhiên chịu đủ chỉ trích. Đối mặt tin đồn ác ngữ, ta hy vọng ngươi bày ngay ngắn thái độ. Hứa Phàm trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ lại là chính mình nhục mạ ly hợp cư sĩ sự tình truyền đến vị điện hạ này trong lỗ tai, đây là tới cố ý gõ chính mình. Hắn trả lời, điện hạ có ý tứ là để cho ta nhẫn lại, đúng không? Hoa thư nghe vậy lập tức nhíu mày, hắn khuôn mặt to mọng, ngũ quan lại tất cả đều nhét chung một chỗ, sắc mặt này trầm xuống, diện mục liền càng thêm dữ tợn, nhìn làm cho lòng người bên trong phát lạnh. Nhịn, nhịn cái rắm. Quách Phò Mã chính là Hồng Mông đạo tử, tương lai có thể thành liền trí tôn luyện khí sư, đến lúc đó chính là trụ quốc chi thần. Toàn bộ tiên minh có mấy cái trí tôn luyện khí sư? Không cao hơn 10 cái. Bình thường đế trụ nhìn thấy hắn đều được cười theo. Ngươi có cái gì tốt nhịn, những năm này nhịn được còn chưa đủ a? Hoa thư đứng thẳng lên thân thể, chỉ vào Hứa Phàm cái mũi, nghĩa chính ngôn từ nói, ta cho ngươi biết, lần này phải đem Quách Phò Mã mặt mũi chống lên đến, ngươi ở phía trước nâng cao, ta tại phía sau ngươi đỉnh lấy. Cái gì mẹ nó Kim Ô Tiên quốc, Đại Vũ Tiên quốc, có một cái là một cái nào đế trụ mắng một câu, ngươi phải cho ta mắng lại 10 câu. Cái nào danh lưu mở miệng trâm trọng, ngươi phải cho ta tát vỡ mồm hắn. Bọn hôn chứng này, không ít bắt ta muội muội chơi bừa. Lần này, nhất định phải mắng cho máu xối đầu. Ta ngược lại muốn xem, ngày sau bọn hắn biết Quách Phò Mã chính là Hồng Mông đạo tử, sẽ là loại nào sắc mặt. Ta đi. Hứa Phàm sợ ngây người, vị này thập tam điện hạ tính tình, thật đúng là nhanh như gió, nhanh như lôi, liệt như lửa, người trong đồng đạo a hắn lập tức cáo trạng, có một cái gọi là ly hợp cư sĩ, để cho ta cho Quách Phò Mã xem bói, tính toán hắn có thể sống bao lâu. Còn nói cựu công chúa thấy hắn đến túi đầu hành lễ, hắn muốn nhìn một chút, cựu công chúa khi nào đem Quách Phò Mã hại chết. Ngài nghe một chút, đây là tiếng người a. Ta tại chỗ đem hắn cho mắng. Ly hợp cư sĩ. Hoa thư điện hạ sắc mặt khẽ giật mình, chợt nghiến răng nghiến lợi nói, lão tạp mao này, năm đó lên cho ta khóa thời điểm, không ít cho ta sắc mặt. Bất quá là tinh hiểu hoàn mỹ phá cảnh chi pháp, làm thiên hạ sư, lại viết vài bài thi, bị người thổi phồng, treo mấy cái đại học sĩ danh hiệu, được tôn là tiên đế thượng khách. Thật đúng là lấy chính mình khi cánh tỏi. Lần sau gặp lại hắn, còn phải mắng, hung hăng mắng. Ngươi yên tâm, ta chỗ này có tốt nhất đan dược, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi chết. Hứa Phàm nghe được sửng sốt một chút, cái gì thiên hạ sư đại học sĩ tiên đế thượng khách những danh hiệu này một cái so một cái lợi hại a, mà lại cái này hoa thư điện hạ, câu trước còn khí thế hùng hổ, câu tiếp theo liền chuẩn bị đan dược. Gia hỏa này, đáng tin a? Hứa Phàm thâm biểu hoài nghi. Hắn đáp lời, điện hạ yên tâm, cái này ly hợp cư sĩ xem thường Quách Phò Mã, mới khẩu xuất của ngôn, về sau hắn biết Phò Mã ra thực lực, chắc chắn đội gai nhận tội. Hoa thư liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, tất cả đều là lao tạm bao này lỗi của mình. Đang khi nói chuyện, một vị người mặc chế thức quân trang, tướng mạo cực kỳ văn nhã nam tử đi vào trong đại điện, hướng phía Hoa thư cùng Hứa Phàm hành lễ nói, gặp qua thập tam điện hạ, gặp qua Tiêu Sái Vương. Hứa Phàm đục lỗ nhìn lên, lập tức vui từ lòng sinh, người trước mắt này đúng là Đan Thanh Sinh. Chương 640, Phù Du Xuân Sinh Đồ. Chương 640, Phù Du Xuân Sinh Đồ. Hơn 10 năm không thấy, Đan Thanh Sinh tướng mạo không có biến hóa chút nào, khí chất vẫn như cũ dịu dàng, mặt mày vẫn như cũ nhu hòa. Rõ ràng mặc vào một thân quân trang, lại như cũ lộ ra một cỗ nồng đậm thư quyền khí tức. Hắn tiến điện trước tiên, liền chú ý đến Hứa Phàm, cùng Hứa Phàm mở dạng, nội tâm kích động, mặt ngoài lại không có chút rung động nào. Đi lễ, nói ra, nghe nói Tiêu Sái Vương muốn tìm một vị tứ phẩm mạc hồn cốt bằng hữu cũ, tin tức này cùng ta Đổ Nhi tương cận. Cho nên, ta mang đến Đổ Nhi chân dung cho Tiêu Sái Vương xem qua. Nàng bây giờ không tại Côn Chu phía trên, ta phái nàng ra ngoài làm việc. Đan Thanh Sinh vung ra một bức tranh cho Hứa Phàm xem xét, trên bức tranh chính là Trương Đông Tiên, Tây Thi mỹ mạo, thiên tiên tư thái, tự nhiên hào phóng, yêu nhã tính mịch. Hứa Phàm nhìn thoáng qua, lắc đầu, nói ra, không đối, đây không phải người ta muốn tìm, Diệp Hương nhưng không có đẹp mắt như vậy. Hắn xuất ra một cái bùn nặng tiểu nhân, đưa cho Đan Thanh Sinh, nói ra, đây là Diệp Hương nghe họa tượng. 3 năm trước đây nàng leo lên 584 hảo côn chu, tiến về lộ hoa tinh, nửa đường phía trên, 584 hảo côn chu gặp phải Tử Nguyệt quân tập kích, về sau liền đã mất đi liên lạc. Mong rằng tham quân đại nhân giúp ta so với bị tập kích sau danh sách tử vong, ta muốn xác nhận sống chết của nàng. Đan Thanh Sinh đem tượng đất thu nhập trong tay áo, sông Hứa Phàm cười nói, vương gia yên tâm, ta chắc chắn toàn lực thẩm tra, Diệp Hương đại nhân cắt nhân thiên tương, chắc hẳn sẽ bình yên vô sự. Hắn vừa nhìn về phía Hoa thư, nói ra, điện hạ, Phương đại nhân đã xuất quan, xin ngài đi luyện công phòng mật đàm. Hoa thư nhẹ gật đầu, đứng lên, ném cho Hứa Phàm một tấm tiên minh tạm, nói ra, đây là thưởng ngươi, nhớ kỹ lời nói của ta. Mặt khác, thọ lễ không có khả năng keo kiệt, không đủ tiền liền dùng trong thẻ này tiền, đến chuẩn bị quý khí chút. Nói đi, liền đi theo Đan Thanh Sinh rời đi. Hứa Phàm tra xét trong tay tiên minh tạm, bên trong có 50 triệu tiền minh tệ, trong lòng của hắn một trận mừng thầm, hắc, cái này còn chưa tới ngày may mắn, liền đều đội vàng cho ta đưa tiền. Đế chủ không hổ là đế chủ, xuất thủ chính là hào phóng. Không bao lâu, Doanh Thiên Tổng Cửu Lãng đến đây, đem Hứa Phàm đưa ra Côn Chu. Rời đi Côn Chu nhà máy sửa chữa, Chu Hùng nói xem ra Đan Thanh Sinh là cùng Trương Đông Tiên cùng nhau phi thăng mà đến. Bọn hắn hai sư đồ phối hợp với nhau, Mai Ngọc Thư cùng Mai Tư Đoán, chắc chắn bình yên không lo. Hứa Phàm cũng nhẹ nhàng thở ra, lại nghĩ tới Khâu Nhưỡng, Đan Thanh Sinh bên này cũng là hai người đồng loạt phi thăng, làm sao hết lần này tới lần khác Khâu Nhưỡng chính là một người tới? Chẳng lẽ lại, cùng hắn tiến vào cùng một cái cửa chính là vị kia tên là Hình Lạc Tiên Nhân? Cố ý vứt xuống hắn, một mình tới trước tiên giới. Hắn cùng Chu Hùng tiến nhập một anh thành, tìm được trong thành tiểu lâu lớn nhất, Kim Chim Non quán rượu, tại lầu 2 mướn phòng mở cái gian phòng, gần cửa sổ ngồi, đánh giá lầu dưới ngựa xe như nước, kiên nhẫn chờ đợi. Một mực chờ đến trạm vào tối, dưới lầu rốt cục xuất hiện bọn hắn người muốn chờ. Đan Thanh Sinh một mình đến đây, thẳng đến lầu 2, tiến nhập Hứa Phàm trong dạng. Ba người gặp mặt, không gọi lại là một phen hàn huyên, Đan Thanh Sinh cảm khái nói, ta đã sớm biết Chu lão yêu vương tại Lộ Hoa Tinh, về sau nhìn thấy vậy thì Dương Sinh lệnh truy nã, hiểu hơn là vương gia tại hiệu triệu chư vị phi thăng giả tiến về Lộ Hoa Tinh tụ hợp. Chỉ là không nghĩ tới, vương gia tới tiên giới, còn có thể trở thành tiêu sái vương. Hứa Phàm đội vã biết Mai Tư Đoán hạ lạc, trực tiếp hỏi, Mai Tư Đoán, Mai Ngọc Thư là cùng các ngươi cùng một chỗ đi. Bọn hắn làm sao lại đầu phục Tử Nguyệt Quân? Đan Thanh Sinh sắc mặt phức tạp, thở dài, cười khổ nói, việc này nói rất dài dòng, ta cũng không biết bọn hắn đến cùng đi nơi nào, bất quá ta có thể khẳng định là bọn hắn tuyệt đối không có gia nhập Tử Nguyệt Quân. Đan Thanh Sinh đem hắn phi thăng đến nay sự tình rõ ràng rành mạch nói một lần. Đan Thanh Sinh cùng Trương Đông Thiên là tại 8 năm trước phi thăng tiên giới, hai người cùng tu đạo môn, nhập đạo đình là Đại La Tam Thập Lục Trọng Thiên. Lúc trước bọn hắn giáng lâm tại Hồng Vũ Tiên Quốc một chỗ phi thăng đài, Đan Thanh Sinh trải qua Chu Tiên một trận chiến, đối với Đông Diệu Thần Châu trải qua sự tình, nhất thanh nhị sở, cho nên sư đồ hai người một mực qua rất điệu thấp. Hai người đều là tứ phẩm mặc hồn cốt am hiểu đem linh hồn bắt chước ngụy trang hóa, chính là hồn nghị sư loại năng lực này thiên biến bản hóa, có thể tại từng cái lĩnh vực phát huy hiệu năng, nhất là tại sưu tập tình báo, truy tung ẩn nút phương diện này có thần hiệu, cho nên cực thụ truy phủng. Hai người dễ như trở bàn tay liền gia nhập Thần Mục Tiên Quốc, đồng thời tại 584 hảo Côn Chu phía trên nhậm chức. Sở dĩ lựa chọn tại Côn Chu phía trên nhậm chức, hay là bởi vì đạt được Chu Hùng tại Lộ Hoa Tinh tin tức. 584 hảo Côn Chu đường tuyển hơi ngắn, tuần hoàn qua lại đi ngang qua Lộ Hoa Tinh, có thể sưu tập đến đại lượng hành khách tin tức. Đan Thanh Sinh chính là ôm từ hành khách trong tin tức tìm tới mặt khác phi thăng giả tâm tư, mới lựa chọn tại 584 hảo Côn Chu tiền nhậm trước. Hắn tại 584 hảo Côn Chu bên trên, an bài đại lượng mặc hồn nhãn tuyến, hóa thành chim bay bỏ sát sưu tập tin tức. Lại là trong lúc ngẫu nhiên, tìm được Mai Ngọc Thư cùng Mai Tư Đoán hành tung. Song phương tụ hợp đằng sau, Đan Thanh Sinh liền đem bọn hắn giấu ở trong phủ đệ của mình. Về sau, 8 người trong tiểu đội số 1, số 2, đem Mai Tư Đoán tại 584 hảo Côn Chu bên trên tin tức bán cho Thần Mục Tiên Quốc, Tần Hùng phái ra 9 vị doanh tiên tổng điều tra cả tòa Côn Chu. Dưới sự bất đắc dĩ, Đan Thanh Sinh liền để Trương Đông Thiên mang theo Mai Ngọc Thư, Mai Tư Đoán, Ngũ Tứ Hải ba người, tiến nhập phủ Du Xuân Sinh đồ ẩn nút. Kết quả, biến số bởi vậy xuất hiện. Trương Đông Thiên mang theo ba người tiến vào phủ Du Xuân Sinh đồ đằng sau, 4 người liền cùng nhau biến mất, không còn có xuất hiện. 2 năm qua, Đan Thanh Sinh vô số lần tìm kiếm trong đồ không gian, lại là không thể tìm tới mảy may manh mối. Hứa Phàm nghe rõ chuyện gì xảy ra, mặt đều tái rồi, hỏi: "Ngươi kia cái gì phủ Du hình là cái quái gì?" Đan Thanh Sinh giải thích nói: "Là một phương tu di không gian, bên trong có một mẫu vương chi địa, đều là lấy mực bắt trước ngụy trang, nhiều nhất có thể dung nạp 10 người ở lại, mỗi người cũng nhiều nhất chỉ có thể ở trong đồ đợi 3 ngày. Thời gian vừa đến, liền sẽ bị mặc hồn ném ra ngoài. Trong ngày đằng sau, mới có thể lại vào. Cái này vốn là chỉ là một kiện khẩn cấp thần thân pháp bảo, cũng không biết tại sao, bọn hắn tiến vào trong bức tranh, liền rốt cuộc chưa hề đi ra." Hứa Phàm rất là kinh ngạc, hỏi: "Chính ngươi pháp bảo, chính mình còn không rõ rõ a? Chẳng lẽ lại gặp ủy?" Đan Thanh Sinh thở dài một tiếng, nói ra: "Pháp bảo này, mặc dù là ta một mực tại dùng, có thể chuẩn xác tới nói, cũng không thuộc về ta, nó nhưng thật ra là Trình Long Hổ. Phù Du Xuân Sinh Đồ là di vật của hắn, ta quy thuận Đại Chu đằng sau, Bành Thái Hậu mới đem ban thưởng cho ta." "Ngoa tạo, Trình Long Hổ." Hứa Phàm đầu một trận không rõ, ý là Trình Long Hổ lưu lại pháp bảo, đem Mai Tư Đoán bọn hắn mang đi. Đan Thanh Sinh đem Phù Du Xuân Sinh Đồ đem ra, giật ra trải tại trên bàn, cho Hứa Phàm nhìn, "Ấy, chính là cái này. Cái này Phù Du Xuân Sinh Đồ từ mặt ngoài đến xem, vẫn thật là chỉ là một bức tranh, không có chút nào huyền khí ba động. Trong bức tranh có cầu nhỏ nước chảy, nhà tranh sân nhỏ, trăm hoa đua nở, cỏ xanh trải đất, một phái xuân ý dạt dào chi tượng." Chương 641, người mất đã mất. Chương 641, người mất đã mất. Đan Thanh Sinh lăng không vẽ lên mấy cái phù ấn, Phù Du Xuân Sinh Đồ lập tức tản mát ra một mảnh mờ mịt hào quang, đem ba người bao phủ, ba người thân hình một trận bập bẹo, tiến nhập trong bức tranh. Trong bức tranh, tự có một phương thiên địa, bất quá đều là thủy mặc tạo thành, hư thực khó cãi. Đan Thanh Sinh mang theo hai người tiến vào trong bức tranh nhà tranh, trong phòng cái bàn, bình phòng, giường, đến cửa sổ đầy đủ mọi thứ. Hắn nói ra, nơi đây trừ ngắn ngủi hồn thân, cũng có thể trở thành ta thi triển mặc hồn na di thuật vật dẫn, trừ cái đó ra cũng không hắn dùng. Bức tranh này không cách nào đặt vào càn khôn giới, ta một mực tùy thân mang theo, rất ít khi dùng đến. Bây giờ xem ra, bức tranh này tựa hồ còn có mặt khác thần hiệu, chỉ là ta tài sơ học thiện không thể khám phá. Hứa Phàm cùng Chu Hùng tại nhà tranh phụ cận đi vòng vo vài vòng, vẽ nội không gian xác thực chỉ có một phương chi địa, đi qua cầu nhỏ nước chảy, chính là cuối cùng. Biên giới chỗ có kết giới bình chướng. Hứa Phàm nếm thử lấy thập phương không bộ thuật rời đi bức tranh, lại không thể thành công, điều này nói rõ kết giới bình chướng có không gian chồng chất chi lực. Chu Hùng đưa tay chạm đến kết giới, đầu ngón tay dập dờn ra một vòng màu mực gợn sóng, hắn trưởng không thời không loạn lưu chiêu thức, cũng không có thể đối với kết giới sinh ra ảnh hưởng chút nào. Hắn cảm thán nói, sự tình càng ngày càng kỳ hoặc, chính long hổ di vật, nhất định không đơn giản. Cái này sẽ không lại là hắn bố trí tốt một nước cờ đi. Chu Hùng khuôn mặt gầy gò bao phủ vẻ lo lắng, loại này bị người nắm cảm giác tương đương không tốt. Hứa Phàm cũng có đồng cảm, hắn càng hy vọng Trình Long Hổ vẹn vẹn là vì cứu vớt thương sinh mới bày xuống liên đài đại trận, mà không phải ôm lấy càng thêm sâu xa mục đích. Hắn hít sâu một hơi, tự rêu nói, sâu kiến tính trời, ta cuối cùng biết ngày mai hẳn là bói toán cái gì. Có quan hệ Mai Tư Loan gia nhập Tử Nguyệt Quân sự tình, theo Đan Thanh Sinh suy đoán, cái này giả dối không có thật, hoàn toàn là âm mưu. Tử Nguyệt Quân thả ra tin tức này là tại hướng Mai Tư Loan một nhóm cung cấp càng tránh gió. Chỉ cần cùng Tử Nguyệt Quân nhắc lên liên hệ, liền tất nhiên sẽ không bị Tiên Quốc tín nhiệm. Cái này liền đoạn tuyệt bọn hắn đầu nhập vào mặt khác Tiên Quốc đường. Tương lai cũng chỉ có thể đầu nhập vào Tử Nguyệt Quân. Chỉ là, Tử Nguyệt Quân đại khái cũng không nghĩ ra, Mai Tư Loan một đoàn người sẽ biến mất tại Phù Du Xuân Sinh Đồ bên trong 2 năm qua tin tức hoàn toàn không có. Ba người cầm đuốc soi giả đảm, mãi cho đến sáng ngày hôm sau mới cùng nhau rời đi quán rượu, tiến về phòng chữa địa treo trên bầu trời đại điện, tìm Thiên Minh tinh chủ xem bói. Chu Hùng cùng Đan Thanh Sinh đều đeo mặt nạ, ẩn giấu đi thân phận. Hứa Phàm vốn là có thể mang hai vị tùy tùng vào ở Huyền Không Điện, trên đường đi thông suốt không trở ngại. 301 hào trước điện, vị thư sinh kia mong mỏi cùng trông mong, gặp Hứa Phàm đến đây, lập tức thi lễ nói, gặp qua vương gia, tinh chủ vừa mới vận công hoàn tất, có thể xem bói. Các ngươi đi theo ta. Hứa Phàm chính mình một bộ bí mật, không có ý định tìm Thiên Minh tinh chủ xem bói, hắn đem cái này hai lần cơ hội nhường cho Đan Thanh Sinh cùng Chu Hùng. Hắn hỏi, xem bói một chuyện, liên quan đến tư ẩn, tinh chủ hắn sẽ không đem chúng ta tư ẩn tiết lộ đi. Vương gia cứ yên tâm đi, chân chính tỉ mỉ xác thực xem bói, là muốn hao phí đại lượng thọ nguyên. Nhà ta tinh chủ xem bói, chỉ cầu quẻ tượng cùng châm ngôn, sẽ không chủ động nhìn trộm khách nhân tư ẩn. Dù sao cái này dính đến tiên đạo cựu cấm bên trong ký ức không thể đổ vào. Cho dù thông qua một chút việc nhỏ không đáng kể suy đoán ra một chút tư mật, cũng sẽ nát tại trong bụng. Thư sinh đi lại nhẹ nhàng, ứng phó loại vấn đề này sớm đã xe nhẹ được quen, cười nói, chúng ta căn cơ tại Loạn Tinh Hải, vốn là phạm pháp chi địa, đến đây xem bói người, thân phận phần lớn không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nếu là chúng ta đem khách nhân tư ẩn lộ ra, chính là tướng đệ chưa bại. Hứa Phàm vẫn là không yên lòng, hỏi, có thể ký kết quân tử khế ước a? Thư sinh trả lời rất sảng khoái, có thể, không trải qua khác giao một khoản tiền. Dùng tiền mua cái ổn thỏa, Hứa Phàm là vui lòng, lại giao hơn 1 triệu, mua 2 cái khế ước của chủ. Thư sinh mang theo 3 người tiến nhập phòng luyện công, trong phòng luyện công một mảnh đen kịt, không khí ẩm ướt, mặt đất, vách tường đều có một tầng ướt nhẹp giọt nước. Dày ma sát sàn nhà, phát ra chi 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 vang động. Thư sinh gõ cửa một cái miệng mình ngư đăng. Huỳnh ngư lấp lóe, xua tan trong phòng hắc ám. Trống rỗng trong phòng luyện công, chỉ có một cái dương dài mảnh bàn, trước bàn bò lổn lổn một cái to lớn sền sệt màu hồng phấn sinh vật. Nhìn kỹ, cái kia đúng là một cái trâu rừng lớn nhỏ mực nang, tròn trịa đầu, rác hút chạm miệng, 8 cái xúc tu rũ xuống dưới thân, hất lên một kiện màu đen nhanh áo choàng. Cái này bắt chào thần ô, chính là tinh chủ khôi lỗi pháp thân, các ngươi đi trước bàn ngồi chính là, nó sẽ vì các ngươi xem bói. Thư sinh một phen giới thiệu, quay người rời đi, đem phòng luyện công cửa đóng chết. Cái kia mực nang nâng lên một cái xúc tu, ném ra 2 cái quần trục, nói ra, đây là khế ước quần trục, các ngươi ở phía trên ký tên liền có thể. Cần xem bói người, ngồi tại ta đối diện. Thanh âm của hắn trầm thấp lại giàu có tư tính, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Bất quá hắn lúc nói chuyện miết rác hút chạm miệng, cùng tân bút giống như, nhìn có chút buồn cười. Hứa Phàm cho Chu Hùng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Chu Hùng trước một bước tiến lên, ngồi ở dài mảnh trước bàn, mở ra quyển trục, ký tên. Hỏi, như thế nào xem bói? Cái kia mực nang đem một cái xúc tu vươn hướng Chu Hùng, nói ra, không cần nói cho ta biết ngươi muốn xem bói cái gì, trong lòng ngươi suy nghĩ chỗ trông mong, đều là tại quẻ tượng bên trong. Đem tay của ngươi cho ta chính là. Chu Hùng vươn tay, mực nang xúc tu lập tức đặt tại trên tay của hắn, trên xúc tu thật nhỏ rất hút, dính sát hợp ở lòng bàn tay. Trong lúc nhất thời, từng mai linh hảo quẻ tượng tại mực nang sau lưng hiện hiện, sáng lạn như sao dày đặc, cực kỳ lóa mắt. Không bao lâu, ánh sáng tán đi, ngưng tụ thành một cây đen kịt tham trúc, bay xuống Chu Hùng trước người. "Tốt, châm luôn liền tại tham trúc phía trên, ngươi cầm lấy đi tự hành lĩnh hội đi." Chu Hùng có chút không rõ, túi đầu nhìn lại, chỉ gặp trên tham trúc viết, người mất đã mất, kỳ không thể kỳ. Cờ ở trong tay, đường tại dưới chân. Chu Hùng cầm tham trúc, trở lại Hứa Phàm bên người, lại đổi Đan Thanh Sinh tiến lên, đồng dạng ký kết quân tử khế ước, cầu được một quẻ, treo ký lên viết là, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, đòi hỏi quá đáng không đường, không hẹn mà gặp. Được cái này 2 quẻ, mực nang lập tức hạ lệnh chủ khách, quẻ tất, các ngươi rời đi thôi. 3 người một mặt mộng bước rời đi phòng luyện công, toàn bộ bói toán quá trình, cũng liền thời gian một nén nhang. Hứa Phàm hít sâu một hơi, cảm thán nói, Thiên Minh tinh chủ kiếm tiền cũng quá dễ dàng đi, cái này 200 triệu à. Thư sinh liền canh giữ ở cửa ra vào, nghe được hắn, cười nói, nhà ta tinh chủ quẻ, phân rõ chân lý, làm người bài ưu giải nạn, chưa bao giờ có sai, tuyệt đối vật siêu trô giá trị. Rất nhiều khách nhân chiếu vào châm ngôn su cắt tị hùng, được lợi ích to lớn. Lần thứ 2 đến bói toán lúc lại nhiều chuẩn bị một phần hậu lễ, làm cảm tạ. Bất quá chúng ta có quy củ, lần thứ 2 bói toán, cần khoảng cách 100 năm, vương gia tài đại khí thô, đến lúc đó lại đến bói toán, cũng không nên keo kiệt à. Hứa Phàm cười xấu hổ cười, bái biệt thư sinh, dẫn Chu Hùng cùng Đan Thanh Sinh quay trở về trụ sở. Hứa Phàm hỏi, thế nào? Quẻ tượng như thế nào? Hai người đem treo ký lấy ra, Chu Hùng nói cái này Thiên Minh Tinh Chủ xác thực có bản lĩnh, ta muốn xem bói là Trình Long Hổ sinh tử. Hắn quẻ tượng chính là đang trả lời vấn đề của ta. Người mất đã mất, kỳ không thể kỳ. Cờ ở trong tay, đường tại dưới chân. Cái này Trâm luôn có ý tứ là đang nói, Trình Long Hổ đã chết đi, ngươi đối với hắn tất cả chờ mong đều sẽ thất bại. Quân cờ như cụ không chế tại trong tay mình, đường cũng cần chính mình đi đi. Cái này một Trâm luôn, long trời lở đất. Trình Long Hổ đã chết, đó là cái để cho người ta khó mà tin được sự thật. Nhưng sự thật chính là sự thật, trước đó các loại phỏng đoán, bất quá chỉ là chỉ suy đoán mà thôi. Hứa Phàm cảm thấy thất lạc, cũng buông lòng một hơi. Trình Long Hổ trong lòng hắn sánh vai thần minh hình tượng, vẫn như cũ như lúc ban đầu. Đối với Chu Hùng mà nói, cái này một thì Trâm luôn, dọn sạch trong lòng của hắn mê võng. Trước đó đối với Trình Long Hổ các loại suy đoán, để hắn từ thiết ván cờ, tự trói trong đó, thấy không rõ tương lai. Bây giờ cái này Trâm luôn chỉ rõ con đường phía trước, chỉ cần tùy tâm mà đi liền có thể. Vận mệnh như cũ nắm giữ ở trong tay mình. Hắn cảm khái nói, chỉ mong Thiên Minh Tinh Chủ như nghe đồn lời nói, quẻ tượng chưa bao giờ có sai. Hứa Phàm cười khổ nói, ta thật không biết, mình rốt cuộc là hy vọng hắn còn sống, hay là chết đi. Đan Thanh Sinh bên này muốn xem bói là Mai Tư đoán một đoàn người hướng đi. Đoạt được Trâm luôn đồng dạng là đang trả lời vấn đề này. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Đòi hỏi quá đáng cung đường, không hẹn mà gặp. Cái này một thì Trâm luôn liền có chút ma huyễn, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Chẳng lẽ lại, người còn tại phủ Du Xuân Sinh Đồ bên trong? Đòi hỏi quá đáng cung đường, không hẹn mà gặp. Đây ý là, người chấp nhất truy cầu, không chiếm được kết quả. Nhưng trong lòng không chỗ chờ mong, lại có thể chụp vùng. Thấy thế nào, đều có chút hạnh vận nhật loại cảm giác kia. Hứa Phàm có chút im lặng, kết quả là, hay là đến trông cậy vào hạnh vận nhật đi. Bất quá, cái này cũng gián tiếp nói rõ, Mai Tư đoán bọn hắn như cũ còn sống, tương lai kiểu gì cũng sẽ chụp vùng. Hứa Phàm suy nghĩ, Thiên Minh Tinh Chủ loại này bói toán phương thức hay là rất đáng tin cậy, chí ít sẽ không tin hơi thở tiết ra ngoài. Hắn lại muốn đi đoán một quẻ, tính toán mặt khác thánh tử người ở phương nào. Kết quả, đi tìm thư sinh hỏi qua mới biết được, phía sau mấy ngày quẻ tất cả đều bán ra. Muốn bói toán, chỉ có thể tiến về Loạn Tinh Hải. Nói đến Loạn Tinh Hải, lúc trước thực quỷ chân nhân tại tiên giới lại chiến, cuối cùng chính là bỏ chạy Loạn Tinh Hải. Sớm muộn phải đi Loạn Tinh Hải đi một lần. Chương 642, Huyết Thần Điện tình thế hỗn loạn. Chương 642, Huyết Thần Điện tình thế hỗn loạn. Đan Thanh Sinh thân là nha tư tham quân, sự vụ bận rộn, bói toán đằng sau, liền quay trở về Côn Chu. Tấm kia phủ Du Xuân Sinh Đồ hắn vốn là muốn lưu cho Hứa Phàm, nhưng Hứa Phàm cân nhắc đến Thiên Minh Tinh Chủ bói toán là ứng tại Đan Thanh Sinh trên thân, mà lại mặc hồn loại pháp bảo, hắn cũng không dùng đến, liền hay là để Đan Thanh Sinh mang đi. Đêm qua cùng Đan Thanh Sinh một đêm nói chuyện, trừ hiểu rõ Mai Tư đoán một đoàn người hướng đi, hắn còn chiếm được hai cái rất có giá trị tin tức. Cái thứ nhất tin tức là, Tần Hùng sở dĩ bỏ xuống Côn Chu, trở về Thần Mục Tiên Quốc, là bởi vì mệnh tinh bị hao tổn, tinh lực khô kiệt. Hứa Phàm cùng Dễ Lạt câu thông đằng sau, cuối cùng minh bạch, lúc trước hắn cùng Tần Hùng một trận chiến, đánh một nửa, đối phương đột nhiên rút đi nguyên nhân. Kết hợp ngay lúc đó tình huống, cái này mệnh tinh bị hao tổn, tám thành là trí mệnh thời khắc tạo thành. Cái này nữ bức, tiên giới tu sĩ, nhất là thiên nhất cảnh đằng sau, linh hồn ly thể trăm ngày không vong, lại có rất nhiều tu luyện linh hồn thuật pháp. Muốn giết hết, nhất định phải đem nó nhục thân, linh hồn đều hủy diệt. Đến tiên vương cảnh mệnh tinh làm căn cơ, mệnh tinh bất diệt, tinh lực không dứt. Trừ phi ngăn cách tinh lực, có thể là trọng thương mệnh tinh, nếu không gần như không có khả năng đem tiên vương giết chết. Chí mệnh thời khắc một chiêu này, có thể tác dụng tại mệnh tinh, quả thực là một bên trong một. Về sau lại đối đầu tiên vương cấp địch thủ, liền có đối kháng tiền vốn. Cái thứ hai tin tức là, Kim Hổ Tiên Đế sinh ý, vượt ngang nhân quỷ yêu tam tộc, đến lúc đó quỷ tộc cũng sẽ phái người tới tham gia. Đan Thanh Sinh khuyên bảo Hứa Phàm, muốn nghĩ cách gần tàng Diêm La khí tức, miễn cho bị quỷ tộc để mắt tới. Điểm này xác thực rất phiền phức. Hứa Phàm cũng không lo lắng Diêm La huyết mạch bại lộ, hắn có nhược tiểu giả tượng chỉ cần không động thủ đánh nhau, người ở bên ngoài xem ra, hắn chính là cái tu vi thường thường được kê. Diêm La khí tức thứ này, cũng thường thường làm máu tươi của mình lộ ra ngoài, hoặc là cùng quỷ tộc giao thủ thời điểm, mới có thể bị đối phương phát giác được. Phiền phức chính là, Huyết Thần Tổ đã đem hắn là thực quỷ chân nhân đồ đệ tin tức tiết lộ cho quỷ tộc. Quỷ tộc người thậm chí có chân dung của hắn. Mặc dù Huyết Thần Tổ cùng hắn ký khế ước, cam đoan quỷ tộc sẽ không tiết lộ ra ngoài tin tức của hắn, nhưng chưa chừng hay là sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Cho nên, Hứa Phàm quyết định đi Huyết Thần Điện một chuyến, tìm Huyết Thần Tổ tìm hiểu một chút tin tức, tốt nhất có thể cùng tham gia yến hội quỷ tộc người điện thoại cái. Hắn để Chu Hùng giúp hắn canh cổng, chính mình tiến nhập phòng luyện công, sử dụng huyết khôi lỗi chi thuật. Lần trước Hứa Phàm giáng lâm Huyết Thần Điện thời điểm, phá hủy mấy chục tòa huyết trì, đại lượng khế ước mất đi. Huyết Thần Điện vốn là cô đơn, bây giờ Huyết Thần Điện càng là tĩnh mịch một mảnh. Không có lấy thăm chúc bận rộn không ngừng, ký kết các loại khế ước mặt xanh nành bằng quỷ. Không có đóng giữ cửa cung điện trước, Khôi Ngô mà đứng hồng giáp tướng quân. Tất cả quỷ vật đều là tụ tập trong đại điện, lười biếng nằm vật xuống một mảnh. Cùng hút lớn, tê dại bình thường, mềm mềm mềm. Âm khí tụ tập trong đại điện, gió lạnh siêu siêu, không có chút nào sinh khí. Huyết Thần Điện bên ngoài trong thổ nhưỡng, mấy cái vô hình trùng tể chui ra, tụ tập cùng một chỗ, há mồm phun ra từng luồng máu tươi. Một cỗ cực đoan khí tức tà ác đột nhiên chợt hiện, kinh động đến Huyết Thần Điện bên trong một đám quỷ vật. Trong điện một cái hồng giáp tướng quân đột nhiên ngẩng đầu đến, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, hô to một tiếng, nhanh, nhanh quỳ xuống, vị kia Diêm La đại nhân đến. Một đám tiểu quỷ kinh hãi trên nhảy dưới tránh, cảm nhận được ngoài điện mãnh liệt Diêm La mùi máu, đợi lấy lại tinh thần, từng cái nằm rạp trên mặt đất, không dám động đậy. Hứa Phàm có chút mê mang mà nhìn xem trống rỗng huyết chỉ quảng trường, trong lòng buồn bực, tình huống gì? Người đâu? Nghỉ. Hắn phi thân tiến vào trong đại điện, đã thấy lít nha lít nhít quỷ vật, đầu rạp xuống đất, hướng phía hắn quỳ lại lấy, từng cái toàn thân run rẩy, hàm răng run lên, không dám ngẩng đầu nhìn hắn một chút. Cầm đầu một vị hồng giáp tướng quân, quỳ trên mặt đất, cao giọng nói ra, nằm xin mời Diêm La đại nhân mở một mặt lưới, không được đuổi tận giết tuyệt. Hứa Phàm nghe được hắn, lập tức ngây ngẩn cả người, tình huống gì? Từng cái hiểu xịu dưa chuột giống như. Hắn hỏi, huyết thần tổ đâu? Ta là tới tìm hắn. Cái kia hồng giáp tướng quân ngẩng đầu lên, trong khôi giáp đại biểu con mắt hai đoàn quỷ hỏa do dự không chừng lóe ra, chần chờ hồi lâu mới hồi đáp, thần tổ hắn hồn diệt. A, ý gì? Hứa Phàm một trận sợ run. Hồng giáp tướng quân nói nửa năm trước thần tổ ra ngoài, đằng sau cũng không trở về nữa, mệnh đăng của hắn dập tắt, huyết thần điện thần lực tán loạn. Ý vị này hắn đã hồn phi phách tán. Ngữ khí của hắn tràn đầy hoang mang, hỏi, chẳng lẽ lại không phải Diêm La đại nhân giết thần tổ? Ngoa tào, huyết thần tổ chết. Hứa Phàm giật nảy cả mình, hỏi đội, tình huống như thế nào, đường đường quỷ chủ làm sao lại chết? Hồng giáp tướng quân nói, chúng ta cũng không biết, thần tổ mệnh đăng sau khi tắt, mệnh tinh đổi chủ, chúng ta chủ bộ khế ước cũng đồng thời đổi chủ. Điều này đại biểu lấy thần tổ trước khi chết tuyển định huyết thần điện người thừa kế, nhưng mà vị kia người thừa kế một mực chưa từng xuất hiện. Chúng ta đều coi là thần tổ cùng vị kia người thừa kế đều bị ngài giết đi. T. Tình hình trước mắt tựa hồ trở nên càng phiền toái. Hứa Phàm hỏi, các ngươi cùng mặt khác quỷ chủ có liên hệ a? Bọn hắn là thế nào nói? Hồng giáp tướng quân nói, huyết thần điện chính là bí ẩn nhất tồn tại, mặt khác quỷ chủ là không biết huyết thần điện tọa độ. Thần tổ vừa chết, huyết thần điện tự nhiên phong bế, chúng ta cũng vô pháp cùng ngoại giới bắt được liên lạc. Cho nên hiện tại biết huyết thần điện vị trí cũng chỉ có vị kia người thừa kế. Hứa Phàm tâm tư nhanh quay ngược trở lại, dự phán lên trước mắt tình thế, trong tay áo âm dương vực mở ra, nước mưa vẩy vào trong lòng bàn tay. Là quỷ tộc ở giữa nội đấu a? Vẫn là có người phát hiện huyết thần tổ cùng ta liên quan, cho nên mới hạ độc thủ. Có thể giết chết huyết thần tổ thực lực nhất định bất phàm, mặt khác Diêm La, hay là chứng đạo cảnh quỷ tộc đại năng. Không được, không thể để cho người thừa kế mới đến đây huyết thần điện, nếu không mọc lan tràn biến số. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, lấy tay xoa xoa cái cằm, trầm ngâm nói, không đúng, thần tổ đem huyết thần điện giao phó cho ta thời điểm, hắn còn sống rất tốt, làm sao lại đột nhiên chết? Chẳng lẽ lại là có người không nguyện ý nhìn thấy ta kế thừa huyết thần điện? Kỳ quái, kỳ quái, trong điện quỷ vật nghe được hắn, tất cả đều ngây ngẩn cả người, cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về hướng Hứa Phàm. Hồng giáp tướng quân ngạc nhiên nói, ngài là huyết thần tổ tuyển định người thừa kế? Hứa Phàm rất bất đắc dĩ gật gật đầu, ai, ta cũng không muốn a, các ngươi dù sao cũng là quỷ tộc, làm sao lại cam tâm bái tại ta cái này Diêm La môn hạ? Thú hổ, các ngươi nếu là bái ta làm chủ, ta liền không đành lòng ăn các ngươi. Cái này cùng ta Diêm La thân phận không hợp. Chỉ là, thần tổ hắn nhiều phiên khuyên cáo, ta mới đáp ứng. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không cưỡng cầu. Không nguyện ý, có thể rời đi, ta đưa các ngươi đi. Chương 643, huyết thần điện đổi chủ. Chương 643, huyết thần điện đổi chủ. Hứa Phàm tay không bắt sói năng lực sớm đã lô hỏa thuần thành, đối với tự thiết tâm miêu vận dụng cũng cực kỳ thành thạo. Trong đại điện bị bật, nghe nói hắn là thần tổ tuyển định người thừa kế, có mấy trăm con đầu góc không dùng được hợp lý cho dù tin, nhất là nghe được Hứa Phàm mang theo đe dọa lời nói, nội tâm trực tiếp liền ngã mâu. Cái này nhận chủ tâm tư vừa sinh ra đến, lúc này tự thiết tâm miêu liền có hiệu lực, một trận chỉ có Hứa Phàm nghe được tạch 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 khóa lại tiếng vang lên, trăm con quỷ vật nằm rạp trên mặt đất, trong miệng cùng kêu lên kêu, bái kiến thần tổ đại nhân. Còn lại gần vạn tà quỷ, lúc đầu đối với Hứa Phàm thân phận cầm thái độ hoài nghi, chợt nghe một đám quỷ vật bái phục tân chủ, lập tức liền luống cuống. Hàng ngàn con tà quỷ nhận loại này quần thể hiệu ứng ảnh hưởng, liên tục không ngừng đi theo hô lên, bái kiến thần tổ đại nhân. Kết quả tất cả đều trúng bộ, tạch tạch tạch, một đám người bị gieo tâm neo. Hồng giáp tướng quân thẳng tắp sống lưng, quay đầu tứ phương, trong lòng kinh ngạc, không nên à, thần tổ làm sao lại thoái vị cho Diêm La? Hắn liền vội vàng hỏi, Diêm La đại nhân, ngài có thể có huyết thần điện? Hứa Phàm nhưng không biết huyết thần điện là cái gì, nghĩ đến hẳn là thân phận người thừa kế tín vật, hắn đáp, nói nhảm, thần tổ tuyển định ta là người thừa kế, ta tự nhiên là có huyết thần điện. Hồng giáp tướng quân lại hỏi, vậy ngài có thể xuất ra huyết thần điện để cho chúng ta nhìn một chút? Hứa Phàm có chút nhíu mày, trầm giọng nói, huyết thần điện quan hệ đến ta kế thừa vấn đề, bị ta giấu ở trong không gian hỗn loạn, chờ một lát, ta lấy ra cho ngươi mở. Hắn mở ra âm dương vực liền chui vào, thuận tay đem một cái đã hướng hắn nhận chủ tà quỷ đưa vào âm dương vực bên trong. Cái này tà quỷ cảnh giới chính là Trường Tùng cảnh, là một vị thanh giáp tướng quân. Hứa Phàm hỏi, huyết thần điện là cái gì? Hình dạng thế nào? Cái kia tà quỷ đáp, hồi bẩm chủ nhân, huyết thần điện chính là huyết thần điện trận pháp đầu mối then chốt, ngoại hình là một quyển sách bộ dáng, nội bộ ghi chép có huyết thần công tu luyện bí tịch. Thần tổ thường thường tùy thân mang theo, ta chỉ gặp qua hai lần. Hứa Phàm ra lệnh, dùng thần thức của ngươi biến hóa ra huyết thần điện hình dáng tướng mạo, nhất là khí tức, nhất định phải bắt chước một tia không kém. Cái kia tà quỷ thả ra thần thức, đem một bức tranh đưa vào Hứa Phàm não hải. Hứa Phàm lập tức nhìn thấy một bản phong cách cổ xưa nặng nề điện tịch, màu tím trang địa, chớp động ảm đạm ánh sáng, lại hơi dẫn dắt tinh lực. Khí tức phức tạp nhiều biến, lộ ra một cỗ khí tức thần bí. Hứa Phàm mỉm cười, mở ra tất thương, đem đoạn này thần thức truyền lại cho phi điểu, ra lệnh, dùng ngươi nguyên thật thần thông, mô phỏng ra huyết thần điện đến. Phi điểu lập tức thi triển nguyên thật chi thuật, không bao lâu liền từ trong miệng phun ra một bản giả mạo huyết thần điện, ngoại hình khí tức đều cùng thần thức bên trong huyết thần điện giống nhau như lúc. Hứa Phàm cầm huyết thần điện, lập tức rời đi Âm Dương vực, cái kia thanh giáp tướng quân cũng là bị hắn lưu tại Âm Dương vực bên trong. Hắn giơ cao huyết thần điện, Sông Hồng Giáp tướng quân nói ra, "Ấy, đây cũng là thần tổ cho ta huyết thần điện." Hồng Giáp tướng quân nhìn thấy huyết thần điện, có chút kinh ngạc, nhìn ngoại hình cùng khí tức, xác thực cùng thần tổ huyết thần điện không khác nhau chút nào. Nhưng hắn vẫn là không dám tin tưởng. Hắn nhìn tận mắt Hứa Phàm mang đi một vị thanh giáp tướng quân, ai biết cái này huyết thần điện có phải hay không ngụy tạo. Hắn hỏi, "Đại nhân có thể hay không mở ra huyết thần điện, điều động một chút huyết chỉ chi lực, lấy làm chứng minh?" Hứa Phàm hơi nhướng mày, đưa tay liền bóp lấy cổ của hắn, phẫn nộ quát, "Thật to gan, ngươi là đang hoài nghi bản tọa thân phận. Ta cho ngươi biết, ngươi cái này huyết thần điện, bản tọa căn bản không để vào mắt." Vẫn là câu nói kia, nguyện ý đầu nhập vào, ta cho các ngươi một cái cơ hội. "Không nguyện ý, ta đưa các ngươi đi, vừa mới cái kia thanh giáp tướng quân, ta liền đem hắn đưa tiễn." Trên tay hắn thoáng dùng sức, Hồng Giáp tướng quân lập tức hồn phi phách tán, chỉ để lại một tiếng hét thảm. Còn lại quỷ vật câm như hến, trước đó còn có lòng nghi ngờ, cũng không dám lại sinh ra hai lòng, đàng hoàng kêu một tiếng, "Gặp qua thần tổ đại nhân." Trong lúc nhất thời, trong cả tòa đại điện quỷ vật, mặc kệ cảnh giới như thế nào, tất cả đều bị gieo tâm neo. Hứa Phàm tâm tư tỉ mỉ, một chiêu này đảo khách thành chủ, đánh chính là tâm lý chiến, những quỷ vật này không làm rõ được hắn đến cùng phải hay không huyết thần điện người thừa kế, hắn liền xuất ra một bản huyết thần điện. Kể từ đó, lòng nghi ngờ nặng hơn nữa, cũng sẽ có ba phần tín nhiệm. Cái này liền đầy đủ. Chủ bộ khế ước vốn là một người một chủ, những quỷ vật này một nhận Hứa Phàm làm chủ, nguyên bản cùng huyết thần điện người thừa kế chủ bộ khế ước, liền lập tức bị chen rời. Toàn bộ huyết thần cung từ giờ khắc này, biến đổi trời. Hứa Phàm cười lạnh một tiếng, nắm chặt lên một vị khác Hồng Giáp tướng quân, hỏi: "Ngươi biết như thế nào chặt đứt huyết thần điện cùng người thừa kế kia liên hệ à?" Cái kia Hồng Giáp tướng quân một trận ngạc nhiên, hỏi: "Chủ nhân, ngài không phải thần điện người thừa kế?" Hứa Phàm hừ lạnh một tiếng, nói ra: "Không phải. Trả lời vấn đề của ta." Hồng Giáp tướng quân rụt cổ một cái, hồi bẩm: "Chủ nhân, huyết thần điện tọa độ do huyết thần đại trận cùng chủ bộ khế ước cộng đồng duy trì. Cầm trong tay huyết thần điện người, có thể cảm ứng được vị trí của chúng ta. Nhưng hôm nay chúng ta đều nhận ngươi làm chủ nhân, nguyên bản chủ bộ khế ước không còn tồn tại. Vị kia người thừa kế nhất định sẽ mất phương hướng." A Hứa Phàm nhịn không được bật cười, "Như vậy rất tốt, không phải vậy, ta liền phải đem cái này huyết thần điện hủy đi." Hắn một bình có dấu trùng tệ huyết tương ném cho thanh giáp tướng quân, nói ra: "Tốt, nghe ta mệnh lệnh, lập tức lên, huyết thần điện đi vào ngủ đông trạng thái." "À, ý tứ nói đúng là, các ngươi tại cái này trung thực đợi, cái gì đều không cần làm liền tốt. Nơi này tin tức, không thể có một tia tiết ra ngoài. Nếu có bất luận kẻ nào đến chỗ này, các ngươi lập tức đánh nát cái này huyết bình. Ta sẽ trước tiên trở về huyết thần điện." Thân hình hắn một trận mơ hồ, biến mất không thấy gì nữa. Bảo thọ khoảnh sao nhất phương bắc biên giới vị trí, là một mảnh siêu tân tinh cách ly bảy nơi này thời không hỗn loạn, chính là đất chết. Một bóng người ngay tại vũ trụ phong bạo bên trong, tung bay theo gió. Trong tay hắn bưng lấy một bản màu tím thư tịch, tản mát ra hào quang năm màu đem hắn thân hình bao khỏa, giống như một chiếc thuyền con nước chảy bèo trôi. Liên tiếp chửi rủa âm thanh từ trong miệng hắn phát ra, "Mẹ nó, chó này, nhật huyết thần điện, làm sao xây ở loại địa phương cấp chim cũng không có này. Bản công tử tung bay 3 tháng, ngay cả một đầu ra dáng đường hầm không thời gian đều không có gặp được. Ni mã còn muốn tung bay bao lâu, cái này đáng chết tọa độ, làm sao đông nam tây bắc luân phiên biến hóa, không có định tính." Hắn trả sát ngón áp út, trên móng tay một cái nho nhỏ trận nhãn phát sáng lên, một dòng suối trong trống rông sinh ra, rót vào trong miệng của hắn. Hắn thoải mái mà đem uống một hơi cạn sạch. Trận hoảng sợ kêu lên, "Ngồi, tọa độ không thấy, tình huống như thế nào?" Hắn hung ác vô vỗ trong tay sách, tức hổn hển mắng lên, ta làm, xích bị lao thất phu, ngươi quả nhiên là đang gạt ta, hôn trướng, lúc trước liền nên lợi lợi tắc tắc đem hắn làm thịt, liền không nên tin cái kia đại viêm tặc lưu kế." Chương 644, lại một vị Diêm La. Chương 644, lại một vị Diêm La. Huyết khôi lỗi chỉ có thể tiếp tục một canh giờ, Hứa Phàm rất nhanh liền thu hồi linh hồn, trở về phòng chữ địa đại điện. Trong viện, một vị người hầu ngay tại hướng Chu Hùng giới thiệu thọ lễ tương quan công việc. Vị đại nhân này, ngày mai sẽ là nghìn tuổi yến, thọ lễ đêm nay liền có thể dâng lên. Liên lụy đến nghìn tuổi yến ngồi vào vấn đề, nhất tới gần tiên chủ, là phòng chữ thiên ngồi vào, bình thường là đế chủ cùng tiên chủ hảo hữu chí giao mới có thể vào ghế. Bất quá, nếu là thọ lễ đầy đủ kinh diễm, lấy được triển lễ bài cũng là có tư cách ngồi vào vị trí phòng chữ thiên túc bình tiên tử nghìn tuổi yến, có thể không chỉ riêng chỉ là qua cái sinh nhật cái này a đơn giản. Kim Hổ tiên đế du lịch tứ phương, về sau trên phương diện làm ăn sự tình sẽ toàn bộ giao cho túc bình tiên tử đến quản lý. Lần này nghìn tuổi yến sẽ định ra ngày sau thế lực khắp nơi đối với các loại chiến lược tài nguyên mua sắm số định mức. Phần này chán thường thường là mỗi cách ngàn năm trọng đính một lần, toàn do Kim Hổ tiên đế định đoạt. Lần này lại là muốn nhìn túc bình tiên tử yêu ghét. Thọ lễ chính là định đoạt túc bình tiên tử nơi mấu chốt. Tới tham gia nghìn tuổi yến có mấy ngàn người, không phải mỗi người thọ lễ đều có tư cách tại trên yến hội biểu hiện ra. Cho nên liền có triển lễ bài. Thọ lễ đầy đủ kinh diễm, liền có thể đạt được triển lễ bài đến lúc đó, nhưng tại trên yến hội tự mình biểu hiện ra quả chúc thọ của mình. Quy củ này chính hợp Hứa Phàm tâm ý bất quá, để hắn lo lắng hay là quỷ tộc nhân xâm biết vấn đề. Dưới mắt xem ra, là quyết không thể lộ diện, đến ngụy trang một phen mới được. Hắn từ tất thương tìm được lúc trước đồng loạn gia nhập 8 người tiểu đội lúc chố mang mặt nạ. Mặt nạ này có ngăn cách thần thức công hiệu, leo lên đằng sau, có thể che giấu khuôn mặt. Hứa Phàm dùng lôi vũ luyện kim thuật đem mặt nạ cải tạo, bề ngoài biến hóa thành lục nhĩ sừng dê mặt nạ. Đến lúc đó ra đầu ngọn gió, cái này lục nhĩ sừng dê mặt nạ cũng có thể đại biểu thân phận của hắn. Chỉ phi thăng tới các đồng bạn là có thể nhận ra lục nhĩ sừng dê mặt nạ. Đến ban đêm, hắn cùng Chu Hùng cùng nhau đi tới triển lễ tính. Chỗ này triển lễ tính ở vào một anh thành ngàn thọ yến đại điện trong thiên điện, chính là một chỗ bày ra cực kỳ hoa lệ vườn hoa, hoàn vũ hành lang gấp khúc tô điểm thúy trúc núi giả, vái thạch xếp, đột ngột gầy trơ xương. Tường có đàn thú lao nhanh hình, chăn đệm nằm dưới đất mềm ngân bảy sắc ngói. Nội bộ hoa cỏ chen trúc bách thú tranh chấp, từng cái khí thế lăng lệ. So với hoàng gia đại viện phong phú hơn lệ đường hoàng, lại thêm một phần quân ngũ ở giữa lăng lệ sắc khí. Kim Hổ Tiên Đế chính là một cái tu hành trăm vạn năm hổ yêu, Túc Quỳnh Tiên Tử mẫu thân thì là nhân loại, Túc Quỳnh Tiên Tử kế thừa một nửa yêu tộc huyết thống. Kim Bách Thú Chi Vương Ba Khí, tuy là nữ tử, tính cách lại như nam nhân bình thường phong khoáng buông thả, sở kiến dinh thự phong cách có thể thấy được luống đốn. Triển lễ tính bên trong, tiếng người huyên náo, đến đây dâng tặng lễ vật người tại trong vườn hoa tụ tập, thưởng thức cảnh đẹp, bắt chuyện kết giao. Trong chính đường, bày bàn dài, có người mặc hồng y bức quan, ngồi tại bàn dài trước, ghi chép danh mục quà tặng. Hứa Phàm cùng Chu Hùng vừa tiến vào vườn hoa, liền có một vị cực kỳ xinh đẹp thiếu nữ đến đây tiếp đãi. Nhìn qua đế trụ con dấu, dẫn hai người tại trong hoa viên một chỗ cái đỉnh nhỏ ngồi xuống. Rượu ngon món ngon dâng lên, thiếu nữ cười bồi nói, hai vị quý khách ở đây chờ một chút, tất cả thọ lễ cần đi qua xem xét đằng sau mới có thể vào kho, phía trước còn có hơn 10 vị quý khách đang chờ đợi xem xét. Đến lúc đó ta sẽ thông báo cho hai vị. Hứa Phàm có chút nhấc lên mặt nạ, uống rượu đánh giá chu quanh, cảm khái nói, Kim Hổ Tiên Đế mặt mũi là thật lớn, đưa cái thọ lễ còn muốn xếp hàng. Chu Hùng Hí hư nói, tiên giới cự phách, tuổi thọ động một tí trăm vạn năm, ngàn vạn năm, nhưng vẫn là muốn vì tài nguyên buôn ba. Lấy cam đoan dưới cờ thế lực vững chắc, chúng ta nền tảng cùng bọn hắn so sánh thật sự là quá nông cạn chút. Ta nghe nói, đế trụ đặc quyền chính là do tinh diệt cấp cự hình pháp khí để duy trì, cho dù tiên đế vẫn lạc, bọn hắn dựa vào những pháp khí này, vẫn như cũ có thể củng cố tự thân địa vị. Kiến tạo loại này pháp khí, liền cần đại lượng tài nguyên. Cái này có lẽ chính là Kim Hổ Tiên Đế thụ này ủng hộ nguyên nhân. Trong hoa viên đến đây dâng tặng lễ vật danh lưu, phần lớn biết nhau, nhiều năm không thấy, nhờ vào đó trùng phùng, bầu không khí tăng gọn. Chỉ có Hứa Phàm cùng Chu Hùng bên này, có vẻ hơi quẩn cục é. Hứa Phàm mượn lĩnh địa ý thức một mực tại siêu tập trong hoa viên danh lưu tin tức. Những này đến đây chúc thọ người, cảnh giới quả thực bất phàm, những cái kia đế trụ thực lực hơi kém một chút, nhưng bọn hắn bên người tùy tùng phần lớn là tiên vương, chứng đạo cảnh. Cái này nho nhỏ trong vườn hoa, hội tụ tiên minh đứng đầu nhất một đám cao thủ. Trận thế như vậy, trăm vạn năm có gặp. Thế lực khắp nơi đến tham dự đồng thời, cũng mượn cơ hội tiến hành một chút chính trị, thương mậu bên trên hội đàm. Rất nhiều người bình thường tiếp xúc không đến cao tầng chủ đề, tất cả đều bày tại trên mặt bàn. Hứa Phàm thần không biết quỷ không hay siêu tập tình báo, mục tiêu là muốn tìm tới Thiên Vu tông người. Bất quá, Thiên Vu tông người một mực không hề lộ diện, Hứa Phàm đắm chìm tại một chút danh lưu ở giữa chuyện văn thơ bên trong, chính nghe được say sương ngon lành, có bốn người trực tiếp hướng hắn bên này đi tới. Trong bốn người này, có ba người Hứa Phàm gặp qua. Cầm đầu là cái trẻ tuổi công tử, chính là hôm qua mới kết bạn Đại Vũ Tiên Quốc Lý Thuần, Lý Vương gia. Có khác hai người là tùy tùng của hắn, hôm qua cũng đã gặp. Người cuối cùng, để Hứa Phàm có chút ngoài ý muốn, người này dáng người khôn ngo, sắc mặt thiết hắc, râu quai nón cuốn phát, mắt đỏ như anh. Bên ngoài khí chất không giống nhân loại, càng giống như ác quỷ. Hứa Phàm nhìn không ra cảnh giới của hắn, lại là từ trên người hắn khí tức đánh giá ra, hắn là cái Diêm La huyết mạch. Trong lòng của hắn kinh ngạc, đây là hắn thấy qua thực quỷ chân nhân bên ngoài cái thứ nhất Diêm La. Lý Vương gia tới sánh vai mà đi, đến trong đỉnh, là ga á cười nói, Hứa Vương gia làm sao đeo lên mặt nạ? Chẳng lẽ lại là sợ Ly Hợp cư sĩ tìm người phiền phức? Hứa Phàm cùng Chu Hùng mặc dù đều đeo mặt nạ, bất quá tư thái đặc thù hay là rất rõ ràng, hôm qua chửi đồng Lý Thuần đối với hắn khắc sâu ấn tượng, một chút liền nhận ra được. Lập tức đến đây chào hỏi. Hứa Phàm có chút sốc nổi hất cằm lên, nói ra, lão cẩu kia có gì phải sợ? Hôm qua hắn hốt hoảng mà chạy, ngày khác gặp lại, ta còn muốn mắng hắn chó máu xối đầu. Lý Thuần không khách khí chút nào nhập tọa, giới thiệu nói, đây là ta Đại Vũ Tiên Quốc tuần tra làm tô dịch, Tô đại nhân chính là đại biểu ta Đại Vũ Tiên Quốc phía quan phương đến chúc thọ. Nghe nói ngươi mắng Ly Hợp cư sĩ, cố ý đến kết giao một phen. Tuần tra làm chính là tứ phẩm đại quan, phụ trách một phương ngoại giao sự vụ. Tô dịch người này bề ngoài tuy có chút dữ tợn, hành vi cử chỉ lại cực hợp lễ nghi, thanh âm cũng mềm mại thâm trầm. Hắn đứng dậy hướng phía Hứa Phàm đi lễ, nói ra, Tô mộ du lịch thiên hạ, quảng giao lương hữu, hai năm trước liền đã biết Hồng Vũ Tiên Quốc cựu công chúa hôn phối sự tình. Vương gia khinh thường Ly Hợp cư sĩ, chắc hẳn vị kia Quách Phò Mã tuyệt không phải phàm nhân, tương lai thành tựu không thể đoán trước, cho nên mới cho vương gia mười phần lực lượng. Thiên hạ này không thiếu người thông minh, có người cảm thấy Quách Hữu Căn là cái đoạn mệnh Phò Mã, cũng có người có thể nhìn ra hắn cùng trước mấy đời Phò Mã khác biệt. Vị này Tô Tuần Thiên, phải là giải được Kim Nguyên Tinh một chút nội tình, có chỗ suy đoán, cho nên mới đến kết giao, cũng là nghĩ tìm kiếm ý hắn không biết là, Hứa Phàm hứng thú với hắn càng lớn. Đồng dạng quy củ trở về lễ, cười nói, đã sớm nghe nói Tô Tuần Thiên uy danh, hôm nay nhìn thấy, tam sinh hữu hạnh. Tại hạ có một chuyện không hiểu, Tô Tuần Thiên có Diêm La huyết mạch, chính là quỷ tộc tử địch, lần yến hội này cũng có quỷ tộc nhân xâm sẽ, chẳng lẽ không sợ bị để mắt tới à? Chương 645, Phong Nhã Tam Quân Tử. Chương 645, Phong Nhã Tam Quân Tử. Tô Dịch nghe vậy cao giọng cười to, khách khí nói, Diêm La huyết mạch mặc dù lấy quỷ làm thức ăn, lại không phải nhất định phải ăn quỷ. Bản thân bái nhập quan trường 300 năm đến, chưa bao giờ nếm qua một con quỷ vật, đây cũng là biểu lộ thái độ, ta muốn quỷ tộc bằng hữu là sẽ không làm khó ta. Hắn lời nói xoay chuyển, nhưng lại hiện ra một tia cao chót vót, huống hồ ma chủ vẫn lạc, quỷ tộc xuống dốc, không người chỗ dựa, bọn hắn cũng không có can đảm kia. Lời này liền có mùi kia, có Diêm La huyết mạch, không có đạo lý khiêm tốn. Một bên Lý Thuần lại là rất ngạc nhiên, con mắt lóe sáng lập lóe nhìn về phía Hứa Phàm, hỏi: "Ngươi vậy mà biết Tô Tuần Thiên có Diêm La huyết mạch? Tin tức này chúng ta thế nhưng là phong tỏa qua." Hứa Phàm ho khan hai tiếng, nói ra: "Như tuần tra lời nói, Quách Phò Mã không thể tầm thường so sánh, có tình báo của mình con đường. Thiên hạ danh lưu, có biết một hai. Diêm La huyết mạch, quang mang và trượng, muốn giấu đi mũi nhọn, cũng không có dễ dàng như vậy. Tô Dịch tới đây, chính là muốn biết Quách Hữu căn sâu cạn." Hứa Phàm trả lời, để trong lòng của hắn có bài, liền không hỏi thêm nữa. Đứng lên, cười nói: "Hai vị vương gia, ta còn có mấy vị bằng hữu muốn gặp, không nhiều quấy rầy." Nói đi, liền rời đi. Lý Thuần Lưu lại uống rượu, nhìn có chút hả hê nói: "Phò Mã gia đáng tin đó là không thể tốt hơn, đi theo ngươi có trò hay nhìn. Thọ yến này nhất định không buồn hẻ. Đó là cái xem náo nhiệt không chê chuyện lớn." Hứa Phàm liếc mắt, hạ lệnh chủ khách: "Ngươi liền không có bằng hữu muốn gặp à?" Lý Thuần liếc qua trên tay quê bàn, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị: "Điểm thời gian này, các bằng hữu của ta hẳn là tới." Đang khi nói chuyện, chỉ gặp có một nhóm 9 người tiến nhập vườn hoa, tam nam lục nữ, cái kia 3 cái nam là dẫn đầu, 6 cái nữ dường như bọn hắn người hầu, 9 người ăn mặc cách ăn mặc đều là rất nho nhã, thuần một sắc xanh thảm thư sinh bảo, sán học sinh búi tóc, cầm trong tay quạt xếp, tướng mạo cũng tuổi trẻ, tựa như một đám học sinh, mang theo một cỗ thư quyển khí. Lý Thuần quay đầu nhìn lại, cười ha hả đứng dậy ngoắc: "Hồ, Linh Quân huynh, Chỉ Xuân huynh, Triều Tiêm huynh, bên này bên này." Một đám người khí thế hùng hổ mà đến, đến trong đỉnh, 9 người ánh mắt tất cả đều tại Hứa Phàm trên thân đảo quanh, sắc mặt cực kỳ bất thiện, trong đó một vị nam tử hỏi: "Hắn chính là chúng ta muốn tìm người." Lý Thuần ho khan hai tiếng, háng giọng một cái, giới thiệu nói: "Vị này chính là Kim Nguyên Tinh Tiêu Sái Vương, cũng chính là các ngươi muốn tìm người." Hắn hướng về phía Hứa Phàm áy náy cười một tiếng, nói ra: "Ba vị này là đại danh đỉnh đỉnh phong nhã tam quân tử, chính là Ly Hợp cư sĩ môn sinh đắc ý." Ngoa tạo, ba người này xem xét chính là đến trả thù. Hứa Phàm lập tức tức giận lên đầu, đắc tội Ly Hợp cư sĩ, bị người trả thù, hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, có Hoa Thư Điện Hạ làm chỗ dựa, hắn ai cũng không sợ. Nhưng chuyện này cùng ngươi Lý Thuần có quan hệ gì? Xem náo nhiệt thì thôi, còn muốn xe chỉ luồn kim, đem người cho dẫn tới. Hứa Phàm không biết là, tiên minh bên trong, các đại tiên quốc ở giữa cũng là có rất nhiều mâu thuẫn. Trong đó Hồng Vũ tiên quốc cùng Thần Mục tiên quốc giao hảo kết minh. Kim Ô tiên quốc cùng Đại Vũ tiên quốc giao hảo kết minh. Cái này hai cỗ liên bang thế lực, lẫn nhau căm thù. Đế trụ ở giữa, có nhiều tranh đấu. Lý Thuần Lệ thuộc Đại Vũ tiên quốc, vốn là căm thù Hồng Vũ tiên quốc, biết được Quách Phò Mã thân phận bất phàm, hắn nhiều nhất sống chết mặc bây, lại là mừng rỡ nhìn thấy những người khác cho Hứa Phàm bên dưới ngang chân. Lại nghe trong ba người, một vị mắt tam giác thư sinh nổi giận đùng đùng, nói ra: "Tốt, Tiêu Sái Vương đúng không? Hôm qua, ngươi trước mặt mọi người nhục mạ sư phụ ta, uy phong thật to, sư phụ ta lòng dạ khoáng đạt, không muốn cùng ngươi so đo. Xem ở mọi người cùng thuộc tiên minh, cho ngươi thêm một bậc thang. Ngày mai đến hội, quỳ gối sư phụ ta trước mặt, đội gai nhận tội, tự phạt 3 chén rượu, sư phụ ta cho ngươi chân rượu, việc này liền đi qua. Nếu dám không theo." Thư hừ Hứa Phàm híp mắt lại, cười lạnh nói: "Nếu là ta không theo, thì như thế nào? Vậy cũng đừng trách chúng ta không nể tình. Ngày sau phong nhã cư thi từ ca phú, chắc chắn đem cựu công chúa sự tích truyền là ca tụng, để Quách Phò Mã biến thành người trong thiên hạ nụ cười trôi. Phong nhã cư chính là tiên quốc ở giữa đỉnh lưu học thuật, tổ chức tình báo, dưới cờ sản nghiệp đông đảo, học phủ, hoa lâu, tên luyện, gánh hát, tuyên dương thiên hạ danh lưu chuyện văn thơ, khống chế văn đàn dư luận hướng gió. Do 9 vị chứng đạo nguyên lão cầm lái, thực lực mặc dù so ra kém tiên quốc, nhưng cũng cây lớn dễ sâu. Bằng dư luận khống chế, tại tiên minh ở giữa chiếm được một cái cực ưu việt địa vị. Ba người này, danh xưng phong nhã tam quân tử đều là vạn sơn cảnh giới, thực lực bất phàm, lại tinh thông thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa, chính là văn nhân nhà thơ bên trong kẻ xuất sắc. Ba người luôn luôn lấy quân tử tên, hành quân con sự tỉnh, làm chính là trừ bạo giúp kẻ yếu, giúp đỡ chính nghĩa, kiếm lời người khen ngợi nghĩa cử. Lại thêm phong nhã cư tận lực tuyên dương, tên tuổi cực thịnh, vung cánh tay hô lên liền có thể đến văn đàn hưởng ứng. Danh khí so Ly Hợp cư sĩ phải lớn nhiều. Bất quá, Hứa Phàm chưa nghe nói qua tên tuổi của bọn hắn, ba người này hắn thấy, tựa như ba cái con ruồi ở bên thai ong ong gọi bậy, khiến người chán ghét ác. Hứa Phàm kính quân tử, ác tiểu người, càng hận hơn ra vẻ đạo mạo hạng người. Phái cái gọi là quân tử gây sự, muốn điều khiển dư luận, chiếm lĩnh đạo đức điểm cao, dùng cái này làm áp chế, bức người chịu thua. Tính toán này, tại hắn nơi này đánh không vang. Hắn bưng chén rượu lên nhẹ nhàng nhấp một miếng, nói ra: "Lễ có tuần tự, đạo hữu cao thấp, kẻ vô lễ người nhất định lục chi. Ngươi cảm thấy sư phụ của ngươi so với chuột như thế nào?" Ba người nghe hắn cầm chuột cùng mình sư phụ làm sự so sánh, lập tức giận không kèm được, đang muốn mở miệng trách cứ, lại nghe Hứa Phàm nói ra: "Cùng nhau chuột có già, người mà không dụng cụ. Người mà không dụng cụ, không chết như thế nào? Cùng nhau chuột có răng, người mà vô chỉ. Người mà vô chỉ, không chết hà sĩ. Cùng nhau chuột có thể, người mà vô lễ, người mà vô lễ. Hồ bất tuyên chết." Lời này âm hiểm rất, mắng Ly Hợp cư sĩ giấu đầu lộ đôi, hành vi thấp kém, ngay cả chuột cũng không bằng, còn sống còn không bằng chết. Lý Thuần gặp Hứa Phàm xuất khẩu thành thơ, mắng chửi người còn một bộ, cao hứng hai mắt phát sáng. Hắc, tiểu tử này trong bụng có mực nước a, cũng là văn nhân. Văn nhân chi tranh, đây thật là rượu quá thay rượu quá thay. Một bên Chu Hùng nhịn không được lắc đầu cười khổ, trong lòng tự đủ, tổng gặp hắn mắng chửi người lúc thô bị dung tục. Suýt nữa quên mất, hắn là ta Đông Diệu Thần Châu văn đàn lãnh tụ, thi tử thánh thủ, khoe khoang tài văn trường, đây mới là hắn cường hạng a. Phong Nhã Tam quân tử cũng ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không nghĩ tới Hứa Phàm mắng chửi người cũng xuất khẩu thành thơ. Hứa Phàm gặp bọn họ không nói lời nào, trầm trọng nói: "Thế nào, nghe không hiểu a? Có cần hay không cho các ngươi giải thích một phen?" Tên là Linh Quân nam tử, khinh thường quát lên, vô chi tiểu nhi, tầm trương trích cũ, liều mạng cái từ địa phương, liền cảm giác chính mình là văn nhân. Hàn động chi xả, tung sinh bốn chảo, gặp ngày mà chết. Bèo trôi không dễ, nát tại trong gió, bất quá bốn mùa. Một người khác cũng mở miệng nói, sư phụ ta khai sáng hoàn mỹ phá cảnh pháp chính là thiên hạ sư, thiên hạ trước, tương lai chắc chắn danh lưu bạc cổ. Lão nhân gia ông ta lễ nghi, há lại như ngươi loại này mặt hàng có thể trêu chọc. Thiên hạ này vương gia đầu chỉ ngàn vạn. Biển cạn chi ngư, theo gió mà lên, ngẫu du lịch chân trời, tự so hùng hổ, há biết gió tinh thời điểm chính là tử kỳ ba người nhao nhao mở miệng trách cứ, lại trích dẫn kinh điển, lưu loát, quả thực là nói một chén trà đều không có nói xong. Hứa Phàm nghe tâm phiền, sát tâm đột nhiên nổi lên, quát lạnh một tiếng, ồn ào. Trong lúc nhất thời, âm cực chợt vang, đâm thẳng ba người mà nghĩ. Thoáng qua tức thì, lại hóa thành thấy lạnh cả người, chạy khắp toàn thân. Ba người làm sao đều không có nghĩ đến Hứa Phàm dám tại Túc Quỳnh Tiên Tử trong hoa viên động thủ, không có chút nào phòng bị. Cái này băng âm song cực lại triệu ra vô hình, ba người dù cho là vạn sơn cảnh cũng bị đánh trở tay không kịp, trong lúc nhất thời cùng nhau ngậm miệng, ngây người tại chỗ, cắn chặt răng, xua tan thể nội hàn ý. Hứa Phàm đứng lên, hướng phía Chu Hùng khoát tay một cái nói, "Đi." Hắn đằng đằng sát khí từ ba người bên người đi qua, lạnh lùng nói, "Nếu là ở vườn hoa bên ngoài, các ngươi hiện tại đã chết." Chương 646, Thọ Yến đêm trước. Chương 646, Thọ Yến đêm trước và văn nhân đấu võ mồm, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Hứa Phàm không thèm để ý bọn hắn, cho nên xử cái ra vai phủ đầu, mang theo Chu Hùng rời đi. Đúng lúc trước người hầu kia tìm tới, nói là đến phiên hắn đi dâng tặng lễ vật, Hứa Phàm liền đi theo người hầu đi. Hắn rời đi hồi lâu, Phong Nhã Tam Quân con mới lấy tinh diệu chi lực áp chế thể nội băng âm song cực, từng cái xuất mồ hôi chán, sắc mặt đại biến. Cái này, đây là hai loại cực hình tương dung chi pháp, không có khả năng. Cực hình tương dung trừ song cực tiên đế không ai có thể làm đến. Vừa mới là trước có âm cực, lại có băng cực, cũng không phải là cực hình tương dung. Trong cơ thể ta băng âm song cực cũng đều là tách ra. Thế nhưng là, hắn có thể nắm giữ hai loại cực hình, cũng là bất phàm. Hắn tựa hồ chỉ có thiên nhất chi cảnh. Ba người suy đoán không tệ, Hứa Phàm vừa rồi băng âm hai loại cực hình, cũng không phải là băng âm tương dung chi pháp, chỉ là để trùng tể trước thả ra âm cực, lại thả ra băng cực. Từ lúc ba người này tới gần đỉnh, Hứa Phàm liền lặng lẽ thả ra trùng tể, mới đầu chỉ thả ra một hai con, gặp mấy người không có chút nào phát giác, liền to gan thả một nhóm trùng tể, ẩn nút nhập mấy người thể nội. Hắn xuất ra độc tính miễn dịch dược tể, làm hạ lễ, có rất nhiều chỗ tốt, một trong số đó chính là vì tương lai mình sử dụng băng âm song cực làm nền. Cái này sơ lộ tranh banh, còn không muốn quá mức rõ ràng, cho nên cũng không sử dụng cực hình tương dung chi pháp. Dù là như vậy, cũng làm cho ba người rất là chấn kinh. Còn muốn lên vị kia Quách Phò Mã, lòng kinh thường lập tức tiêu giảm, trở nên cảnh giác lên. Linh Quân nói ra, Quách Phò Mã phái tới người, vậy mà nắm giữ hai loại cực hình, bất phàm như thế. Cái kia Quách Phò Mã chắc hẳn cũng không phải người tầm thường. Lần này sư phụ mở miệng trêu chọc trước đây, để người mở cớ. Việc này, tựa hồ không tốt. Ai? Sư phụ làm gì xính loại này miệng lưỡi nhanh chóng đâu? Hai người khác cũng có tâm tư giống nhau, chỉ là sư phụ chịu đủ, làm đệ tử tìm không trở về mặt mũi, thực sự bất ức. Chi xuống lục lọi cái cằm, lòng sinh một kế, nói ra, người này nắm giữ hai loại cực hình, lại đúng lúc là băng âm song cực tông người hẳn là sẽ đối với hắn cảm thấy hứng thú. Chúng ta có thể khu lang trục hổ, quan sát một phen, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Linh Quân hai mắt tỏa sáng, cười nói, song cực tông đám người kia, ỷ vào song cực tiên đế lưu lại đạo thống, chuyện ác làm tận, làm không ít đoạt người dị thái hoạt động. Nếu là vị này Tiêu Sái Vương có song cực dị thái, vậy liền không thể tốt hơn. Song cực tông sẽ không bỏ qua cho hắn. Đã đi xa Hứa Phàm, thông qua trùng tể nghe được hai người đối thoại, trong lòng cười lạnh, thật ác độc tâm tư a, đáng tiếc, ta nhưng không có song cực dị thái. Ngày mai, thân phẩm hóa cực huyết thanh vừa xuất thế, ta liền sẽ trở thành toàn bộ tiên minh chạm tay có thể bỏng nhân vật, chỉ là song cực tông còn không có tư cách tìm ta phiền phức. Hắn đi theo mỹ nữ người hầu đi vào dâng tặng lễ vật đài, phía trước vừa có một người đem lễ vật dâng lên, đăng ký nhập sách. Mỹ nữ người hầu cười nói, vương gia, ngài thọ lễ có thể lấy ra. Hứa Phàm trà sát càn khôn giới, lấy ra một cái hình dạng quái dị lưu ly tương tự, trình đi lên. Phụ trách ghi chép lễ quan tiếp nhận lưu ly tương tự, cười nói, đời trước nhà ta chủ tử, cảm ơn cựu công chúa, cảm ơn Quách Phò Mã, cảm ơn Tiêu Sái Vương. Hắn tràn đầy tò mò dò xét thân dương, nhìn thấy trên cái dương ngay thẳng chữ, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Thân phẩm hóa cực huyết thanh, giá trị 10.000 tỷ. Nói như thế nào đây? Cái này thân phẩm hóa cực huyết thanh, hắn là thật không có nghe nói qua. Luôn có người dâng ra hiếm thấy chất bảo, hắn bất quá là cái lễ quan, kiến thức có hạn, rất đa lễ phẩm không biết đây là bình thường. Nhưng mặt sau này hết giá 10.000 tỷ cũng quá khoa trương điểm. Lần này thọ yến, hắn nhận qua quý giá nhất lễ vật, cũng chính là một bầu thiên khoảnh hà giao nhân nước mắt giá trị 300 ức, đây là yêu tộc thánh dược, đối với yêu tộc tu hành có trợ giúp thật lớn. Đưa ra loại này chân phẩm người, chính là cho tới nay đối với Túc Quỳnh tiên tử điên cuồng theo đuổi đại doanh tiên quốc ngũ điện hạ. Loại này thọ lễ đã rất khoa trương, cũng chính là vì truy cầu người trong lòng, mới có thể sau đó buôn liếng, báo cũng là một bốn bốn lời tâm tư. Những người còn lại tặng lễ vật, đại bộ phận đều là giá trị mấy trăm, mấy ngàn bạc. Giải rác mấy cái đế trụ, đưa giá trị hơn ức quà tặng, vậy cũng là cùng Túc Quỳnh tiên tử quan hệ cực tốt bản thân. Hứa Phàm tặng cái này chưa từng nghe nói đồ vật, vậy mà giá trị 10.000 tỷ. Cái này thật sự là quá bất hợp lý. Tiên minh thống nhất tiền tệ đằng sau, tiên minh tệ sức mua 10 phần cường hãn, 10.000 tỷ tương đương với kinh tế phồn vinh nhất tiên tinh, mấy chục tỷ lê dân, một năm sáng tạo ít lợi. Chính là xếp hạng cao nhất đế trụ, cũng không có khả năng xuất ra 10,000 tỷ dùng để tặng lễ. Tiên minh tệ đến số lượng này cấp, chỉ có thể là những cái kia thánh phẩm, tuyệt phẩm, giữa thiên địa, độc nhất vô nhị đồ vật. Chân chính vô giới chi bảo, muốn lấy tiền để cân nhắc, có lẽ mới có thể quan chi vạn ước giá cả. Lễ quan cẩn thận từng ly từng tí hỏi, vương gia, ngài cái này thọ lễ giá trị, có phải hay không biết sai? Là 1 tỷ. Hứa Phàm rất cười rào hoặc cười, nói ra, 1 tỷ. Nhà ta phỏ mã ra cũng không có nhỏ mọn như vậy. Giá tiền không sai, là 10,000 tỷ. Bảo bối này thiên hạ vô song, chán, cũng không thể nói vô song đi. Ít nhất là tuyệt phẩm. Ta cho hắn định giá 10,000 tỷ, hay là bảo thủ. Lễ quan bừng tỉnh đại ngộ, tình cảm giá tiền này là chính ngươi đánh giá. Hắn dở khóc dở cười, lại hỏi, xin hỏi vương gia, cái này thần phẩm hóa cực huyết thanh gia sao bảo vật ta? Hứa Phàm cố ý muốn kiến tạo cảm giác thần bí, muốn sâu đủ túc quỳnh tiền tử khẩu vị, hồi đáp, nói cho ngươi cũng không hiểu, ngươi nơi này không phải có dám bảo đại sư thôi, để bọn hắn xem xét một phen, liền biết giá trị. Lần này thọ yến quà tặng đều sẽ trải qua xem xét ước định, đằng sau tái phát ra triển lễ bài có vài chục vị giám bảo chuyên gia, ngay tại hậu điện bận rộn xem xét các loại thọ lễ. Lễ quan kia cười nói, tốt, vậy ta trước hết nhận lấy vương gia lễ vật, cao như vậy giá trị, nhất định có thể đạt được triển lễ bài. Đợi tất cả thọ lễ tất cả đều xem xét hoàn tất, triển lễ bài liền sẽ dâng lên, vương gia có thể trở về trụ sở chờ đợi. Hứa Phàm muốn là muốn tại bên này cùng Thiên Vũ tông người đánh cái đối mặt, nhưng mà có Phong Nhã Tam quân con tại trong hoa viên du đãng, nhìn xem liền tâm phiền, hắn liền trực tiếp quay trở về Huyền Không Điện. Huyền Không Điện bên trong một đêm vô sự, giám bảo trong đường lại là vỡ tổ. Thân phẩm hóa cực huyết thanh bị đưa vào hậu điện đằng sau, hơn 10 vị giám bảo đại sư nhao nhao lật trời, đám người dùng 180 chủng biện pháp, đem bên trong đựng dược dịch vừa đi vừa về kiểm tra đo lường. Còn kém đem cái dương đập nát, trực tiếp dùng miệng nếm. Kết quả quả thực là không biết thứ này đến cùng là cái quái gì. Đám người ý kiến khác nhau, có người cảm thấy đây chính là một loại rất loại cỏ phổ thông thuốc, bên trong dược liệu bị một vị chứng đạo đại năng dùng một loại nào đó thần thức thần thông toàn bộ kiểm nghiệm đi ra. Chính là một chút nát đường cái không đáng tiền dược thảo, còn tăng thêm chút thấp kém sát tố. Cái đồ chơi này quan chi tuyệt phẩm quả thực là có nhục nhã nhặn. Thấy thế nào đều là cố lộng huyền hư, loại người. Cũng có người cảm thấy, đường đường Hồng Vũ Tiên Quốc cựu công chúa tặng lễ, không đến mức chơi loại này trò. Thứ này hẳn là có càng cốt khác, chỉ là đám người nhìn không thấu thôi. Còn có người cân nhắc đến cựu công chúa nhân phẩm, cảm thấy nàng chính là đang cố ý quấy rối, rõ ràng là đang trêu đùa Túc Quỳnh tiên tử. Quả phụ tâm khó dò nha, hay là cái độc quả phụ làm ra chuyện khác người gì đều không kỳ quái. Mọi người thương lượng một buổi tối, cũng phiền muộn một buổi tối. Trong đó có một người đề nghị, trực tiếp tìm Tiêu Sái Vương đến hỏi, bị những người khác nhất trí bác bỏ. Một đám giám bảo đại sư, số tuổi cộng lại có thể so với tiên đế, không nhận ra đây là bảo vật gì, chuyến đi gọi người cho cười, mặt mũi không chịu đựng nổi a, cuối cùng mọi người quyết định, hay là cho Tiêu Sái Vương phát một cái triển lễ bài để hắn ngày mai chính mình giới thiệu. Đương nhiên, đến lúc đó, chư bị phiền muộn một đêm đại sư, sẽ cho bảo vật này an bài một cái hoa lệ ra sân. Nhất định đem cái bàn cho ngươi dựng đến bầu trời, xuống không được liền phải ngã chết. Chương 647, tiếp xúc Thiên Vũ Tông. Chương 647, tiếp xúc Thiên Vũ Tông. Sáng sớm hôm sau, dương lễ bài đưa đến Hứa Phạm trong tay. Sáng sớm hắn liền cùng Chu Hùng cùng nhau đi tới hội trường. Lần này thọ yến là muốn tiến hành cả ngày, đại quy mô như vậy thọ yến tự nhiên là muốn khắp trốn mừng vui. Toàn bộ một anh tinh đều răng đèn kết hoa, tất cả lê dân đều nhận được nha môn phát lương thực cùng con tin. Túc Quỳnh tiên tử mời các loại gánh hát danh giác, tụ tập kỳ dâm xảo kỹ đồ vật, chính là muốn để chúng tân khách chuyến đi này không tệ. Hội trường bày ở nguyên lão nha môn một anh trong đại điện, thiết trí hơn 600 cái bàn tròn ngồi vào, phân chia thiên địa huyền hoàng 4 đẳng cấp, chính bắc vị trí là hiến nghệ đài, đến lúc đó các loại biểu diễn đều tại hiến nghệ trên đài tiến hành. Tiến hội ở trên buổi trưa giờ mão mở màn, Hứa Phàm sớm nửa canh giờ trình diện, lúc này trong hội trường đã ngồi một nửa người, ô ương ương một mảng lớn. Kết giao leo lên người cũng có, bạn cũ trùng phùng người cũng có, quan gia a dua người cũng có. Thoạt nhìn là một mảnh vui vẻ hòa thuận chi tướng. Hứa Phàm vừa tiến vào hội trường liền cảm nhận được một phần nhỏ tà quỷ khí tức tụ tập tại đại điện góc tây bắc. Xa xa nhìn lại, đó là hơn 10 vị quỷ tộc người, tướng mạo cùng người bình thường không có gì khác biệt, cũng nếu như người khác bình thường, vui vẻ hòa thuận giao lưu đàm luận. Ngược lại là không ai hướng Hứa Phàm nhìn bên này một chút. Hứa Phàm đẩy mặt nạ trên mặt, hơi cảm giác an tâm, hướng phía phòng chữ thiên ngồi vào đi đến. Hắn có dương lễ bài, chỗ ngồi là được an trí tại chữ thiên hảo. Phòng chữ thiên ngồi vào bên trong, có mấy cái người quen đập vào mí mắt. Thần mục tiên quốc lục điện hạ mang theo hành nhì, họ cổ lão giả an vị tại chữ thiên hảo ngồi vào hàng trước nhất. Cùng bọn hắn ngồi cùng một chỗ là lộ hoa tinh tinh chủ Khương Thung nhi tử Lục Thông, chỉ có 7 tuổi. Chẳng biết tại sao Khương Thung cũng không có theo nhi tử cùng nhau đến đây. Lục Thông bên người bồi tiếp chính là lộ hoa tinh tiên vương võ phổ cùng nha tư đại học sĩ Khâu Nhưỡng. Khâu Nhưỡng nhìn thấy Hứa Phàm cùng Chu Hùng, cũng không chào hỏi, chỉ là ghé mắt nhìn lướt qua, ngắn ngủi trao đổi ánh mắt. Lân cận một cái khác trên mặt bàn, ngồi là thập tam điện hạ Hoa Thư, hắn nhìn thấy Hứa Phàm, có chút nhíu mày, hướng hắn khoát tay áo, ra hiệu hắn đi qua. Hứa Phàm chỗ ngồi tại chữ thiên hào hàng cuối cùng, vốn là không muốn dựa vào gần hàng trước nhất, bị Hoa Thư điện hạ một chiêu như vậy hô, đành phải bất đắc dĩ đi tới. Đến trước mặt, Hoa Thư liếc mắt nhìn hắn, hỏi, làm sao đeo cái mặt nạ, giấu đầu lộ đôi. Hứa Phàm gãi đầu một cái, cười nói, có mấy cái không hợp nhau bằng hữu, đến điệu thấp một chút. Hoa Thư còn trông cậy vào hắn đánh trước cầm, hấp dẫn hỏa lực, tự nhiên không muốn để hắn mang mặt nạ, nói ra, có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Đem mặt nạ hái được. Hứa Phàm tiến đến hắn bên hai, nói ra, điện hạ, ta mấy vị kia không hợp nhau bằng hữu ngay tại bàn bên, ta vẫn là điệu thấp một chút cho thỏa đáng. Hoa Thư hướng bàn bên nhìn lại, thấy được Thần Mục Tiên Quốc Lục Điện Hạ cùng đệ đệ Lục Thông, sắc mặt hơi chậm, hỏi: đều là người một nhà, thế nào, ngươi đắc tội người nào? Hứa Phàm cười khổ nói: cùng Thần Mục Tiên Quốc Lục Điện Hạ có chút không mắc, trước đó chúng ta ở trên đấu giá hội gặp qua, đoạt lấy cùng một cái bảo vật. Hắn đằng sau phái bên người nữ hải kia truy sát qua ta. Hoa Thư ngạc nhiên trừng to mắt, tràn đầy tò mò nở nụ cười, ý là ngươi bị Hạnh Nhi truy sát, còn sống tiếp được. Ngươi cùng hắn đoạt bảo vật gì? Hứa Phàm liền đem năm đó ở Côn Chu trong phòng đấu giá chuyện phát sinh đơn giản nói một lần. Hoa Thư thần sắc có chút quái dị, nói ra: đây là lũ lụt vọt lên Lòng Vương Miếu, người một nhà đánh người một nhà. Ừ, con tưởng rằng Bạch Thắng làm việc luôn luôn ổn trọng, không nghĩ tới lòng dạ hẹp hòi như vậy. Đi, ngươi tìm địa phương ngồi đi. Quay đầu ta bày cái tiệc rượu, dẫn ngươi hướng hắn nói lời xin lỗi, việc này liền đi qua. Hứa Phàm cũng không muốn làm nhiều giải thích, liền dẫn Chu Hùng vào tòa. Hoa Thư gặp hắn vậy mà ngồi ở Thiên Tự Tịnh, lại là khoát tay chặn lại, đem hắn gọi tới, hỏi: ngươi đưa lễ vật gì? Cầm tới Dương Lễ Bài. Ách, Hứa Phàm thừa nước đục thả câu, nói ra: điện hạ đợi chút nữa liền biết. Bên này vào chỗ ngồi, Hứa Phàm bắt đầu đánh giá chung quanh tìm kiếm Thiên Vu tông người, nhìn một vòng, rốt cục trên mặt đất danh tiếng ngồi vào góc tây nam, tìm được ba người, trên người có Thiên Vu hoa tiêu chí. Chu Hùng nhìn thấy cái kia tiêu chí lập tức nói ra: chính là bọn hắn, lúc trước Thẩm Tú mang Thiên Bình thời điểm ra đi, đội xe phía trước nhất đứng người, chính là nam tử mặc áo bào tím kia. Thiên Vu tông tới ba người, chính là Thẩm Tú phu quân Tống Quế nhi tử Tống Vân Phong, cùng Ban Sơn tông vị kia tinh thông quỷ đạo bí thuật sát thủ. Chu Hùng nói tới nam tử mặc áo bào tím, chính là Tống Quế. Hứa Phàm tới đây mục đích chủ yếu chính là muốn tiếp xúc Thiên Vu tông, hắn đứng lên, trực tiếp hướng phía ba người đi tới. Tống Quế ba người xuất từ tổ chức sát thủ, ngày thường mua sắm nghiệp vụ phần lớn là cùng Túc Bình tiên tử thủ hạ người tiếp xúc, rất ít kết bạn mặt khác nhân vật thượng lưu, cho nên tới đây đến hội, cơ hồ không người có thể giao lưu, đã đang ngồi vào bên trên khô cằn ngồi nửa canh giờ. Bọn hắn những ngày này một mực tại tìm hiểu Hứa Phàm hạ lạc, Hứa Phàm trước mặt mọi người đục mạ ly hợp cư sĩ, việc này đã truyền ra, cho nên ba người đã biết được Hứa Phàm trụ sở, chỉ là chưa có cơ hội cùng hắn tiếp xúc. Đến hội trường này bên trong, cũng tại thời khắc chú ý Hứa Phàm động tĩnh. Bất quá, Hứa Phàm đeo mặt nạ, ba người không thể nhận ra, gặp hắn hướng chính mình đi tới, đều rất kinh ngạc hướng hắn nhìn sang. Hứa Phàm đến trước mặt, chắp tay hành lễ, cười hỏi: ba vị bằng hữu, thế nhưng là Thiên Vu tông người? Tống Quế đứng dậy hoàn lễ, hỏi: không sai, xin hỏi các hạ là? Hứa Phàm chi tiết đáp: tại hạ Kim Nguyên Tinh Tiêu Sái Vương, muốn cùng Thiên Vu tông làm một bút mua bán. Ba người nghe vậy, nhất thời kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Tống Vân Phong niên kỷ không nhỏ, nhưng kinh nghiệm sống chưa nhiều, thốt ra: ngươi chính là Hứa Phàm? Hứa Phàm có chút kinh ngạc, cười nói: vị bằng hữu này nhận biết ta? Tống Quế thầm mắng nhi tử ngu xuẩn, vội vàng tiếp lời đầu, nói ra: chúng ta nghe người qua Vương gia cùng Lý Hợp cư sĩ mang chiến, đêm qua Vương gia danh tự chuyển khắp phòng chữa điện. Hứa Phàm bừng tỉnh đại ngộ, cười xấu hổ cười, nói ra: tiếng xấu mà thôi, để chư vị chê cười. Hắn rất hào phóng vào chỗ ngồi, Tống Quế trong lòng sầu lo, hắn không biết Hứa Phàm tại sao lại chủ động tìm đến, hỏi: Vương gia muốn cùng chúng ta nói chuyện gì mua bán a? Hứa Phàm nói: nghe nói Thiên Vu tông tinh thông chú sát chi thuật, vụ trộm cũng tiếp ám sát mua bán. Ta muốn xin mời Thiên Vu tông vì ta giết người. Thiên Vu tông nhưng thật ra là tổ chức sát thủ thất sát một trong sự thật, tại cao tầng nhân sĩ bên trong cũng không phải là bí mật. Tống Quế có chút ngạc nhiên, thăm dò tính mà hỏi thăm: Vương gia muốn giết không phải là Ly Hợp cư sĩ đi? Thứ tội, thứ tội, tờ đơn này chúng ta có thể tiếp không được. Hứa Phàm lắc đầu, chỉ mặt nạ trên mặt, nói ra: ta muốn giết người, gọi Dương Sinh. Đặc điểm của hắn chính là mang theo trên mặt ta cái này một cái mặt nạ. Ta trước đó cũng phát qua lệnh truy nã. Tống Vân Phong biết vừa rồi chính mình thất ngôn, gặp Hứa Phàm là đến chốt đơn nhẹ nhàng thở ra, cười ha hả nói: à, dạng này à, ta xem qua cái kia lệnh truy nã, đối phương tựa như là thoát phàm cảnh giới. Chương 648, nhất phẩm nhai tí hồn. Chương 648, nhất phẩm nhai tí hồn. Thân là tổ chức sát thủ thành viên, đối với tiên minh giữa các hành tinh bảng truy nã thuộc nằm lòng. Hứa Phàm vừa nói ra Dương Sinh cái tên này, Tống Quế ba người liền nhớ lại có quan hệ Dương Sinh tin tức. Hắn cảm thấy kỳ quái, hỏi: ta nhớ được trên bảng truy nã viết là đem nó bắt sống đưa đến Lộ Hoa Tinh mới có thể cầm tới tiền đường. Vương gia phát lệnh truy nã là muốn bắt sống Dương Sinh, vì sao tìm ta Thiên Vu tông đâu? Chúng ta am hiểu là chú sát chi thuật, nhưng từ không lưu người sống. Hứa Phàm rất ôn hòa nở nụ cười: đúng vậy à, vốn là muốn đem hôn đản này bắt sống, nạo tay chân, làm thành nhân trệ. Có thể Thiên Minh tinh chủ nói cho ta biết nói, Dương Sinh hạ lạc cùng ngươi Thiên Vu tông có quan hệ, muốn tìm được hắn nhất định phải mượn nhờ Thiên Vu tông lực lượng, cho nên ta mới đến tìm chư vị hỗ trợ. Hứa Phàm nâng lên Thiên Minh tinh chủ, điểm này để Tống Quế trong lòng run lên, trở nên cảnh giác. Hứa Phàm hoa 200 triệu xin mời Thiên Minh tinh chủ bói toán sự tình, hắn có chỗ nghe thấy. Thiên Minh tinh chủ có thể dòm người trăm năm tương lai, nếu là Hứa Phàm tính toán là chính mình hoa phúc, nói không chừng đã biết mình sẽ gặp phải Thiên Vu tông ám sát sự tình. Chủ này động tìm đến, chẳng lẽ lại là đang cố ý thăm dò? Tống Quế trong lòng run rẩy, ngẩng đầu nhìn về phía phòng chữ Thiên ngồi vào, trong lòng cảm thán, Tiêu Sái Vương có thể hảo ném 200 triệu dùng để bói toán, bối cảnh xa so với chúng ta trong tưởng tượng còn hùng hậu hơn. Đơn buôn bán này cũng không tốt làm, cũng không biết chủ tử của chúng ta đến cùng là vị nào. Thất sát chính là do mấy vị đế trụ liên hợp thiết lập, nhưng cụ thể là cái nào đế trụ thiết lập, không người biết được. Bảy cái tông môn tông chủ cũng chưa từng gặp qua chủ tử hình dáng. Hứa Phàm nhưng không biết Tống Quế trong lòng ba người tính toán, rất xa hoa lấy ra Hoa Thư điện hạ cho hắn tấm kia tiên minh tạm, kẹp ở giữa ngón tay, đung đưa nói ra: nơi này là 50 triệu, coi như tiền đặt cọc, cầm tới Dương Sinh đầu người, ta sẽ trả lại 50 triệu. Nam, 50 triệu. Ba người lập tức liền ngây ngẩn cả người, chữ câu câu nhìn chằm chằm Hứa Phạm trong tay Tiên Minh Tạng, nửa ngày nói không nên lời một câu. Thiên Vũ Tông thiết đơn, chú sát vạn sơn cảnh cao thủ, tối đa cũng liền thu lấy 30 triệu. Chỉ là một cái thoát phàm cảnh, đối phương vậy mà hào ném 50 triệu, hơn nữa còn chỉ là tiền đặt cọc. Đây cũng quá khoa trương. Tống Quế lập tức liền thay đổi tâm tư, giá trị 100 triệu tờ danh sách, không có đạo lý không đỡ lấy. Chú sát Tiêu Sái Vương tờ danh sách, ngược lại là có thể về sau kéo dài một chút. Chuyện này trước hết báo cáo chủ tử, mới quyết định. Hắn đội vàng thay đổi một khuôn mặt tươi cười, nói ra, tờ đơn này, ta nguyện ý đón lấy, bất quá ta trước phải báo cáo tông chủ mới có thể làm quyết định. Tiền đặt cọc ta trước nhận lấy, nếu là tương lai tông chủ không đồng ý, ta sẽ đem tiền đặt cọc trả lại cho vương gia. Hứa Phàm cười ha ha một tiếng, đem Tiên Minh Tạp đưa cho bên cạnh Tống Vân Phong. Tống Vân Phong tiếp Tiên Minh Tạp, Hứa Phàm rất thân thiện cầm tay của hắn, vô vô mu bàn tay của hắn, nói ra, vậy liền xin nhờ chư vị. Song phương thỏa đàm, Hứa Phàm liền cáo từ rời đi, trực tiếp quay trở về ngồi bảo. Hắn vừa đi, Tống Quế lập tức lấy thần thức truyền âm hỏi, Vân Phong, ngươi vừa mới cho hắn gieo xuống chú ấn. Tống Vân Phong túi đầu hé miệng cười nói, vị này vương gia lá gan rất lớn, dám cùng ta nắm tay, ta tự nhiên là thuận tay cho hắn gieo xuống chú ấn, thuận tiện chúng ta ám sát. Tống Quế nhíu mày, nói ra, dùng thần thức trả lời chắc chắn, chớ nói nữa. Đem chú ấn giải trừ đi, người này có phần không đơn giản, lần này nhiệm vụ ám sát, ta cảm thấy có chút đường đột, hay là làm tiếp kế hoạch cho thỏa đáng. Tống Vân Phong nhưng không có Tống Quế lo sự tình chu toàn, cảm thấy ngoài ý muốn, vội vàng dùng thần thức truyền âm nói, cha, cơ hội này khó được, còn muốn gieo xuống chú ấn, chỉ sợ không dễ. Chúng ta Tống Quế sắc mặt trầm xuống, trả lời, đừng nói nhảm, làm theo lời ta bảo, đem chú ấn giải trừ. Tống Vân Phong đầy bụng phiền muộn, nhưng phụ thân lời nói, hắn không thể không theo, đành phải đem chú ấn giải trừ. Tống Quế nhìn chằm chằm vào Hứa Phàm bóng lưng dò xét, thấy đối phương không phản ứng chút nào, nhẹ nhàng thở ra, thần thức truyền âm nói, ngươi nhà quá mức lỗ mãng, có quan hệ nhiệm vụ ám sát sự tình, tuyệt không thể miệng nói rõ. Nhiều người ở đây nhã tạm, vạn nhất bị người nghe được, chính là một trận tai họa. Từ giờ trở đi, hết thảy câu thông đều dùng thần thức tiến hành. Hứa Phàm bên kia nhìn bất động thanh sắc, nội tâm lại là gió nổi mây phun. Hắn cùng Tống Vân Phong nắm tay, Tống Vân Phong ở trong cơ thể hắn gieo chú ấn, hắn cũng tại đối phương trong lòng bàn tay gieo thần văn. Tống Quế lấy thần thức truyền âm lời nói, hắn cũng không nghe được, lại là vừa vặn nghe được Tống Vân Phong lời nói. Gieo xuống chú ấn, thuận tiện ám sát, trong lòng của hắn đột nhiên giật mình, bọn hắn muốn ám sát ta. Hứa Phàm đầu lập tức lớn hơn một vòng, là ai muốn ám sát ta? Chẳng lẽ lại là Ly Hợp cư sĩ? Sự thật này tại ngoài ý muốn, hắn cảm thấy một trận hoảng sợ, nếu không phải mình chủ động tiếp cận Thiên Vũ Tông, sợ là nếu không minh không nhận không nó làm hại. Thể nội có chú ấn, vậy thì nhất định phải lập tức trừ bỏ. Nhưng bây giờ trừ bỏ chú ấn, sợ là muốn đánh cỏ kinh rắn. Đến nghĩ biện pháp, Thiên Vũ Tông muốn giết ta, tuyệt đối sẽ không tại trên yến hội độc thủ. Nhưng yến hội vừa kết thúc, bọn hắn sợ là liền muốn độc thủ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Khâu Nhưỡng, trong lòng sinh ra một kế. Giờ Mão gần, bên trong phòng yến hội, tất cả bàn tròn đều ngồi đầy người. Giờ Mão vừa đến, vài tiếng pháo mừng vang lên, dâng tặng lễ vật trên đài, đột nhiên dâng lên một mặt hồng sa suối màn, màn che mở ra, mấy chục đạo bóng người xuyên qua màn che mà đến, người khoác ngân giáp chia nhóm hai bên, dẫn xuất một vị kim giáp lập lòe, đầu đội trùm tua đỏ, uy phong lấm lấm nữ tướng quân. Trong lúc nhất thời, toàn trường yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều hướng phía nữ tướng quân kia nhìn lại. Hứa Phàm hai mắt tỏa sáng, thầm nghĩ, chính chủ rốt cục xuất hiện. Nữ tướng quân kia, gương mặt rộng lớn, mắt hổ sáng ngời, lông mày đen như mực, phát loạn giống như tuấn. Bảy phần nam nhân giống, ba phần nữ nhân xương. Khí khái hào hùng mười phần, bá khí lộ bên, hiển nhiên một nữ chư phi. Thân hình tại dâng tặng lễ vật đài chính giữa đứng vững, tay nâng một phương kim tháp, nhẹ nhàng hướng không trung ném đi. Kim tháp kia bay vào đám mây, khảm vào hư không, hạ xuống một mảnh kim mang, như chiều dương sáng lạ, cùng liệt nhật đồng uy. Kim mang lập lòe, dẫn ra chu thiên tinh lực, hiện ra một mảnh sương mù kính tượng. Kính tượng bên trong, tinh bản nhìn về nơi xa, màn ảnh bay lượn, xuyên qua mênh mông tinh hải, đến một chỗ tàn tinh hội tụ chi địa. Nơi này vạn tinh đều là tổn hại, tàn phá không chịu nổi, vô số mảnh vỡ thiên thạch, lượn vòng thái hư. Từng đầu thân hình sánh vai tinh cầu cự thú khủng bố, tại trong tinh hải phiêu đãng. Thân hình khác nhau, đều có toái tinh đạt nguyện chi năng. Một đầu tương tự thằn lằn, thân có trăm đuôi cự thú, chiếm cứ tại một viên cự tinh phía trên, đầu đuôi cùng nhau chứa, thân hình cơ hồ bao trùm cả tòa tinh cầu. Kính bản tầm mắt ngưng tụ, lướt qua thiên sơn và thủy, cuối cùng tụ tập tại con cự tích kia đỉnh đầu. Một thân khoác màu vàng đất thú bảo nam tử chính khoanh chân ngồi tại cự tích độc giác chi đỉnh, đầu hổ thân người, đóng chặt hai mắt đột nhiên mở ra, ghé mắt xem ra. Cái nhìn này xuyên thấu mấy vạn năm ánh sáng, nhìn về phía toàn bộ phòng yến hội. Nam tử môi không khải, lại tiếng như hồng trùng, cuồn cuộn mà tới, lời nói, tiểu nữ nghìn tuổi chi yến, đến chúng tân cùng chúc mừng, cô pháp ở thiên ngoại, không thể đích thân đến, đặc biệt chuyển pháp cùng nhau đến, gửi tới lời cảm ơn chúng bằng hữu. Ban thưởng nhất phẩm nhai tí hồn người có duyên có được. Chương 649, Tô Dịch dâng tặng lễ vật. Chương 649, Tô Dịch dâng tặng lễ vật. Nói xong, hình ảnh thu nạp, kim quang tán đi, tòa kim tháp kia rơi xuống từ trên không, trở lại nữ tướng quân trong tay. Vị này anh tư bừng bừng nữ tướng quân, chính là Túc Quỳnh Thiên Tử. Mà vừa rồi cái kia thân ở cự thú độc giác chi đỉnh nam tử, thì là Kim Hổ Tiên Đế. Chúng tân nhìn qua Kim Hổ Tiên Đế pháp tướng truyền âm, từng cái quỳ một chân trên đất, cúi đầu hành lễ. Túc Quỳnh Tiên Tử cũng đồng dạng quỳ một chân trên đất, cung tiễn pháp giá, nghỉ đằng sau, chúng tân ngồi xuống. Túc Quỳnh lại chắp tay hành lễ nói, chư vị quý khách ngàn dặm xa xôi tới đây dự tiệc, Túc Quỳnh vô cùng cảm kích, ở đây cảm ơn. Là chiêu đại chư vị hảo hữu, ta đặc biệt xin mời lục giới chân tu hội 6 vị kim chủ cho chúng ta chuẩn bị yến, thập phương hoan hưởng các 10 vị hoa khôi cho chúng ta hiến nghệ, có khác rất nhiều kỳ môn tuyệt kỹ lên đài biểu diễn. Nhìn chư quân hôm nay ở đây hưởng hết lục giới mỹ thực, khắp lãng thập phương tuyệt sắc, tận hứng mà về, chuyến đi này không tệ. Cái này lục giới chân tu hội thập phương hoan hưởng các đều là tiên giới cực kỳ nổi danh thương hội cỡ lớn, một cái là ăn uống cử đầu, một cái là giải trí đế vương, mang tới tất cả đều là cực hạn nhất hưởng thụ. Có thể tập hợp đủ 6 vị kim chủ, 10 vị hoa khôi, thật sự là vạn năm khó gặp thánh cảnh. Tự nhiên là dẫn tới trong điện nhảy cẫng hoan hô. Bất quá càng nhiều người, lại là đang nghị luận vừa rồi Kim Hổ Tiên Đế nói tới nhất phẩm nhai tí hồn. Nhất phẩm hồn? Cái này nhai tí lại là ý gì? Nhai tí chính là thần long cựu tử một trong, chính là giết chóc chi thần, cái này nhất phẩm nhai tí hồn chính là long hồn, sát lục chi hồn. Nó thần thông tất nhiên kinh thế hai tụ. Nhất phẩm dị thái, vốn là phượng mao lân giác, có thể được một cái nhất phẩm dị thái, liền có thành tựu đế khả năng. Cái này nhai tí hồn lại là năm loại dị thái bên trong hi hữu nhất hồn hệ, tất nhiên là hiếm thấy trên đời, thứ này là bảo vật vô giá, nếu có được đến đây hồn, đó mới quả nhiên là chuyến đi này không tệ. Kim Hổ Tiên Đế nói, người có duyên có được, chỉ là không biết như thế nào người có duyên. Hắc hắc, tục ngữ nói phủ xa không lưu ruộng người ngoài. Túc Quỳnh Tiên Tử chưa hôn phối, người hữu duyên này tự nhiên là nàng coi trọng lang quân. Trong yến hội này, thiên hạ anh tài tụ tập, không chừng liền có Túc Quỳnh Tiên Tử người yêu. Hứa Phàm đối với trung quanh nghị luận mắt biết thay ngơ, cũng là bị vừa mới thấy Kim Hổ Tiên Đế pháp tướng truyền âm, rung động toàn thân run lên. Cái kia như tinh cầu bình thường lớn nhỏ cự thú, kích thích thần kinh của hắn, để hắn đối với vũ trụ rộng lớn sinh ra sợ hãi thật sâu. Thử nghĩ như vậy cự thú, nếu là xuất hiện tại một hành tinh, cái kia che khuất bầu trời thân thể, cái kia như núi lớn nhỏ chỉ lần phiến trảo, người nào lại có thể sinh ra đối địch chi tâm đâu? Nhân loại nhỏ bé, tại thời khắc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng mà, cái kia Kim Hổ Tiên Đế lại có thể lạnh nhạt ngồi tại cự thú độc giác chi đỉnh, tiên đế chi uy, bằng này có thể thấy được luống đúng. Thiên hạ này người có thể làm cho Hứa Phàm kính ngưỡng, đơn giản thực ủy chân nhân, Trình Long Hổ hai người mà thôi. Bây giờ đến dòm Kim Hổ Tiên Đế chân dung, hắn vừa rồi minh bạch, sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Cái này tiên giới chân chính trần nhà, so sánh với hắn, giống như triều dương chi tại bụi bặm, trong lúc đó chính lệ, tận 3000 nhược thủy cũng không cách nào đền bù. Lại nhìn về phía những cái kia đế trụ, Hứa Phàm thu hồi tất cả lòng kính thị, tiên đế như vậy, dòng dõi hắn há có phản vận. Đều là tiềm long, một khi có thể thăng trời. Bên cạnh hắn Chu Hùng, cũng đồng dạng thầm than tự thân chi nhỏ bé, con đường chi gian uy. 24 vị phi thăng giả, muốn tại tiên giới trầm ổn gót chân, không có một cái nào Kim Hổ Tiên Đế như vậy tồn tại, tuyệt đối không thể. Bèo trôi không dễ, sớm muộn muốn chìm tại trong sóng gió. Hai người này cảm khái và phần. Thọ yến lại là khua chiêng gõ trống tiến hành, cái này cái thứ nhất tiết mục chính là dâng tặng lễ vật chúc thọ. Hầu đường hơn 10 vị xem xét đại sư, các loại giờ khắc này, các loại cổ đều thẳng. Triển lễ bài tổng cộng chỉ cấp cho 30 mai. Không có đạt được triển lễ bài người, là không có tư cách tại trên yến hội trước mặt mọi người giới thiệu quá chúc thọ của mình. Dựa theo triển lễ bài trình tự, Hứa Phàm là người thứ 10 ra sân, cái này trình tự đúng lúc là dâng tặng lễ vật cao nhất, chiều. Cái thứ nhất ra sân dâng tặng lễ vật chính là đại biểu Đại Vũ Tiên Quốc đến chúc tuần tiên sứ Tô Dịch. Hán thọ lễ là một mặt cửu khiếu yêu linh kính. Kính này chính là 600.000 năm trước vẫn lạc yêu nghịch tiên đế Thôi Bình di vật, năm đó tiên đế Thôi Bình chính là yêu tộc tử địch, bằng trong tay pháp bảo cửu khiếu yêu linh kính chu sát quá ngàn vạn yêu tộc đại năng. Kính này đối với yêu tộc có cực lớn khắc chế, một mực là yêu tộc cái đinh trong mắt, mấy chục vạn năm đến, người yêu tộc một mực tại tìm kiếm vật này. Đại Vũ Tiên Quốc một mực chân tàng vật này, bây giờ đem này dâng ra, chính là muốn cùng toàn bộ yêu tộc lấy lòng. Bảo vật này cầm tại yêu nghịch tiên đế trong tay, mới có thể phát huy hoàn toàn công hiệu, những người khác dùng, uy lực giảm mất đi nhiều, giá trị cũng không phải là tuyệt đỉnh. Đối với yêu tộc mà nói, lại là vô giới chi bảo. Cho nên, cố ý đặt ở cái thứ nhất ra sân. Tô Dịch lãng âm thanh niệm tụng chúc thọ tử, Đại Vũ Tiên Quốc cùng Kim Hổ Tiên Đế, tương giao 3 vạn năm, mậu dịch trôi chảy, ban ơn cho lê dân. Hôm nay Túc Quỳnh Tiên Tử nghìn tuổi thọ yến, Đại Vũ Tiên Đế đặc phái ti chức đến đây chúc thọ, chúc tiên tử phúc nguyên rộng đến, con đường rộng đến hắn niệm tụng chúc thọ từ thời khắc, Hứa Phàm ánh mắt không khỏi liếc nhìn góc tây bắc đám kia quỷ tộc người, muốn nhìn một chút bọn hắn là cái gì thần thái. Trong đó có một người, cực kỳ chói mắt, rất nhẹ nhàng liền hấp dẫn sự chú ý của hắn. Cái kia thân người tại khôi ngô, tướng mạo khủng bố quỷ bí, mi tâm sinh ra một viên mắt dọc, ba con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Tô Dịch dò xét, trong ánh mắt kia thần sắc cực kỳ phức tạp, xem thường bên trong xen lẫn một tia tham lam bên trong lại ẩn lộ một tia khát máu. Ánh mắt kia giống như đang nhìn một đạo đồ ăn bình thường. Hình ảnh này cực kỳ không hài hòa, nhất là ngồi ở bên cạnh hắn mặt khác quỷ vật từng cái nhận huyết mạch áp chế, không dám nhìn thẳng Tô Dịch. Hai tướng hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Hứa Phàm hít sâu một hơi, tình huống như thế nào? Cái này tam nhãn quỷ, nhìn Tô Tuần Thiên ánh mắt, làm sao giống như là thượng vị người đang nhìn hạ vị người? Không có đạo lý à, Tô Tuần Thiên là Diêm La huyết mạch, quỷ tộc thiên địch, làm sao có thể có quỷ vật dám nhìn như vậy hắn? Chẳng lẽ lại gia hỏa này cũng không phải là quỷ tộc người? Đối phương cũng không thi triển huyền pháp, cho nên lĩnh địa ý thức chỉ có thể giám sát đến thân hình của hắn, lại là không cách nào khám phá cảnh giới của hắn, dị thái. Hứa Phàm nhìn chằm chằm đối phương dò xét khó mà chuyển mắt, cái kia tam nhãn quỷ cũng không có chút nào phát giác, bất quá làm hắn ngoài ý muốn chính là, cái kia tam nhãn quỷ thân bên cạnh ngồi một thiếu nữ, lại là đột nhiên quay đầu hướng hắn nhìn bên này đi qua. Hứa Phàm trong lòng giật mình, vội vàng chuyển di ánh mắt, nhìn về phía Tô Tuần Thiên. thiếu nữ kia lại là không che giấu chút nào trực câu câu nhìn chằm chằm Hứa Phạm dò xét, đúng là đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Kéo Tam Nhãn Quỷ ống tay áo, nằm nhoài hắn bên hai, nói mấy câu. Cái kia Tam Nhãn Quỷ lập tức cũng quay đầu hướng phía Hứa Phạm nhìn lại. Mi tâm mắt dọc chớp động một tia tử mang, lại là hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một cái khát máu dáng tươi cười. Túi đầu đối với thiếu nữ nói ra, không sai, mặt nạ kia che lớp thần thức thủ pháp, xác thực cùng ngươi là mở dạng. Gia hỏa này chính là số 5. Chương 650, dâng tặng lễ vật chương 650, dâng tặng lễ vật đối với Hứa Phạm mà nói, bị người đột nhiên chú ý, vốn là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Hắn có nhược tiểu giả tượng cảm giác tồn tại cứ thấp. Mặc dù có người chủ động lấy thần thức dò xét, cũng vô pháp bắt được hành tung của hắn. Có thể hết lần này tới lần khác nữ tử kia lại đột nhiên chú ý tới hắn, mà lại đối phương tựa hồ biết hắn. Quỷ tộc người, nhận ra ta. Chẳng lẽ lại bọn hắn nhìn thấu ta chân dung? Không nên a. Hứa Phạm lập tức lấy tâm linh truyền âm cùng Đường Bảo câu thông, để Đường Bảo truyền lời cho Dễ Lạc. Dễ Lạc nghe rõ tình huống, làm sơ suy nghĩ, trả lời, dược tề kỹ năng áp đảo trên thiên đạo, nàng không có khả năng đột nhiên chú ý tới ngươi, cho nên hấp dẫn nàng rất có thể là những thứ đồ khác, chú ấn, hoặc là một chút vật ngoài thân. Quỷ tộc người không có khả năng ở trong cơ thể hắn gieo xuống chú ấn, đó chính là nói, là có chữa bên ngoài đồ vật bị đối phương chú ý tới. Hứa Phạm thứ ở trên thân, phần lớn đặt ở tất thương bên trong, thêm chút bài trừ, hắn liền ý thức được, có thể là mặt nạ trên mặt đưa tới sự chú ý của đối phương. Mặt nạ này chỗ đặc biệt, liền ở chỗ nội bộ ẩn chứa ngăn cách thần thức trận pháp, ngoại nhân không cách nào lấy thần thức nhìn trộm đến hắn chân dung. Trải qua luyện kim thuật cải tạo sau, chỉ là ngoại hình phát sinh biến hóa, nội bộ trận pháp như cũ tồn tại. Chẳng lẽ lại nàng là cảm ứng được trận pháp này tồn tại? Hứa Phạm nhớ lại năm đó 8 người tiểu đội, trong đó người dẫn đầu số 1 cũng là một vị nữ tử, nhìn thân hình cùng cái kia chú ý tới hắn nữ hài cực kỳ tương tự. Lúc trước, mặt nạ này chính là số 1 phát cho đồng loạn. Nàng là số 1. Hứa Phạm rất nhanh liền đoán được thân phận của đối phương, nội tâm ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Hắn chân chính kiêng kỵ là quỷ tộc người nhận ra thân phận của hắn, một khi chính mình là thực quỷ chân nhân đồ đệ bí mật bại lộ, Tiên Minh chắc chắn phái người xuất thủ đem hắn cầm xuống. So sánh cùng nhau, 8 người tiểu đội gút mắt ngược lại là không quan trọng. Lúc trước gia nhập tiểu đội người, vốn là đến từ thế lực khắp nơi, mục đích không đồng nhất. Từ Nguyệt Quân lại hậu kỳ tiếp nổi. Đối phương không có đạo lý lại truy đến cùng việc này. Cho dù thật muốn truy cứu, chỉ bằng vào một cái mặt nạ, cũng tuyệt khó đem hắn cùng ngay lúc đó số 5 liên quan đứng lên. Mọi người nhiều nhất là ngầm hiểu lẫn nhau mà thôi. Nghĩ tới chỗ này, Hứa Phạm thăm dò tính hướng về phía nữ hải kia nhẹ gật đầu. Nữ hải kia nhếch miệng cười một tiếng, làm đáp lại, tất cả đều trong im lặng. Tam Nhãn Ma Vệ Thu Xương thấy rõ, thấp giọng nói, hắn nhận ra ngươi. Nữ hải nhẹ gật đầu, nói ra, hắn cũng không phải lúc trước năm hào tà quỷ, mà là về sau xuất thủ đánh chết chúng ta người. Không nghĩ tới là cái có thể ngồi tại thiên tự tịch đại nhân vật. Người này chẳng những thực lực phi phàm, tâm tư cũng linh lung thấu triệt. Lúc trước ta cho là hắn cùng Mai Ngọc Thư là cùng một bọn. Hiện tại xem ra, có thể là có mục đích khác. Không nên trêu chọc hắn, điều tra một chút thân phận của hắn liền có thể. Cái thứ hai hiến vật quý người là đại doanh tiên quốc Ngũ Hoàng Tử, tặng lễ vật là tiền khoảnh hà giao nhân nước mắt giá trị 30 tỷ. Đây là lần này thọ yến hạ lễ bên trong, trừ Hứa Phạm giá trị kia đãi định hóa cực huyết thanh bên ngoài, đáng tiền nhất bảo vật. Bảo vật này vừa ra, dẫn tới toàn trường chấn kinh. 30 tỷ bảo vật dùng để chúc thọ, thật sự là quá mức khoa trương. Bất quá, người ở chỗ này đều biết, đại doanh tiên quốc Ngũ Hoàng Tử một mực tại truy cầu Túc Quỳnh tiên tử. Xuất ra chân quý như thế thọ lễ hợp tình hợp lý. Lại thêm Kim Hổ Tiên Đế thưởng nhất phẩm nhai tí hồn, tất cả mọi người cảm thấy cho dù hắn bắt không được Túc Quỳnh tiên tử, đưa ra chân quý như vậy thọ lễ, người hữu duyên cũng trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, tính thế nào cũng là kiếm lợi lớn. Bất quá, làm cho người ngoài ý muốn chính là, Túc Quỳnh tiên tử nhìn thấy cái này thọ lễ, phản ứng rất lãnh đạm, chỉ là khách sáo ngỏ ý cảm ơn, không có lộ ra một tia nhi nữ tình trường. Ngược lại là Ngũ Hoàng Tử nhẹ nhàng mỹ nam tử, một mặt hoa si nhìn xem Túc Quỳnh tiên tử cô gái này chưa phi, không có chút nào nhục chí. Hình ảnh càng quái dị, có chút đặc biệt coi trọng nhất phẩm nhai tí hồn đế trụ, lúc này trong lòng lại có chút hối hận. Sớm biết có cái này nhất phẩm hồn chuẩn bị thọ lễ lúc liền nên lại nhiều dùng điểm tâm. Nhìn điệu bộ này, Ngũ Hoàng Tử khó thành người hữu duyên, không chừng chính mình sẽ có cơ hội. Sau đó dâng tặng lễ vật người, bảo vật so với Tô Dịch cùng Ngũ Hoàng Tử còn kém đến xa, giá trị cực lớn đều không cao hơn 500 triệu. Bất quá không khí hiện trường rất nhiệt liệt, dâng tặng lễ vật trong lúc đó, các loại rượu ngon món ngon lên bàn. Lục giới chân tu hội dựa theo lục giới toàn yến tiêu chuẩn cao nhất chuẩn bị món ăn. Chia làm 60 đạo món ăn nóng, 60 đạo đồ ăn nguội, canh 30 đạo, thức nhắm 30 đạo, kỳ quả 30 đạo, trái cây mức hoa quả 90 đạo, các loại mặt điểm 30 đạo, chân rượu 30 chủng. Tổng cộng 360 đạo tiểu đồ ăn. Xen kẽ mang thức ăn lên tôi tớ nối liền không dứt, các loại món ăn lấy tài liệu đều là thiên tuyển, Túc Quỳnh tiên tử vốn thuộc yêu tộc, chuẩn bị món ăn bên trong lại là rất mịt mờ cũng không cấm chỉ linh thú lên bàn. Đều bị giả tạo thành phàm thú, ngoại hình khẩu vị thêm chút biến hóa, không mất phong vị, cũng nhìn chung mặt mũi. Những cái kia kỳ quả, phần lớn đối với tu hành hữu ích, an chi tăng tiến huyền pháp, tránh trừ ám thần, từng cái đều đáng giá ngàn vàng. Chỗ bên trên chân rượu càng là bất phàm, bao quát lục giới chân phẩm, nó bị phong mà chính chóng liệt, chính là tu sĩ uống, cũng khó chống đỡ men say. Riêng là nhấm nháp những rượu này đồ ăn, chính là lớn lao hưởng thụ. Rượu qua 9 tuần, ý đến hơi say rượu, bầu không khí tự nhiên nhiệt liệt. Mỗi có người hiến vật quý, đám người tránh không được bình luận tán thưởng một phen, toàn trường cùng uống. Đến thứ 10 tuần, một vị giám bảo sư leo lên dâng tặng lễ vật đài, đem một cái che lên kim bố cái dương đặt ở trên đài, hướng về phía đám người hé miệng cười một tiếng, cực kỳ thần bí nói, sau đó món bảo vật này, lấy số 10 triển lễ bài chỉnh tự đăng tràng, tự nhiên là có kỳ đặc khác biệt chỗ. Hắn tháo ra kim bố, giới thiệu nói, vật này tên là thần phẩm hóa cực huyết thanh, nghe nói giá trị 10,000 tỷ. Lời này vừa nói ra, nguyên bản náo nhiệt hội trường, trong nháy mắt tiến tĩnh, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn hướng phía triển lễ đài nhìn lại. Đã thấy trên bàn để đó một cái lưu ly tương tự, trong dương có hình dạng xoắn ốc đường ống, bên trong có chất lỏng màu lam nhạt. Giám bảo sư nhìn quanh toàn trường, cười ha hả nói ra, mọi người ngây ngẩn cả người, ha ha, chúng ta lúc đó thu đến bảo vật này, cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người. Chư vị không có nghe lầm, thứ này xác thực giá trị 10,000 tỷ. Làm toàn trường nhân vật chính, Túc Quỳnh tiên tử ghế là mặt hướng hội trường mà ngồi, nàng lúc này trong mắt cũng đồng dạng lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhìn không được đứng lên, hướng phía triển lễ đài bên trên quan sát. Hôm qua có rất nhiều hảo hữu muốn tiếp đãi, Túc Quỳnh tiên tử đến sau nửa đêm mới hỏi tới thọ lễ sự tình. Một đám giám bảo sư cất tại trên yến hội cho Hứa Phàm đào hố tư tâm, cho nên cũng không hướng Túc Quỳnh tiên tử nâng lên bảo vật này. Cho nên, Túc Quỳnh tiên tử là thật bị tính đến. Mở miệng hỏi, "Tu thượng đại sư, ngươi nói là sự thật? Bảo vật này giá trị 10,000 tỷ. Đây là ai đưa tới bảo vật?" Cái kia giám bảo sư trở lại hướng phía Túc Quỳnh tiên tử đi lễ, cao giọng nói, "Bảo vật này chính là Kim Nguyên Tinh Tân Tân Đế trụ, Hồng Vũ Tiên Quốc cựu công chúa vị hôn phu, Quách Phỏ Mã Châu đưa." Do Tiêu Sái Vương Hứa Phàm dâng lên, thay chúc thọ. Chương 651, chọc giận chương 651, chọc giận chúng tân khách nghe được cựu công chúa cùng Quách Phỏ Mã danh hảo, lại là một trận ngạc nhiên. Cựu công chúa bị cấm túc Kim Nguyên Tinh, trăm năm chưa từng tham dự qua đế trụ ở giữa tụ hội. Cùng Túc Quỳnh tiên tử càng là quen biết hời hợt. Tại sao lại dâng ra quý giá như thế lễ vật? Giá trị 10,000 tỷ. Nói đùa đâu? Lại nghe tụ thượng đại sư nói ra, giám bảo trong các hơn 10 vị giám bảo sư, lần lượt đối với cái này bảo làm xem xét, trong đó dược dịch thành phần có chút đơn giản, chỉ là vài quặng phổ thông dược liệu tinh luyện chế biến mà thành, thậm chí không ẩn chứa nguyên pháp, đạo vận. Tựa hồ cũng vô thần hiệu. Bất quá giữa vũ trụ này, còn nhiều chúng ta không thể nào hiểu được tồn tại. Nếu Tiêu Sái Vương quan chi lấy thần phẩm lại hết giá 10,000 tỷ, chắc hẳn bảo vật này nhất định có chỗ bất phàm. Còn xin Tiêu Sái Vương là chúng tân giới thiệu. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, một vệt thần quang từ trong tay bay ra, trực lăng lăng rơi vào Hứa Phàm ngồi vào phía trên. Trên bàn hắn bày biện triển lễ bài lập tức phát sáng lên, lấp lóe quang hoa. Toàn trường người ánh mắt đồ chiều hắn nhìn sang. Tụ thượng đại sư lời nói, ý tứ rất rõ ràng, chúng ta những này giám bảo sư không nhìn ra bảo bối này có gì chỗ đặc thù, cái này thần phẩm tiết tuổi, 10,000 tỷ giá cả, đều là ngươi Tiêu Sái Vương gắn. Bảo vật này đến cùng như thế nào, hay là chính ngươi tới nói đi. Chúng ta nghe rõ chuyện gì xảy ra, từng cái thần sắc biến quái dị đứng lên. Tình cảm chỗ này vị thần phẩm cùng 10,000 tỷ, là vương bà bán dưa mèo khen mèo dài đuôi. Trong thiên hạ chân bảo đông đảo, nhưng còn chưa bao giờ có chân bảo có thể quan chi 10,000 tỷ giá cả. Ngươi một đống phổ thông dược liệu nấu luyện ra dược dịch, lại không chứa nguyên pháp, đạo vận, dựa vào cái gì? Lại nghĩ tới cái kia không đáng tin cậy cựu công chúa, đám người không khỏi tâm sinh hoài nghi. Cựu công chúa, Quách Phỏ Mã đưa ra loại này thọ lễ, không phải là đang cố ý quấy rối đi? Chư phương thế lực tâm tư dị biệt. Túc Quỳnh tiên tử lông mày cao lại, tự hỏi cùng cựu công chúa giao tình không sâu, cũng chưa từng đắc tội. Đối phương không có đạo lý cố ý chơi bừa, càng không tất yếu đưa ra giá trị 10,000 tỷ thọ lễ. Nàng mắt hổ nhìn về phía Hứa Phàm, gặp hắn mang theo mặt nạ, trong lòng ẩn ẩn có chút không vui. Thọ yến này bên trong đều là có mặt mũi nhân vật, đến đây chúc thọ, không lộ chân dung, không khỏi có mất lễ nghi. Bất quá, nàng cũng không nói cái gì, chỉ muốn nghe một chút Hứa Phàm đến cùng giải thích như thế nào. Tống Quế cùng Tống Vân Phong kinh ngạc tại Hứa Phàm tài lực, càng phát giác ám sát Hứa Phàm sự tình đến nghĩ lại làm sao. Hoa thư điện hạ cả người đều động, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Hứa Phàm nhìn, ánh mắt kia rõ ràng là đang chất vấn, ngươi mẹ nó làm trò gì? Quỷ tộc bên này, càng thêm chú ý chính là Hứa Phàm cái tên này. Lúc trước huyết thần tổ đem Hứa Phàm tính danh, tướng mạo cùng hắn là thực quỷ chân nhân đồ đệ tin tức, sắp xếp Diêm La Sách. Quỷ tộc cao tầng đối với danh tự này khắc sâu ấn tượng. Đột nhiên nghe được dâng tặng lễ vật người cũng gọi Hứa Phàm, tất cả mọi người nhìn sang, tất cả đều đang suy đoán hắn đến cùng phải hay không Diêm La Sách bên trên cái kia Hứa Phàm. Bất quá, chỉ bằng vào khí tức phán đoán, đối phương tựa hồ cũng không phải là Diêm La huyết mạch. Bọn hắn cũng không từ Hứa Phàm trên thân cảm nhận được như Tô Dịch như vậy mãnh liệt huyết mạch áp chế cảm giác. Nữ hài mặt mũi tràn đầy chấn kinh, số 5. Hắn là cái kia Diêm La a. Thu Xương lắc đầu, không phải, khí tức không đối. Ta điệu tạng huyết gặp được Diêm La huyết mạch sẽ sinh ra cực độ cảm giác hưng phấn. Ta ở trên người hắn cũng không cảm nhận được cảm giác giống nhau. Nữ hài hất cằm lên, đó chính là chủ tên. Hứa Phàm cái tên này, quá tục điểm. Thu Xương hí mắt, nhìn chằm chằm Hứa Phàm quan sát tỉ mỉ, hỏi, mặt nạ kia là ngươi làm, ngươi có thể xem đâu à? Ta muốn biết hắn hình dạng thế nào. Trừ phi để cho ta một lần nữa cùng mặt nạ bên trên trận pháp thành lập liên hệ, nếu không ta cũng nhìn không thấu. Tiêu Sái Vương, hắn chính là vị kia cùng Ly Hợp cư sĩ có khúc mắc vừa ra. Dù sao đều muốn điều tra tin tức của hắn, muốn biết tướng mạo của hắn. Không khó. Ly Hợp cư sĩ cùng Phong Nhã Tam quân tử đều ngồi trên mặt đất danh tiếng ngồi bảo, so Hứa Phàm vị trí cần nhờ sau rất nhiều, mấy người ra trận đằng sau, liền vô ý thức tìm kiếm Hứa Phàm thân ảnh. Chỉ là bọn hắn không ngờ tới Hứa Phàm sẽ ngồi tại thiên tự tịch, lại nhận được tiểu giả tượng ảnh hưởng, tìm hồi lâu cũng không tìm được. Lúc này, có triển lễ bài chỉ dẫn, bọn hắn vừa rồi xác định Hứa Phàm vị trí, thấy đối phương vậy mà ngồi tại thiên tự tịch, từng cái trên mặt không ánh sáng. Lại nghĩ tới đối phương chính là dựa vào dâng tặng lễ vật mới ngồi lên thiên tự tịch, rất nhanh lại tâm lý thăng bằng. Ba vị quân tử cùng nhìn nhau, tất cả đều trong im lặng. Linh quân đột nhiên mở miệng, cao giọng lời nói, nếu là cựu công chúa tặng cho bảo vật, tất nhiên là lai lịch không nhỏ. Tiêu Sái Vương xuất thủ xa xỉ, tùy tiện liền có thể cầm 200 triệu đến xem bói, chắc hẳn bảo vật này giá trị tuyệt không phải làm bộ. Chi Sung cười ha hả nói bổ sung, có thể quan giá trị 10,000 tỷ bảo vật, đại khái là khai thiên tích địa vũ trụ chất bảo, không chừng dược dịch này sau khi uống xong, liền có thể cùng trời đồng thọ, hay là trực tiếp tấn cấp tiên đế cảnh. Triều Tiêm bá một tiếng, vung ra quạt xếp, nói ra, sớm nghe nói cựu công chúa nhất đến Hồng Vũ tiên đế sủng ái, hào ném 10,000 tỷ tặng lễ, cũng không phải không có khả năng. Xem ra, cựu công chúa cùng Túc Quỳnh tiên tử chính là hảo hữu chí giao. Như vậy tình nghĩa, được xưng tụng là tình sâu như biển, kinh thiên động địa. Ba người này lời nói êm hay, kỳ thật cùng đám kia dám bảo sư ôm cùng một cái mục đích, chính là muốn dựng cái đài cao, đem Hứa Phàm đưa lên, chờ lấy chính hắn ngã chết. Trong đó Triều Tiềm nói tới nói như vậy, nhất là âm độc. Túc Quỳnh tiên tử bảy phần năm tướng, cựu công chúa lang thang, phụ nhân, hắn cố ý nói hai người tình sâu như biển, đây là rõ ràng hạ thấp cựu công chúa, liên đối buồn nôn Túc Quỳnh tiên tử. Ngươi bảo bối này nếu là thật sự giá trị 10,000 tỷ, ngược lại vọng sinh lời đồn đại. Túc Quỳnh tiên tử tuyệt sẽ không cao hứng, ngược lại là sẽ hoài nghi cựu công chúa ý đồ. Ngồi tại ngay phía trước Túc Quỳnh tiên tử quả nhiên lạnh mặt, mặt mày thâm trầm nhìn Triều Tiềm một chút, nhưng vẫn là không nói gì, ánh mắt dao động, trở xuống Hứa Phàm trên thân. Trong điện tân khách, chén choáng mông lung, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, một chút thật thật giả giả, có quan hệ cựu công chúa có thể là Túc Quỳnh tiên tử lời đồn đại, tràn ngập tại yến hội ở giữa. Nhất là một chút đế trụ, trong lời nói hạ thấp vũ nhục chi ý, không che giấu chút nào. Cựu công chúa thôi, thử, đây chính là cái rượu nhân á cùng nàng ngủ qua nam nhân, một đầu côn chu đều chứa không nổi. Rất nhiều người du lịch Kim Nguyên Tinh, không phải liền là ôm nếm thử công chúa tư vị mục đích thôi. Ha ha, cái kia Bách Phỏ Mã còn có vị này Tiêu Sái Vương, mới quả nhiên là rượu nhân đâu. Đầu cũng không biết bao lâu dọn nhà, liền dám làm ra loại này loại người sự tình đến. Thọ yến này cũng không phải như thế dân đen có thể tham dự. Vẫn ngồi ở thiên tự tịch, thử, suối quậy. Túc Quỳnh tiên tử nghe được dưới đài nghị luận, rốt cục nhịn không được mở miệng, trong mắt hổ đằng đằng sát khí, nói ra, người đều nói ngày thọ yến, tốt nhất đừng thấy máu. Bất quá đối với ta người yêu tộc tới nói, có máu trợ hứng, mới là một kiện mỹ thực. Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Phàm, nói ra, Tiêu Sái Vương, bảo vật này nếu là nói không nên lời cái căn nguyên đến, máu của ngươi ta liền lấy ra trợ hứng. Cựu công chúa Lục Trường Khanh, chúng ta nhưng không có giao tình, ta cũng không cần cho nàng mặt mũi. Chương 652, Xảo Luân Huyết Thanh chương 652, Xảo Luân Huyết Thanh Hứa Phàm nghe bốn phía lời đàm tiếu, lạnh lẽo nhìn một đám mưu toan xem náo nhiệt tôm tép ngại nhép. Thằng đến Túc Quỳnh tiên tử nói, bầu không khí tô đậm đến đỉnh cao nhất. Hắn lúc này mới chậm rãi đứng dậy, chắp tay hành lễ, ngựa khi ôn hòa nói ra, tiên tử thật là lớn sát khí, bất quá sát khí này dùng nhầm chỗ. Một ít bẹ lũ su đỉnh hạng người, đỉnh lấy quân tử danh hào, lại thích làm nhất chút châm ngòi ly gián, châm ngòi thổi gió sự tình. Loại người này mới là thật nên giết. Không nhọc tiên tử độc thủ, các loại yến hội kết thúc, ta tự sẽ hái được đầu của bọn hắn. Hứa Phàm cũng không giết người chi tâm, chỉ là muốn lập một cái có thủ tất báo hình tượng. Ngữ khí hơi hận, dường như đang nói một chuyện không quan trọng gì sự tình, trong lời nói cho lại có chút cuồng vọng. Lời này vừa nói ra, toàn trường kinh ngạc, Phong Nhã Tam quân tử cũng không phải ai muốn giết liền giết. Phong Nhã các chín vị chứng đạo nguyên lão tọa trấn, khống chế văn đàn dư luận. Chính là đế chủ cũng phải cho mấy phần mặt mũi. Như vậy bất chấp hậu quả nói dọa, không khỏi cũng quá mức tùy tiện. Hoa thư điện hạ trước đó một mực nghiêng đầu cho Hứa Phàm nháy mắt. Lúc này cũng ngồi không yên, trực tiếp đứng lên, chuẩn bị nói chút nói, hóa giải một chút không khí ngột ngạt này. Trong lòng của hắn lo lắng nhất chính là, Hứa Phàm cái này thần phẩm hóa cực huyết thanh có chuyện ẩn ở bên trong, Hoàng Hồng Vũ tiên quốc cùng Túc Quỳnh tiên tử quan hệ, ảnh hưởng đến sau này sinh ý bất quá, hắn còn chưa kịp mở miệng. Chỉ thấy Hứa Phàm hướng phía hắn ấn ấn bàn tay, lại thần thức truyền âm nói, điện hạ không được lo lắng. Cục diện này, ta tối được. Hoa thư điện hạ đành phải lại ngồi về nguyên điện. Góc đông nam phòng chữa địa trong ghế, ba vị người mặc áo trắng nam tử trung niên, có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm vào Hứa Phàm rõ xét. Ba người này đến từ Song Cực Tông tối hôm qua Phong Nhã Tam quân tử đến nhà bái phỏng, đem Hứa Phàm thân có băng âm Song Cực sự tình nói cho bọn hắn. Ba người minh bạch Phong Nhã Tam quân tử là muốn mượn đao giết người, đáp lại cực kỳ lãnh đạm. Nhưng mà, vừa rồi gặp tên kia gọi hóa cực huyết thanh thọ lễ, trong lòng không khỏi nhấc lên gợn sóng. Cái này thọ lễ danh tự, tựa hồ cùng cực hình có quan hệ. Túc Quỳnh tiên tử cũng biết Phong Nhã Tam quân tử đây là đang cố ý trợ giúp, muốn đem Hứa Phàm ép về phía tuyệt lộ, nàng vẫn là câu nói kia, ta chỉ muốn biết, cái này thọ lễ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hứa Phàm ho nhẹ một tiếng, nói ra, đầu tiên ta muốn tuyên bố chính là, dâng ra bảo vật này cũng không phải là cựu công chúa thụ ý mà là Quách Phò Mã tấm lòng thành. Quách Phò Mã thân có tề thiên hùng vận, thiên hạ kỳ bảo không ngợi mà tới. Trong túi chân bảo nhiều như sao trời, chỉ là một kiện thần phẩm hóa cực huyết thanh bất quá chín châu mất sợi lông mà thôi. Dâng ra bảo vật này làm thọ lễ, hoàn toàn chỉ là từ đối với tiên tử tôn trọng, cũng không tâm tư khác. Tiên tử hoàn toàn không cần lòng có gánh vác, bảo bối này ngươi không để vào mắt, còn có những bảo vật khác đem tặng, đồng dạng giá trị 10,000 tỷ. Lời nói này, kinh thế hai tụng, 10,000 tỷ bảo vật, bất quá là Quách Phò Mã chín châu mất sợi lông, vậy hắn thân gia chẳng phải là sánh vai tiên quốc. Vừa rồi còn đối với cái này bảo có hoài nghi người, tất cả đều bị trấn trụ, ni mã thổi như bức cũng không phải như thế thổi. Chẳng lẽ lại bảo vật này thật là có huyền cơ? Hứa Phàm cười nói, thân phẩm hóa cực huyết thanh xuất từ Song Cực bí cảnh chính là Song Cực tiên đế lưu lại bí bảo. Năm đó Song Cực tiên đế có thể nắm giữ cực hình tương dung chi pháp, dựa vào là chính là cái này thần phẩm hóa cực huyết thanh. Hứa Phạm lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, lời này vừa nói ra, toàn trường kinh ngạc. Nhất là Song Cực Tông ba người, nhất thời liền mở to hai mắt nhìn. Lại nghe hắn tiếp tục nói, bảo vật này hiệu như kỳ danh, có thể hóa giải tất cả cực thực, chỉ cần đem nó khẩu phục, liền có thể sinh ra hóa cực thần huyết không nhận cực thực ảnh hưởng. Có thể tùy ý nghiên cứu cực hình tương dung chi pháp. Song Cực Tiên Đế, chỉ bằng vào băng âm song cực chế bá tiên giới và tái, không một người có thể ra nó phải. Song Cực tương dung chi pháp giá trị, chư vị hẳn là ước lượng rõ ràng, bảo vật này giá trị 10,000 tỷ, có thể không có chút nào hư. Một trận gió nhẹ thổi qua đại điện, thổi đến trong điện tân khách trong lòng ngứa, thổi đến ở đây đế trụ, hai mắt sung huyết, phát ra ánh mắt nóng bỏng. Từ Song Cực Tiên Đế vẫn lạc, Song Cực tương dung chi đạo mẫn tại nhân gian, đã bị người nghiên cứu mấy và năm. Nhưng mà từ đầu đến cuối không người có thể hiểu thấu đáo, khó khăn nhất phương tiện là cân bằng hai loại cực hình chọi nhau chi lực. Bởi vì cái gọi là thủy hỏa bất dung, gọi là thiên đạo. Nghịch tiên đạo mà đi, tất thụ thiên khiển. Nghiên cứu cực hình tương dung người, hẳn phải chết tại cực thực chi hình, linh hồn nhục thân chịu đủ tra tấn, chính là trên đời này thống khổ nhất, tàn nhẫn nhất đạo. Tránh trừ cực thực, tại tiên giới cũng có chút không dễ, rẻ nhất tránh trừ cực thực hóa cực huyết nghe lớn chừng bàn tay một khối nhỏ, cũng muốn mấy chục bạn, có thể là hơn trăm bạn. Thường thường cũng chỉ có thể loại trừ một chút biến dị trình độ không cao cực thực. Dựa vào tinh lực tránh trừ cực thực thì càng là tiêu hao quá lớn, thậm chí cần tái tạo nhục thân. Có thể nói, nghiên cứu cực hình tương dung chi đạo, lớn nhất chướng ngại chính là cực thực khó trừ. Nếu là cái này thần phẩm hóa cực huyết thanh thật có thể để cho người ta có tránh trừ hết thể cực thực thể chất, như vậy bảo vật này giá trị liền áp đảo thế gian và bảo, ít giá 10,000 tỷ một chút không nhiều. Song Cực Tông ba người, lúc này là thật ngồi không yên, một người trong đó đứng lên, cao giọng bác bỏ nói ở đâu ra cùng đồ, nói chút không biết mùi vị lời nói. Ta Song Cực Tông truyền thừa Song Cực Tiên Đế đạo thống, du lịch chín đại Song Cực bí cảnh vài vạn năm đến, chưa từng nghe nói qua có thần phẩm hóa cực huyết thanh loại vật này. Thế nhân đều biết, Song Cực Tiên Đế có thể khai sáng Song Cực tương dung chi pháp, toàn bằng năm loại nhất phẩm Song Cực tỷ thái. Hừ hừ, vẹn vẹn uống xong một loại dược dịch, cũng là người ta có tránh trừ thế gian tất cả cực thực thể chất. Thiên đạo cửu cấm không khỏi cũng quá liêm khiết chút. Bên cạnh hắn một người khác cũng đứng lên, hướng phía Túc Quỳnh Tiên Tử hành lễ, nói ra, tiên tử không được tin vào người này nói bừa, hắn xuất ra bảo vật này, không chừng là ôm loại nào âm hiểm mục đích. Việc này liên lụy đến ta Song Cực Tông, chúng ta liền không thể ngồi xem mặc kệ. Theo ta thấy, hay là giao cho ta Song Cực Tông nghiêm thẩm. Ta ngược lại muốn xem, trong lòng hắn có mưu đồ gì. Hoa Thư Điện Hạ cả kinh cái cằm sắp rớt xuống trên mặt dày, bảo vật này cũng thật sự là quá là khuyết đại. Nếu là thật sự có thần này hiệu, Hồng Vũ Tiên Quốc làm sao có thể mượn tay người khác, tất nhiên là giữ lại chính mình nghiên cứu. Hắn lập tức đứng lên, khí thế hung hăng khiển trách, Hứa Phàm, ngươi đang làm trò gì? Loại này chưa xem xét, chưa công nhận đồ vật, sao có thể lấy ra hiến vật quý? Nếu là xảy ra vấn đề, trách nhiệm này ngươi gánh chịu nổi a? Hắn lại hướng Túc Quỳnh Tiên Tử thi lễ một cái, nói ra, Quách Phò Mã Tân Tấn Đế Trụ, lo sự tình không chu toàn. Tiên Tử rộng lòng tha thứ, bảo vật này hay là trả lại tại ta, ta phái người làm lại xem xét cho thỏa đáng. Túc Quỳnh Tiên Tử nghe rõ bảo vật thần hiệu, nhếch miệng nở nụ cười, quản ngươi là thật là giả, bảo bối này đưa đến trên tay của ta đâu có trả lại lý lẽ. Chương 653, Huyết Thanh Lai Lịch. Chương 653, Huyết Thanh Lai Lịch. Túc Quỳnh Tiên Tử đáp, bảo vật này rất hợp tâm ý ta, mặc dù hiệu dụng đã định, nhưng mặc kệ thật giả, đều là Quách Phò Mã một mảnh hảo tâm, ta liền thu nhận. Nàng không có cho Hoa Thư Điện Hạ tiếp tục dây dưa cơ hội, xông Hứa Phàm hỏi, bảo bối này trực tiếp uống xong liền quản dùng a? Có phải là hay không huyết mạch dị thái? Cần ngộ đạo không? Lại có gì tác dụng phụ? Hứa Phàm cười nói, bảo vật này thần diệu, cũng không phải là dị thái, có thể cùng dị huyết cùng tồn tại, cũng không cần ngộ đạo, càng không có tác dụng. Tiên tử nếu có đảm lượng, hiện tại liền có thể ăn vào, trong nháy mắt liền có thể đúc thành hóa cực thần huyết. Lời này có khích tướng hiểm nghi, bất quá lại chính hợp Túc Quỳnh Tiên Tử chi ý, nàng từ trước đến nay không sợ hãi, bảo vật này nơi tay, ác gặp thiên hạ ngấp nghé, chẳng trực tiếp uống xong, gây mất người khác tưởng niệm. Nàng lúc này liền mở ra lưu ly tương tử, lấy ra ống thủy tinh hình xoắn ốc, chuẩn bị uống một hơi cạn sạch. Nàng bên cạnh, tu thượng đại sư vội vàng ngăn lại nói, tiên tử không được lỗ mãng, vật này lai lịch không rõ, hiệu dụng không rõ. Tùy tiện uống xong, sợ sinh dị biến, hay là cho ta hỏi nhiều Tiêu Sái Vương vài câu, làm tiếp định đoạn. Hắn không đợi Túc Quỳnh Tiên Tử trả lời chắc chắn, liền trực tiếp hỏi, Tiêu Sái Vương, Song Cực Tiên Đế đã vẫn lạc mấy vạn năm, ngươi làm sao biết bảo vật này có như thế thần hiệu? Hẳn là đã có người dùng qua. Huống hồ, chúng ta sưu tập qua một chút Quách Phò Mã tình báo, từ lúc hắn phi thăng Kim Nguyên Tinh, liền từ chưa rời đi, hắn thì như thế nào có thể đi vào Song Cực bí cảnh, tìm được bảo vật này? Lời này đã hỏi tới điểm mấu chốt, Túc Quỳnh Tiên Tử nghe vậy, cũng thấy kỳ quặc, lập tức buông xuống ở trong tay rực dịch. Đầy mắt xem kỹ mà nhìn chằm chằm vào Hứa Phàm nhìn. Hứa Phàm các loại chính là hỏi một chút này, lần này hiến vật quý có thể không chỉ riêng là vì định nọ Túc Quỳnh Tiên Tử. Hắn còn muốn mượn cơ hội này đem xuất thân của mình tẩy trắng, mặt khác lại chụp mấy ngụm hát qua, đào mấy cái con chuột nhỏ. Phải tất yếu một đá bốn con chim. Hắn thoáng đẩy lên mặt nạ, lộ ra góc cạnh rõ ràng cái cằm, cười yếu ớt một tiếng. Chợt nâng tay phải lên, vỗ tay phát ra tiếng. Một tiếng thanh thúy ve kêu vang vọng toàn bộ đại điện. Nó âm thanh tận xương, dư âm còn vang vẳng bên tai, nghe nóng kinh hãi. Hắn lại nâng lên tay trái, nhẹ nhàng bung lên, một bộ hàn ý lướt qua chúng ghế, gió rét rượu lạnh người lạnh dùng, vân thư yến nặc các loại xuân thu. Trong bữa tiệc tân khách tu vi nhiều tại Vạn Sơn trở lên, rất rõ ràng phát giác Hứa Phàm thi triển băng âm hai loại cực hình. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ lại hắn đã uống qua thần phẩm hóa cực huyết thanh, có thể nắm giữ hai loại cực hình người, Phượng Mao Lân Giác, cho dù là tinh nghiên song cực chi pháp mấy vạn năm song cực tông trong môn nắm giữ hai loại cực hình đệ tử, cũng bất quá trăm người. Dù vậy, chỉ bằng vào cái này trăm người giữ thể diện, cũng có thể làm cho song cực tông đưa thân tông môn đỉnh cấp hàng ngũ. Nếu như Hứa Phàm thật sự là bằng vào cái này thần phẩm hóa cực huyết thanh tu thành hai loại cực hình, cái kia song cực tông liền lúng túng. Vài vạn năm đến, song cực tông một mực tuân theo song cực tiên đế đạo thống, tu luyện cực hình tương dung chi pháp. Đi con đường chỉ có hai loại, một loại là bằng vào đặc tu dị thái, tỉ như nhất phẩm song cực xương từ đó có hai loại cực hình. Một loại khác là hồn thể hai điểm chi pháp, tu ngũ hành tỷ thái nhập thể, tu bảy tượng dị thái nhập hồn, từ đó có hai loại cực hình. Coi đây là căn cơ, tu hành cực hình tương dung chi pháp. Như thần phẩm hóa cực huyết thanh thật tồn tại, đây chẳng phải là nói bọn hắn vài vạn năm đến đi đều là một đầu sai lầm con đường. Ba cái đến từ song cực tông tân khách có chút choáng váng, cầm đầu là vị tiên vương, lúc này trong mắt có thần sắc kinh khủng. Hắn rất sợ sệt Hứa Phàm nói tiếp, sợ sệt hắn nói ra chút phá vỡ song cực tông đạo thống lời nói đến. Nhưng mà sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Chỉ nghe Hứa Phàm nói ra, tu thượng đại sư nói không sai, ta sở dĩ đối với cái này bảo công hiệu như vậy rõ ràng, chính là bởi vì tự ta cũng muốn qua. Dược tề này chúng ta lúc trước chung đạt được chín bình. Hoa thư điện hạ lập tức tâm hoa nộ phóng, đội vàng hướng Hứa Phàm thần thức truyền âm nói, trên người ngươi còn có, đúng không? Hứa Phàm không dùng thần thức cùng hắn giao lưu, rất hào phóng công khai lời nói, vì nghiệm chứng nó dược hiệu, trong đó 3 bình bị ta lấy ra làm thí nghiệm dùng. Bất quá, tìm rất nhiều luyện đan sư, dược tề sư cũng không có thể thăm dò công hiệu dùng. Ta liền chính mình uống xong 1 bình, lấy làm nếm thử. Lúc này mới phát hiện, dược dịch này công hiệu cùng song cực bi bên trên miêu tả giống nhau như lúc. Còn lại 5 bình, Quách Phỏ Mã cùng Cựu công chúa tất cả phục dụng 1 bình. 1 bình đưa cho Túc Quỳnh tiên tử. Còn lại 2 bình, ngay tại ta càn khôn giới bên trong. Hắn xoa xoa đôi bàn tay bên trên chiếc nhẫn, một cái giống nhau như lúc lưu ly dương bị hắn đem ra. Hắn trực tiếp ném cho Hoa thư điện hạ, cười nói, "Điện hạ, bình này liền giao cho Hồng Vũ tiên quốc. Cuối cùng 1 bình, ta cần hỏi qua Quách Phỏ Mã cùng Cựu công chúa mới có thể định đoạt." Hoa thư điện hạ cầm tới lưu ly dương, hai mắt tỏa sáng, thầm nghĩ, tính toán hắn còn hiểu điểm quý củ. Hắn hướng phía Hứa Phàm khoát tay áo, nói ra, "Tới đây ngồi, nơi này an toàn." Hứa Phàm lập tức đứng lên, mang theo Chu Hùng, xách ghế hướng phía hàng trước nhất mà đi, an vị tại Hoa thư điện hạ bên người. Hoa thư điện hạ hai vị tùy tùng có ý tức xê dịch chỗ ngồi, đem Hứa Phàm bảo hộ ở giữa. Hắn vừa rồi lời nói, để lộ ra đại lượng tin tức. Không ai tin tưởng Hứa Phàm nói tới trong tay hắn cũng chỉ còn lại có 1 bình. Có thể công bố ra ngoài nói có 9 bình, còn xuất ra 1 bình dùng để tặng lễ, vậy hắn ban sơ đạt được số lượng, ít nhất cũng phải lật cái lần, 18 bình. Không chừng còn càng nhiều. Hắn trong lời nói còn nâng lên một cái song cực bi nghe tựa hồ là cùng loại với thần dụ bi tồn tại. Điều này càng làm cho người miên man bất định. Hứa Phàm tựa hồ là nói đến cao hứng, dương dương đắc ý đến hàng trước nhất, càng phách lối, không nhìn Hoa thư điện hạ khuyên can, phối hợp đứng lên, tiếp tục nói, 3 năm trước đây, Quách Phỏ Mã cảm giác được một cỗ thiên đạo khí vận, ứng tại côn chu thương đạo phía trên, cho nên phái ta cưới côn chu, một đường hướng một anh tinh mà đến. Cái này thần phẩm hóa cực huyết thanh chính là trên nửa đường, ngẫu nhiên đoạt được. Lời nói này đám người một trận mơ hồ, thiên đạo khí vận loại vật này, cũng là thường nhân có thể cảm giác được sao? Nói cái gì mê sảng? Tụ thượng đại sư cau mày nói, ngươi phía trước nói, bảo bối này là đến từ song cực bí cảnh. Tại sao lại thành trên đường đoạt được? Hứa Phàm nói không xung đột à, bảo bối là xuất từ song cực bí cảnh lại không phải ta mang ra, mà là Tử Nguyệt Quân người mang ra. Mà ta vừa lúc tại côn chu phía trên gặp Tử Nguyệt Quân người, trời xui đất khiến, từ trong tay bọn họ đạt được bảo vật này. Nói đến cái này toàn bộ nhờ Quách Phỏ Mã có thể cảm giác thiên đạo khí vận, mới khiến cho ta lấy được này phúc duyên Tử Nguyệt Quân. Tại sao lại cùng Tử Nguyệt Quân nhắc lên liên hệ? Hoa thư gặp Hứa Phàm càng nói càng thái quá, trực tiếp động thủ, một trận uy áp chống giống mà sinh, đem Hứa Phàm hung hăng nhấn tại trên chỗ ngồi. Hắn gương mặt lạnh lùng khiển trách, đi, bảo bối này từ đâu mà đến, không cần đến ở chỗ này nói rõ. Hoa thư đứng lên, hướng phía Túc Quỳnh tiên tử chắp tay, nói ra, tiên tử, việc này liên lụy rất rộng, chúng ta trong âm thầm đàm luận như thế nào? Túc Quỳnh tiên tử cũng cảm thấy việc này không nhỏ, không thích hợp tại trước mặt mọi người đàm luận. Bất quá lại không muốn bắt chúng tân hào hứng, nói ra, lai lịch cũng không cần nói, nhưng ít ra muốn nghiệm minh công hiệu. Nàng xông Hứa Phàm hỏi, đã ngươi uống xong qua dược tề, nói cách khác, ngươi bây giờ không nhận bất luận cái gì cực thực ảnh hưởng, ngươi dám để cho chúng ta tại chỗ thí nghiệm à? Hứa Phàm nhẹ gật đầu, có gì không thể, cứ việc tới thử xem. Chương 654, một đá bốn con chim. Chương 654, một đá bốn con chim. Ở đây trong tân khách không thiếu cực hình lang. Bất quá cân nhắc đến sử dụng cực hình làm nhân thể thí nghiệm là một kiện cực kỳ chuyện nguy hiểm, cho nên Túc Quỳnh tiên tử chỉ cho phép Hồng Vũ tiên quốc người xuất thủ. Chu Hùng đi theo Hứa Phàm mà đến, trước đó Hứa Phàm đã bàn giao rất nhiều công việc, hắn cho Chu Hùng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Chu Hùng lập tức có chút dẫn ra ngón tay. Một cái trước đó mai phục tại Hứa Phàm trong miệng kim tuyến chu há mồm tại hắn lưỡi trên mặt cắn một chút. Cái này kim tuyến chu chỉ có lớn bằng hạt bông nhỏ, chính là Chu Hùng điều khiển khối lỗi, làm như vậy vì bài trừ thủ linh nhân đấu đồng. Ảnh tử thích khách lập tức có hiệu lực, một đạo hắc ảnh xuất hiện tại Hứa Phàm trong miệng, huyền hóa thành kim tuyến chu bộ dáng, tại kim tuyến chu trên thân cắn một cái. Đây hết thể đều tiến hành lặng yên không một tiếng động, kỹ năng phụ trợ khí rõ ràng biểu hiện thủ linh nhân đấu đồng tiến nhập làm lệnh trạng thái. Hứa Phàm lúc này mới buông tay ra, để mấy vị cực hình lang xuất thủ. Liên tục 5 loại cực thực, một thực, nước làm sói mòn, đất thực, huyết thực, ánh sáng thực, theo thứ tự bị trồng vào Hứa Phàm thể nội. Hắn sát mặt thông dong, không hề sợ hãi. Chư bị cực hình lang tất cả đều kiểm tra hoàn tất, từng cái trợn mắt hốt mồm. Trong đó ánh sáng thực chính là Hoa Thư Điện hạ tự mình gieo xuống. Mắt thấy năm loại cực thực tại Hứa Phàm thể nội tất cả đều như tuyết hòa tan, như khói tán loạn. Hoa Thư Điện hạ thần sắc trở nên cực kỳ phức tạp. Chấn kinh, phẫn nộ, ảo não, bất đắc dĩ toàn đều có chi. Như vậy kỳ bảo, nếu là trực tiếp nộp lên Hồng Vũ Tiên Quốc, tất nhiên là giữ kín không nói ra, tìm một nhóm cao thủ đến nghiên cứu, cho dù nghiên cứu không thấu, cũng muốn tuyển định người chọn lựa thích hợp nhất, uống xong dược tề, lấy phát huy nó lớn nhất hiệu dụng. Bây giờ gây mọi người đều biết, còn không biết sẽ dẫn xuất loại nào hậu quả. Hoa Thư hận không thể tại chỗ rút Hứa Phàm một cái miệng rộng, nhưng mà, việc đã đến nước này, xoắn suýt vô dụng, hắn chỉ có thể nghĩ cách giấu giếm bảo vật này càng nhiều tin tức. Nói ra, chúng ta bị nếm năm loại cực thực, đều bị hóa giải. Bảo vật này tựa hồ thật có Tiêu Sái Vương lời nói thần hiệu. Bất quá, muốn hoàn toàn nghiệm chứng, còn cần đến tiếp sau thí nghiệm. Dù sao, cực hình tổng cộng có 12 loại. Hoa Thư ở đây thành mời tiên tử Thọ Yến đằng sau, tiến về Lộ Hoa Tinh cùng nhau nghiệm chứng bảo vật này công hiệu. Túc Quỳnh tiên tử nội tâm vui vẻ, năm loại cực thực tất cả đều bị hóa giải, đây đã là nghịch thiên thần hiệu. Đến bảo vật này, nàng tự nhiên muốn cho Hồng Vũ Tiên Quốc một bộ mặt, lập tức trả lời nói điện hạ nói cực phải, vậy liền Thọ Yến đằng sau bàn lại. Hai người kẻ sướng người hoa, muốn như vậy bỏ qua, chúng tân khách lại là không muốn. Ngồi tại thiên tự tịch vị trí trung ương nhất chính là Tiên Minh phái tới sứ giả, tên là Lý Thiên Tùng, chính là cái chứng đạo đại năng, tại Tiên Minh bên trong đảm nhiệm Mao Thô Tinh Hà giám sát tư ti trưởng chức vụ, địa vị khá cao. So với Hoa Cực Huyết Thanh hắn quan tâm hơn chính là có quan hệ tử nguyện quân sự tình. Mở miệng luôn đạo, Túc Quỳnh tiên tử, Hoa Cực Huyết Thanh loại này đã bày ở ngoài sáng bảo vật, cũng đừng có lại che che lấp lấp. Chúng ta ngàn dặm xa xôi đến chúc thọ, cũng không phải nhìn các ngươi làm trò bí hiểm. Thú hồ, Tiêu Sái Vương mới vừa nói qua, bảo vật này là từ tử nguyện quân trong tay có được. Nếu liên lụy đến tử nguyện quân, đây cũng là Tiên Minh công sự, bất luận cái gì tiền quốc không được giấu giếm tin tức tương quan. Mọi người hay là thẳng thắn tương đối tốt. Song Cực Tông người lúc này cũng nhảy ra ngoài, nói ra, việc này đồng dạng liên quan đến ta Song Cực Tông lập tông gốc dễ, muốn bỏ qua một bên chúng ta, tuyệt đối không thể. Hai người này mới mở miệng, lại có vài phe thế lực đứng ra nói chuyện, đều muốn cầu đem sự tình bày ở ngoài sáng đàm luận. Túc Quỳnh tiên tử chân mày cau lại, hơi lúng túng một chút. Hoa Thư điện hạ thở phì phò nhìn chung quanh chúng tân, nói ra, Tiêu Sái Vương là ta Hồng Vũ Tiên Quốc vương gia, bảo bối này là ta Hồng Vũ Tiên Quốc bảo bối. Chư vị quản cũng quá rộng một chút. Không khí của hội trường lâm vào ngưng trệ. Hứa Phàm lại là Lạc Ca A nói ra, chư vị điện hạ, chư vị đại nhân, có quan hệ bảo vật này tin tức, kỳ thật không có gì tốt giấu giếm, các ngươi muốn biết, ta nói ra chính là. Hoa Thư điện hạ quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng lại nhận được Hứa Phàm thần thức truyền âm, điện hạ yên tâm, bảo vật này lai lịch thanh bạch. Nói ra cũng không chỗ xấu, ngược lại miễn trừ một chút không cần thiết phân tranh. Hứa Phàm đã sớm bệnh một giỏ lý do thoái thác, nóng trông cho mình tẩy trắng, cho cửu nhân chủ hát qua. Cho nên, ước gì ở trước mặt mọi người thẳng thắn. Hắn nói như vậy, Tiên Minh giám sát tư Lý Thiên Tùng lập tức thuận cột nói ra, Tiêu Sái Vương nguyện ý mở miệng, đó là không thể tốt hơn. Hoa Thư điện hạ cũng đừng có ngăn trở. Hoa Thư có chút ngạc nhiên nhìn về phía Hứa Phàm, hắn đến giờ phút này, vừa rồi ý thức được, trước mắt vị này vừng ra, là cái tâm tư chắc chắn, có bản thân chủ kiến người, cũng không phải là mặc người nắm mặt hàng. Chí ít chính mình cái này đế trụ, đối với nó mà nói, không có bất kỳ cái gì lực ước thúc. Hắn hít sâu một hơi, trong đầu hiện ra mấy năm trước hắn đã thấy Quách Phò Mã chân dung. Đó là cái tướng mạo thật thà người trẻ tuổi. Hắn từng coi là cựu công chúa là nhìn chúng hắn Hồng Mông đạo tử thân phận, mới thu tâm, ủy thân cho hắn. Bây giờ nghĩ đến, vị này Quách Phò Mã bên người có Hứa Phàm dạng này đối với đế trụ hoàng quyền không một tia lòng kính sợ người. Bản thân hắn cũng không phải người lương thiện. Hắn có chút hiếu kỳ, Quách Phò Mã cùng Tiêu Sái Vương, trong hồ lô này đến cùng bán là thuốc gì? Hắn ho nhẹ một tiếng, phất tay áo tòa hạ, không cần phải nhiều lời nữa. Hứa Phàm hướng hắn nhẹ gật đầu, nói ra, cái này Hóa Cực Huyết Thanh hiệu dụng không đơn thuần là hóa giải cực thực, đối với thiên hạ kỳ độc, cũng có cực mạnh chống cự chí năng. Chí ít ta nếm thử qua trên trăm loại độc vật, đều không thể tại trong cơ thể ta phát huy hiệu dụng. Có chút bách độc bất xâm ý tứ, bất quá, ta dù sao không cách nào cuối cùng thiên hạ kỳ độc. Phải chăng có thể làm đến đối với tất cả độc vật miễn dịch, cũng còn chưa biết. Chỉ nhìn một cách đơn thuần nó công hiệu, tựa hồ cũng không phải là dược lý bên trên tị độc, mà là một loại thiên đạo quy tắc. Liên lụy đến quy tắc nói chuyện, bảo vật này giá trị liền càng thêm chân quý gấp trăm lần. Lai lịch của nó dính dấp đến đồ vật, cũng liền càng thêm phức tạp. Ta nguyện ý đem nó lai lịch nói ra, chính là muốn cho Tiên Minh, muốn cho chư phương thế lực để tỉnh một câu. Từ Nguyệt Quân nắm giữ năng lượng, phía sau chỗ kinh doanh âm mưu, khả năng vượt quá tưởng tượng. Hắn tinh tế giải thích, em hai nói, đem thần phẩm Hóa Cực Huyết Thanh lai lịch, giảng cái rõ ràng. 3 năm trước đây, ta ngồi Hồng Vũ Tiên Quốc côn trùng, một đường hướng phía Mao Tố Tinh Hà Nam đoạn mà đi. Trên nửa đường gặp Tiên Minh đạo phạm, Lỗ Hành Thiên. Ta từng tại Kim Nguyên Tinh cùng hắn từng có gặp mặt một lần, Hứa Phàm đem gặp được Lỗ Hành Thiên, đằng sau bị Phương Tố Khiết mời chào, chui vào phá cảnh đột phóng thích lục nhĩ linh văn sự tình, nói ra. Trong thời gian này, còn nâng lên hắn cùng thần một tiên quốc lục điện hạ Bạch Thắng kết thủ, bị hành nhi truy sát chuyện cũ. Quá trình của nó cùng hắn lúc trước gặp phải không lệch mấy. Bất quá, lại là thêm mắm thêm muối một bút, nói là tại cùng Lỗ Hành Thiên trong chiến đấu, từ trên người hắn trộm đi một cái càn khôn giới. Cái này càn khôn giới bên trong, liền để đó 9 bình thần phẩm Hóa Cực Huyết Thanh cùng một mặt giới thiệu huyết thanh công hiệu song cực bi. Chương 655, bốn chỗ vứt nổi chương 655, bốn chỗ vứt nổi đem hát qua chụp đến Tử Nguyệt Quân trên đầu, đây là Hứa Phàm khi biết Mai Tư Noãn một nhóm chân chính đi hướng đằng sau, mới nghĩ ra được ý tưởng. Bọn này sợ, phân, con thích nhất có một chút có thể để cao mình danh vọng hát qua. Hóa cực huyết thanh liên quan đến song cực dung hợp chi đạo chính là một đầu công nhận thành đế chi lộ. Để ngoại giới biết bọn hắn nắm giữ loại này bảo vật, không thể nghi ngờ sẽ tăng lên bọn hắn hy vọng. Lỗ Hành Thiên chạy ra Kim Nguyên Tinh đằng sau, leo lên giữa các hành tinh bảng truy nã, hắn tự nguyện quân thân phận, dẫn tới chư phương thế lực mật thiết chú ý, cho nên Hứa Phàm nói ra tên của hắn, gây nên một mảnh xôn xao. Nhất là Thần Mục Tiên Quốc Lục Điện Hạ Bạch Thắng, minh bạch vị này Tiêu Sái Vương chính là lúc trước cùng hắn tại đấu giá hội bên trong tranh đoạt ánh nắng chiều đỏ thánh huyết người, chỉ cảm thấy một trận mờ mịt, vội vàng hỏi thăm Hạnh Nhi, là các ngươi trong âm thầm ra tay với hắn. Hạnh Nhi gấp khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trong mắt kinh ngạc thần thái, hắn rõ ràng đã bị ta giết chết, làm sao lại họ cổ lão giả híp mắt nhìn chằm chằm Hứa Phàm quan sát tỉ mỉ, thầm nói, người này tựa hồ có ẩn tàng khí tức thần thông, mặt nạ kia cũng có thể ngăn cách thần thức, ta trước tiên vậy mà không thể nhận ra hắn. Không sai, chính là hắn. Tiểu tử này lúc trước cùng Hạnh Nhi giao thủ thời điểm bất quá thoát phàm cảnh, hắn có thể còn sống sót, ta cũng không có nghĩ đến. Bạch Thắng liếc mắt, thở phì phò nói, hai người các ngươi hôn trướng, dám giấu giếm ta độc thủ, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Đi ra trước ta cố ý bàn giao, không cần mọc lan tràn sự cố, ta đều là gió thoảng bên tai a. Hai người cúi đầu không lên tiếng. Bạch Thắng lại hỏi, lúc đó Lô Hành Thiên cũng ở tại chỗ. Hạnh Nhi nhớ tới lúc đó giao thủ chẳng cảnh, hai cánh tay xâm nhập màu da cam tóc, lung lay đầu. Mười phần áo nào nói, lúc đó là có cái Vạn Sơn cảnh cũng đang đuổi giết hắn. Nhưng ta không biết hắn là Lỗ Hành Thiên a. Từ khi giả tạo ám cực bị đánh cắp đằng sau, Bạch Thắng bên này vẫn tại giám sát ám cực hướng đi. Ba năm qua, cái kia chứa giả ám cực cái dương vẫn luôn chưa từng mở ra. Bọn hắn cũng từ đầu đến cuối không thể xác định cái dương vị trí. Tinh độ từ, cước phí trải qua mấy năm lâu, đây đều là rất bình thường. Bạch Thắng còn một mực tại đang mong đợi Tử Nguyệt Quân người sẽ đem cái dương mang về đại bản doanh, từ đó xác định Tử Nguyệt Quân đại bản doanh vị trí. Chuyện này một mực giữ kín không nói ra, ngay cả Tiên Minh đều không có nói cho, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lúc đó còn có Phương Tố Khiết đường dây này cũng đang theo dõi Tử Nguyệt Quân người. Hắn thầm nghĩ không tốt, trong lòng tự nhủ, các nàng sẽ không đánh cỏ động rắn đi. Hắn đứng lên, nói ra, đó là cái hiểu lầm, sớm biết Tiêu Sái Vương là người một nhà, ta làm sao cũng sẽ không phái người giết hắn. Cũng may Tiêu Sái Vương thần thông phi phàm, thủ hạ của ta không phải là đối thủ của hắn, xem như tự rước lấy nhục. Quay đầu ta bày một bộ tiệc rượu, phạt rượu bồi tội. Bạch Thắng rất có lãnh tụ phong phạm, hạ nhân phạm sai, chính hắn chủ động gánh chịu. Nói chuyện nghệ thuật cũng nằm đúng chỗ, cho Hứa Phàm một cái rất lớn mặt mũi. Sở dĩ tự hạ thân phận, hay là coi trọng Hứa Phàm trong tay có hóa cực huyết thanh, có thể mượn bồi tội chi do, ngồi xuống trò chuyện chút, lôi kéo một chút quan hệ, luôn luôn tốt. Hứa Phàm lòng dạ khoáng đạt, đương nhiên sẽ không so đo, cười nói, điện hạ nói quá lời, việc này vốn chính là hiểu lầm, đâu có để ngài bồi tội lý lẽ. Chỉ là lúc đó vì mạng sống, ta dùng quách phò mã ban cho một kiện khôi lỗi thế thân. Pháp bảo này giá trị 1 tỷ, mong rằng điện hạ cho ta bổ sung. Bạch Thắng dáng tươi cười trong nháy mắt ngưng trệ, lúng túng ho khan 2 tiếng, nói ra, tốt. Lúc này liền mệnh lệnh Hạnh Nhi cầm một tấm tiên minh tạp đi ra, ném cho Hứa Phàm. Hạnh Nhi trong lòng cái kia khi a, thân là ngũ thái câu toàn đạo tử, địa vị không thể so với đế trụ kém, tương lai gả vào hoàng tộc cũng tất nhiên là cao quý đế trụ. Nàng đời này đều không có mất mặt như vậy qua. Màu bít con ngươi phun lửa, hận không thể đem Hứa Phàm hòa tan. Hứa Phàm tiếp tiên minh tạp, mười phần khinh thường ngẩng đầu lên, dùng lỗ mũi nhìn lại nàng một chút. Trong lòng suy nghĩ, này xui xẻo nha đầu, về sau còn dám chọc ta, ta không phải giết chết nàng. Bạch Thắng bồi thường 1 tỷ, cũng không còn khách khí, nói thẳng, như ngươi lời nói, Kim Nguyên Tinh người cố ý đem hắn Lỗ Hành Thiên thả đi, muốn thả dây dài câu cá lớn, mà hắn thì vừa lúc cùng ngươi ta leo lên cùng một chiếc côn trùng. Theo lý mà nói, Lỗ Hành Thiên thoát đi Kim Nguyên Tinh lúc, trên thân hẳn là không có vật gì. Nói cách khác, thân phẩm hóa cực huyết thanh là Tử Nguyệt Quân người cho hắn. Ta đang suy nghĩ, một cái bị tiên quốc giam giữ 100 năm người, làm sao lại dễ dàng như thế liền thu được Tử Nguyệt Quân tín nhiệm, lại đem quý giá như vậy bảo vật giao cho hắn mang theo. Điểm này có phải hay không có chút kỳ quái? Không có gì thật là kỳ quái, Hứa Phàm nghiêm trang nói ra, thần phẩm hóa cực huyết thanh tại chúng ta xem ra là nghịch thiên bảo vật, nhưng ở Tử Nguyệt Quân mà nói, là được có thể cũng không phải là như vậy. Bọn hắn không chừng đã nắm giữ bảo vật này sản xuất hàng loạt kỹ thuật. Lúc đó, ta cùng Lỗ Hành Thiên phát sinh gặp nhau thời điểm, còn không phải Hồng Vũ Tiên Quốc người, mà là lệ thuộc Vạn Tinh Minh, cho nên có chút tin tức, ta cũng không cáo chỉ Phương Tố Khiết. Kỳ thật, ta là dò xét được một chút có quan hệ Tử Nguyệt Quân nội bộ tin tức. Chiếc kia côn chu phía trên, có một nhóm Tử Nguyệt Quân nhân vật cao tầng tại thi hành một kiện nhiệm vụ, tựa hồ là muốn trộm lấy một loại bảo vật nào đó. Chuyện này ưu tiên cấp rõ ràng cao hơn tại hóa cực huyết thanh. Vì đập nồi dìm thuyền hoàn thành nhiệm vụ, bọn hắn bất đắc dĩ mới đem hóa cực huyết thanh giao cho Lỗ Hành Thiên đảm bảo. Lỗ Hành Thiên bị bọn hắn an trí tại phá cảnh vực bên trong, phía sau có một vị quỷ đạo cao thủ âm thầm hỗ trợ. Đằng sau, Phương Tố Khiết truy tung thất bại, chính là vị kia quỷ đạo cao thủ ra tay. Hứa Phàm nhắc tới Tử Nguyệt Quân nhiệm vụ, tự nhiên chính là trộm lấy ám cực nhiệm vụ. Bạch Thắng trong lòng sáng tỏ, xem như công nhận Hứa Phàm lời nói, lại tiếp tục hỏi, đã có cao thủ tại, vì sao không để cho vị cao thủ kia vận chuyển hóa cực huyết thanh đâu? Hứa Phàm trong lòng cười nở hoa, có quan hệ chính mình xuất thân vấn đề, có thể dựa vào lần này đến tẩy trắng. Hắn hồi đáp, vị yêu quỷ đạo cao thủ, mặc dù tại hiệp trợ Tử Nguyệt Quân làm việc, nhưng lại tựa hồ cũng không lấy được Tử Nguyệt Quân tín nhiệm. Hắn cũng không phải là tu sĩ nhân loại, mà là một cái quỷ tộc người. Danh hiệu là Xích Bỉ, tựa hồ là tiên vương cảnh giới. Lời này vừa nói ra, lập tức lại dẫn tới góc tây bắc đám kia quỷ tộc lòng người kinh run rẩy. Xích Bỉ xưng hô thế này, chính là thập phương quỷ chủ bên trong thứ 9 đế. Chỉ có quỷ tộc cao tầng nhân sĩ biết, một mực là cấp bậc cao nhất bí mật. Xích Vị cùng Tử Nguyệt Quân có cấu kết, đây là bọn hắn chưa từng nghe nói qua sự tình. Thu Xương mặt lập tức âm trầm xuống. Lại nghe Hứa Phàm nói ra, cái này gọi Xích Vị tà quỷ, tựa hồ đang hướng Tử Nguyệt Quân tìm hiểu có quan hệ thực quỷ chân nhân sự tình. Ta từng tiêu hao một cái có Diêm La máu khôi lỗi thế thân, âm thầm tiếp cận hắn, bị hắn thấy được tướng mạo, lại thi triển một loại nào đó huyết chú chi thuật, phản hồi đến bản thể của ta. Nếu không có ta trốn được nhanh, sớm đã bị hắn giết chết.